Chương 176, cùng hung cực ác, lửa giận ngập trời. Chương 176, cùng hung cực ác, lửa giận ngập trời. Đẩy trời âm phong của tới, trên nóc nhà Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, nguyên lai không biết lúc nào, Lý Nhị Cẩu đã rời phòng, đi tới trên nóc nhà. Hắn nhìn về phía phương xa, chỉ gặp ngoài thôn quỷ khí âm trầm, phô thiên cái địa mà đến, quỷ khí kia bên trong có một cái nữ tử áo đen quỷ bay trên trời mà đến. Bất quá trong nháy mắt, liền đi tới trong thôn. Nàng dương nhanh múa bước, tóc đen bị cơn gió thổi lên, hiện hiện cách ngoại âm xâm dọa người. Nào nghĩ không đợi nàng bay đến trong thôn ở giữa, lúc này liền thấy trong thôn ở giữa cái kia âm dương ngư đồ án, đột nhiên lóe ra trận trận quang mang. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi thán phục. Nguyên lai, vậy thì thật là một tòa đại trận. Đại trận thật giống như bị kích hoạt tới, cái kia âm dương ngư trận nhãn chỗ, phân biệt phát ra một đạo hắc quang cùng một đạo bạch quang đối với nữ quỷ đánh qua. Quang mang kia bá đạo, tựa như hai đầu to lớn quan thiên, tản mát ra vô tận uy lực, lăng không đối với nữ quỷ lăng không rút tới. Nữ quỷ thấy vậy tả hữu trốn tránh, cái roi kia lại càng rút càng nhanh, bất quá trong nháy mắt liền rút ra vài chục cái, nữ quỷ căn bản là không có cách tránh né, trong nháy mắt liền bị quất trúng đến mấy lần. Bị đánh đằng sau, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, hồn phách đều ảm đạm xuống, lại nhìn cái kia hắc bạch hai đạo quang mang vậy mà biến thành hai đầu xiển xích bình thường, đối với nữ quỷ quấn quanh mà đi, đảo mắt liền đem nữ quỷ gắt gao khóa lại không cách nào động đậy. Lại nhìn trên xiển xích kia lập lòe ra vô số phù văn màu vàng nhạt, trên đó thiêu đốt ra từng đóa hỏa diễm đối với nữ quỷ thiêu đốt ra, đem nữ quỷ đốt hoa hoa thét lên, như vậy, không được bao lâu, liền muốn hồn phi phách tán đi. Cây liễu rẽ người thấy cảnh này, nhưng lại chưa quá mức kinh ngạc, nghĩ đến nhất định biết trận pháp này lợi hại. Bọn hắn nhao nhao hướng nữ quỷ thân bên cạnh chạy tới, dẫn đầu tráng hán nhìn thấy nữ quỷ bộ dáng, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lộ ra một mặt cười lạnh nói, vậy mà lại là ngươi ra hỏa này, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, Lưu Tam Nương, ngươi cần gì phải như vậy đâu? Chết thì chết, còn muốn trở về nào, chúng ta có ý tứ sao? May mà chúng ta có tiên tổ còn sót lại đại trận, muốn giết chúng ta, ngươi nằm mơ đi thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi cười lên ha ha. Nữ quỷ diện mục dữ tợn nói ra, Vương Đê Hạ Niu, ngươi chết không yên lành, ngươi giết phu của ta, bóp chết con của ta, các ngươi tất cả mọi người khi nhục ta, các ngươi những người này liền không xứng gọi người, các ngươi đều là xuất sinh, đều là hung thủ. Ta đã sớm nói, làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi không nên cao hứng quá sớm, không được bao lâu, đại nhân nhà ta liền sẽ tới đây, mặc cho các ngươi nơi này đại trận lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp ngăn cản đại nhân nhà ta bước chân. Lý Nhị Cẩu thế mới biết, nguyên lai cái này dẫn đầu người còn có một cái tên, gọi là Vương Đê Hạ Niu, nghe nữ quỷ ý tứ, những người này thủ đoạn rất là tàn nhẫn, thậm chí làm cho người giận sôi. Nữ quỷ lời nói, để các thôn dân lại là biến sắc, lao Lý đầu đoạt trước nói, đại nhân nhà ngươi là ai, làm chúng ta là dọa lớn sao? Nữ quỷ cười ha ha một tiếng nói, đại nhân nhà ta là ai, hắn chính là cái này Thập Phương Sơn Sơn Thần, Kim Thiềm lão tổ. Nghe được cái danh hiệu này, mọi người sắc mặt hơi đổi, nghĩ đến hẳn phải biết cái tên này, bất quá lao Lý đầu sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này mới thanh âm ngoan lệ nói, không phải liền là một cái con cóc ghẻ sao, ngươi tu muốn hù dọa chúng ta, cái gì Kim Thiềm lão tổ, Sơn Thần gia, bất quá là hắn tự ngu tự nhạc thôi. Mọi người đừng sợ, có lao tổ tông pháp trở tại, yêu quái gì cũng đừng hòng bao thôn đến, chỉ cần chúng ta không đi ra, hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng không có gãy. Đông đảo thôn dân nghe chút lời này, lập tức cảm giác lao Lý đầu nói rất đúng, mọi người cũng đều không sợ, dù sao lão tổ tông lưu lại pháp trận đó là trải qua khảo nghiệm. Nữ quỷ nghiêm nghị nói, các ngươi bọn gia hỏa này chết không yên lành, những cái kia bị các ngươi hại qua oan hồn, cuối cùng cũng sẽ tìm đến các ngươi. Đám người nơi nào sẽ bị chuyện ma quỷ này hù sợ, ngược lại là có người đề nghị, nghe nói quỷ cũng chơi rất vui, không bằng chúng ta thử một lần đi, ta còn không biết đó là cái gì cảm giác đâu. Đề nghị này vừa ra tới, mọi người lập tức đều trở nên hưng phấn, nhao nhao muốn nếm thử quỷ tư vị. Lý Nhị Cẩu dùng đom đóm đem đây hết thể đều thấy rõ, chỉ cảm thấy chính mình đối với nhân tính ác có chút đánh giá thấp, nghĩ tới những thứ này hương dân khả năng rất xấu, nhưng không có nghĩ đến sẽ hỏng đến nước này, giờ khắc này, hắn triệt để bị chọc giận. Hắn tự nhiên không có trực tiếp đi giết người, mà là nhanh chóng đi vào pháp trận trận nhãn chỗ, ngược lại là muốn nhìn một chút đại trận này là cái gì. Những người này hỏng xuất thủy, nghĩ đến tổ tông của bọn hắn cũng không phải cái gì hảo điều, hôm nay chính mình liền vì dân trừ hại, đem các ngươi trận pháp cho phá, nhìn các ngươi làm sao đối phó quỷ vật kia. Trận pháp này ở trung tâm chính là hai quả chừng mấy trăm năm đại thụ, một gốc là cây liễu lớn, mặt khác một gốc là đại hoại thụ, mỗi một cái cây đều có 4-5 người vây quanh chi thô. Lý Nhị Cẩu mặc dù không hiểu được trận pháp, tuy nhiên lại minh bạch trận pháp này hạch tâm nhất chính là trận xu, đó cũng là trận pháp mấu chốt, chỉ cần phá hủy trận xu, trận pháp liền tự nhiên bị phá hư rơi. Hắn nhìn trước mắt cây liễu lớn, nghĩ thầm cây này hẳn là chỉ là biểu tượng, dù sao trận xu không thể coi thường, cây liễu lại không có thành tinh, không cách nào phát ra pháp lực. Bây giờ hắn cũng có chút rõ ràng một chút, vì sao nơi đây linh khí muốn so Khổ Sơn nhiều mấy lần, hẳn là trận pháp này thông qua lực lượng đặc thù đem linh khí giam cầm mà đến, mục đích đúng là dùng lần này đến duy trì trận pháp vận hành. Quanh hắn quấn cây liễu vòng vo vài vòng, thần thức lập tức tản ra, đối với cả gốc cây liễu cẩn thận quan sát, rất nhanh, hắn liền phát giác được, tại cây liễu phía dưới lại có năng lượng ba động cường đại. Hắn tế ra Ngư Lân kiếm, trực tiếp dùng Ngư Lân kiếm trở thành cái xẻng mở đạo, giờ phút này Ngư Lân kiếm nếu là có linh, không biết có thể hay không phun máu ba lần, bất quá nhất định sẽ cuồng phun chính mình cái này chủ nhân quá không đem chính mình cái này kiếm khi kiếm đi. Lý Nhị Cẩu lực lượng to lớn, tốc độ cực nhanh, Ngư Lân kiếm lại là như vậy sắc bén, đào đất lời nói, chỉ là chút lòng thành có được hay không, rất nhanh, hắn cũng cảm giác phía dưới đất buông lỏng, vậy mà lộ ra một cái động lớn đến. Có thể thấy được trong động đen kịt, cũng không biết bao sâu, hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, một chút liền nhảy vào trong đó. Để hắn ngoài ý muốn chính là, hang động này thật đúng là không nhỏ, bên trong vậy mà tràn đầy mười mấy mét, rộng chừng khoảng 3 trượng, thật là lớn một cái hố to a. Tiến vào bên trong, hắn có chút kinh ngạc, chỉ thấy chung quanh trên vách động lại bị lũy thế tảng đá xanh, trên thì đá, vậy mà toàn bộ đều là thần bí phụ triện, còn có không ít phi thường rườm rà đứng cong. Tại cái hố to này ở trung tâm, có một chân có hơn một trượng tế đàn hình tròn, trên tế đàn thạch đầu toàn bộ đều là một loại hơi mở tinh thạch màu đen. Trên tế đàn có một khối hơn một xích phương viên, màu xanh nhạt ngọc thạch toàn thân đều là lít nha lít nhít phù văn, đây chính là bị tế luyện mà ra trận cơ. Mà tại trên ngọc thạch nửa thức chỗ, lơ lửng một viên màu đen có thể có lớn chừng quả trứng gà hạt châu, trên hạt châu có mịt mờ quang mang phát ra, càng là có vô số phù văn mật chú điêu khắc trên đó. Lý Nhị Cầu có thể cảm thụ trên đó tản ra năng lượng thật lớn. Đây chính là trận xu, một cái đại trận hạch tâm nhất địa phương, bất quá trận pháp này khác biệt cái khác trận pháp, nếu quả như thật như bên ngoài nhìn thấy như vậy, đối diện đại ngoại thụ phía dưới đồng dạng hẳn là có dạng này trận xu chỗ. Như vậy xem ra, đại trận này thật đúng là không phải bình thường có khả năng làm ra đâu. Bên ngoài, Liễu Điểu Câu người đối với nữ quỷ không ngừng mở miệng vũ đục, giờ phút này, cái kia dẫn đầu nam tử vậy mà đi đến nữ quỷ thân bên cạnh, một mặt cười dâm đang nói, "Số nữ nhân, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi khi còn sống muốn bị chúng ta vũ đục, sau khi chết ta cũng không để cho ngươi tốt qua, đua ta đại nưu hôm nay liền muốn nếm thử quỷ tư vị." Chương 177, Thiên Uy Hạo Đãng, nghỉ đêm kim quang tự chương 177, Thiên Uy Hạo Đãng, nghỉ đêm kim quang tự nữ quỷ nhìn trước mắt ghê tởm nam nhân, đầy mắt đều là vẻ oán hận. Làm sao giờ phút này nàng bị xiềng xích chăm chú khóa lại, căn bản là không có cách tránh thoát, trong lúc nhất thời trong lòng bi hận không thôi. Nàng lớn tiếng hô, "Thương Thiên à, nếu là ngươi có mắt, có thể thấy cảnh này, xin mời giúp ta một chút, để cho ta giết những xúc sinh này." Vương Đại Nưu ha ha cười nói, "Lưu Tam Nương không nên mơ mộng nữa, chúng ta tổ thượng đi ra tiên nhân, chỉ cần có đại trận này tại, chính là Thương Thiên cũng vô pháp trợ giúp ngươi, ngươi liền cam chịu số phận đi." "Thương Thiên, ha ha ha, Thương Thiên tính là gì, Thương Thiên cũng muốn tại nhà ta tiên nhân trước mặt cúi đầu xuống." Nào nghĩ hắn lời này vừa nói ra, trong bầu trời bỗng nhiên một cái tiếng sấm vang vọng mà lên, rung động cửu tiêu bình thường, vừa mới còn sáng sủa không gì sánh được trong bầu trời, tùy theo cuồng phong gào thét, lại có tí tách nước mưa rơi xuống. Đám người hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, có chút một bức, Thiên Uy Hạo Đãng, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Lao Lý Đầu thấy cảnh này, lập tức sắc mặt biến hóa nói thôi, mọi người hay là nhanh giết nữ quỷ này, trong nội tâm của ta không biết vì sao không hiểu tâm hoàng đứng lên. Đám người cũng đều bị hù dọa, thật sự là trong bầu trời này hiện tượng quỷ dị để cho người ta sợ hãi. Nữ quỷ lại là bỗng nhiên ha ha cười nói, "Thiên Uy không thể mạo phạm. Các ngươi những hạng người đạo trích này, cũng dám nhục mạ Thương Thiên, các ngươi sẽ lọt vào thiên khiển." Nàng lời này vừa nói ra, lập tức liền thấy trên người xiềng xích đùng một chút vỡ vụn ra, biến thành ô hữu, trong thôn lực lượng thần bí kia cũng tiêu thất vô tung. Lưu Tam Nương cùng những cái kia các hương dân đều một mặt mộng nhìn xem đây hết thảy. Lập tức liền thấy Lưu Tam Nương toàn thân quỷ khí quay cuồng, vô tận uy lực tản ra, cuồng phong thổi lên nàng tóc dài đen nhánh, để nàng càng lộ vẻ mấy phần khủng bố chi sắc. Giờ phút này nàng lại ha ha ngửa mặt lên trời cười to nói, "Trời xanh có mắt, các ngươi cây liễu danh âm dương đại trận diệt, xem ra chính là Thương Thiên đều không quen nhìn các ngươi, chết hết cho ta đi. Chạy mau a," cũng không biết là ai hô to một tiếng, liền xoay người chạy trốn mà đi. Phàm phu tục tử, ở đâu là nữ quỷ đối thủ, khôi phục pháp lực nữ quỷ, nô ra sắc bén quỷ trảo, một thanh đối với Vương Đại Nưu đỉnh đầu bắt xuống dưới. Sắc bén móng vuốt, lập tức tại Vương Đại Nưu trên đầu cầm ra năm cái lỗ máu. Vương Đại Nưu thanh âm không gì sánh được thê thảm gọi lên, làm sao sau một khắc liền ô hô ai thai, Lưu Tam Lương trong lòng phẫn hận người này, sắc bén quỷ trảo đối với hắn vỡ ra đến, trực tiếp đem hắn chém thành muôn mảnh, biến thành đầy trời vết vũ. Lúc này mới giải mối hận trong lòng. Trong mắt của nàng lập tức tản mát ra xích hồng chi sắc, đối với tất cả mọi người thanh âm tàn khốc nói, "Chết, các ngươi đều phải chết." Liền thấy nàng tốc độ cực nhanh, hướng phía Lao Lý Đầu bay đi. Trong lúc nhất thời trong thôn khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bay múa, thịt nát khắp nơi đều có. Lý Nhị Cầu nhưng lại không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, giờ phút này hắn đã đem hạt châu màu đen, hình tròn mặt bàn, thậm chí vách động phiến đá cùng tế đàn toàn bộ đào lên, ném vào trong gương đồng. Sau đó, hắn đi ra địa động, lại tới đại ngoại thụ bên dưới, cùng hắn tưởng tượng một dạng. Bố cục của nơi này cùng dưới cây liễu giống nhau như lúc, hố to, phiến đá, tế đàn, hạt châu, chỉ bất quá nơi này là một viên hạt châu màu trắng thôi. Lý Nhị Cầu trong lòng đắc ý, đem tất cả mọi thứ quét sạch sành sanh. Những vật này trở về bố trí tại trong nhà của mình, chính mình từ đó về sau cũng là có trận pháp người. Chỉ là năm đó bố trí trận pháp người này, nhất định không nghĩ tới chính mình bọn hậu bối sẽ như thế không chịu nổi, không có tập được tiên pháp không nói. Từng cái còn như vậy táng tận tiên lương, tâm ngoan thủ là ta, Lý Chính An tiên sinh nói qua, quân tử chi trạch ngũ thế mà chém, xem ra thật không lừa ta à, đám gia hỏa này hôm nay liền muốn gặp báo ứng đâu. Hắn làm xong đây hết thảy, đi vào bên ngoài, khi hắn suy nghĩ đi tìm những người kia có lý nói lý lẽ luận thời điểm, mới phát hiện trong cả thôn mặt an tĩnh đáng sợ. Hắn đi tại đầu thôn trên đường nhỏ, đón ánh trăng, nhìn thấy ở trên con đường đều là máu tươi cùng tàn chi, hắn thậm chí thấy được Lao Lý Đầu, trừng mắt một đôi không cam lòng mắt to, bị treo ở một cái cây xin phía trên. Lý Nhị Cầu thở dài một tiếng, không muốn chính mình vậy mà đã chậm một bước, nhất định là chính mình phá trận pháp đằng sau, nữ quỷ kia giết những người đó đi. Hắn chính suy nghĩ, liền thấy nơi xa trên đường, một cái quái vật khổng lồ mà đến. Chính là Hắc Hồ Tử, nó nhìn thấy Lý Nhị Cầu đội vàng chạy tới bên cạnh hắn, Lý Nhị Cầu nhìn xem Hắc Hồ Tử hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới yên tâm, bất quá bằng vào Hắc Hồ Tử bản sự, nghĩ đến nữ quỷ kia cũng không gây thương tổn được nó. Hắn ở trong thôn dạo qua một vòng, trong thôn quả nhiên là không có một cái nào người sống, những người này chết phi thường thê thảm, cơ hồ không có một cái nào là hoàn chỉnh, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể thổn thức thiên đạo luân hồi, báo ứng sát đáng, sát nhân giả nhân hàng sát chi. Trong thôn mùi máu tanh trùng thiên, không được bao lâu, nơi này liền sẽ đưa tới vô số dã thú, đồng thời loại tình huống này, cũng không thể cái kia ở chỗ này tại an tâm ngủ tiếp, cái này cỡ nào lớn tâm a. Lý Nhị Cẩu không chần chờ, mang theo Hắc Hổ Tử đi đường suốt đêm. Nửa đêm canh ba, đường núi dốc đứng, cũng may còn có một đầu đường nhỏ uốn lượn mà đi, nhờ ánh trăng, cũng là thấy rõ. Lý Nhị Cẩu từ liều ra dánh đi ra, cũng không biết đi bao xa, đột nhiên nhìn thấy phía trước chỗ giữa sườn núi, lại có thật lớn một đoàn hào quang màu vàng trong hắc ám tản ra. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi trong lòng kinh ngạc, cũng không biết đó là cái gì tình huống, hắn không nghĩ ra trong rừng sâu núi thẳm này mặt, làm sao đột nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ lại có bảo bối xuất thế, nhất niệm như vậy, hắn vội vàng để Hắc Hổ Tử chạy kim quang kia địa phương chạy tới. Đáng tiếc không đợi hắn đến phụ cận, kim quang kia lại là hâm mộ biến mất. Phía trước lại trở về hắc ám, Lý Nhị Cẩu trong lòng nghi hoặc, hắn vừa mới nhất định không có nhìn lầm. Dù sao lớn như vậy ánh sáng, hắn cũng không phải mù lòa. Việc này quỷ dị, mặc kệ rất nhiều, Lý Nhị Cẩu để Hắc Hổ Tử tiếp tục tiến lên, lại qua một hồi lâu, bọn hắn rốt cục đi vào chỗ giữa sườn núi, càng quỷ dị hơn chuyện xuất hiện, xa xa nhìn lại, sườn núi một chỗ nhẹ nhàng địa phương, vậy mà xuất hiện một tòa chùa miếu. Lý Nhị Cẩu nghi hoặc không thôi, nghĩ thầm hoang sơn giã lĩnh này tại sao có thể có kiến trúc như vậy, chẳng lẽ lại hòa thượng yêu tại loại này hoang vu địa phương tụng kinh cung thành. Có gì đó quái lạ, nhất định có gì đó quái lạ. Bất quá hắn ỷ vào chính mình sức chiến đấu cường đại, lại là không quá sợ sệt, hắn mang theo Hắc Hổ Tử đi vào chùa miếu trước, có thể nhìn thấy chùa miếu này rất là cũ nát, trên cửa một góc có không ít mạng nhện quấn quanh, không biết bao lâu không có người ẩn hiện. Lại nhìn chùa miếu cửa lớn sớm đã không còn, trên cung cửa mặt tấm biển rơi xuống một nửa, nhưng ở nơi đó, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống bộ dáng, có thể nhìn thấy phía trên còn có mấy cái tàn phá mạ vàng chữ lớn. Kim Quang Tự. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy cái tên này trong lòng lại là giật mình, chẳng lẽ lại Kim Quang kia cùng cái này Kim Quang Tự có quan hệ rất lớn. Hắn chần chờ một lát, trong lòng mặc dù biết miếu hoang này có gì đó quái lạ, nhưng cũng nói không nên lời chỗ nào cổ quái. Tính toán, hay là đi vào trước lại nói, bước vào trong chùa miếu, thừa dịp ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy trong chùa miếu vài tôn Bồ Tát tượng nặng, làm sao lâu ngày năm đừng, những tượng nặng này đều rách mướp, thiếu gãy tay chân mặt sơn chóc ra rất là thê thảm. Trong phòng đen cô đông có chút ấm lãnh, Lý Nhị Cẩu lập tức từ trong gương đồng xuất ra một chút tuổi khô lửa bốc cháy lên, tuổi lửa bị nhen lửa, toàn bộ chùa miếu lập tức liền phát sáng lên, cũng ấm áp không ít. Hắn nhìn hai bên một chút, làm sao căn bản tìm không thấy mang theo kim quang đồ vật, trong lòng của hắn càng phát ra nổi lên nghi ngờ, kim quang kia đến cùng đi nơi nào? Chương 178, một diệp chi thu. Hòa thượng rượu thịt chương 178, một diệp chi thu, hòa thượng rượu thịt ngay tại Lý Nhị Cẩu suy nghĩ ở giữa, bên ngoài bầu trời đột nhiên có vô số mây đen quần quần mà đến, bất quá trong nháy mắt giữa thiên địa lại thổi lên gió lớn, bất quá một lát, mưa to ào ào rơi xuống. Lý Nhị Cẩu trong lòng sợ hãi thán phục, trong núi này mưa gió thật đúng là biến ảo khó lường, nói rằng liền xuống a thành thành thật thật ngồi tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm, dày vò nửa đêm, bụng cũng bắt đầu đói bụng, hắn xuất ra nửa phiến thịt dê, liền đống lửa nướng đứng lên, không, có một hồi, thịt dê phía trên liền bắt đầu toát ra dầu trơn, mặt ngoài bắt đầu bị cực nóng nhiệt độ nướng kim hoàng đứng lên. Mùi thơm bắt đầu lan tràn ra, để cho người ta nghe nóng, thèm ăn tăng nhiều. Nhìn thấy thịt dê nướng không sai biệt lắm, Lý Nhị Cẩu nóng nảy đối với thịt dê vươn tay ra, muốn kéo xuống một khối đến, không đợi hắn động thủ, chợt nghe bên ngoài có tiếng người truyền đến. "Oa, mưa lớn như vậy, trên núi này thời tiết quỷ a, thật sự là biến hóa đa đoan." Thanh âm truyền đến một lát, liền thấy một người thư sinh ăn mặc ra hỏa, có một cái sách lồng từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đằng sau, hơi có chút kinh ngạc, lập tức lại nhìn thấy trên đất thịt dê, vậy mà phi thường như quen thuộc nói, "A, thơm quá thịt a. Vị huynh đài này có thể cho ta một chút ăn uống, thật sự là quá đói đâu." Lý Nhị Cẩu nhìn lấy thư sinh một lát, rồi mới lên tiếng, "Khuyết Át, ngươi từ đâu tới đây, không phải là quỷ đi?" Thư sinh liếc mắt nói, "Vị huynh đài này thật sự là biết nói đùa, ta là Đại Hà Hương thư sinh, muốn đi Đại Đô đi thì, vốn định thừa dịp bóng đêm nhiều đi chút thời gian, ai biết gặp được dạng này thời tiết quỷ đâu. Cũng may nơi này có ở giữa miếu hoang, nếu không, tất nhiên muốn bị tưới thành ướt sũng." Lý Nhị Cẩu khẽ gật đầu, vội vàng kéo xuống một khối thịt lớn cho thư sinh, kỳ thật đời này, hắn hâm mộ nhất chính là những học sinh này, bọn hắn có văn hóa, từng cái nói chuyện đều rất nho nhã, dáng dấp lại đẹp trai, về sau có lẽ còn có thể làm đại quan, thật sự là nhân sinh đắc ý nhất người đâu. Lý Nhị Cẩu không do dự đem thịt nướng đưa cho thư sinh, thư sinh cao hứng nói, "Tạ ơn, ta gọi Diệp Chi Thu, không biết huynh đài tên gọi là gì?" Diệp Chi Thu, nhìn xem, người ta thư sinh danh tự chính là không tầm thường, Lý Nhị Cẩu trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hắn trả lời ngay nói, "Ta gọi Lý Nhị Cẩu, ngươi gọi ta Nhị Cẩu là được." Diệp Chi Thu hơi sững sờ, không khỏi kinh ngạc nói, "Huynh đài liền không có một cái nghiêm chỉnh danh tự?" Lý Nhị Cẩu cái này không thích nghe, nghĩ thầm tên của ta làm sao lại không đứng đắn, thư sinh này có phải hay không học tập học choáng váng, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu à, hỏi thế nào ra ngây thơ như vậy vấn đề. Trong lúc nhất thời, hắn đối với thư sinh hảo cảm hạ xuống một cái cấp bậc. Sắc mặt có chút khó coi nói, "Không có, ta cảm giác cái tên này rất tốt." Thư sinh cũng không đốc, tựa như nhìn ra Lý Nhị Cẩu khó chịu, có một chút lúng túng nói, "Huynh đài, ta cũng không ý tứ gì khác, chỉ là suy nghĩ, tên của ngươi quá mức tùy tiện một chút, khó tránh khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái." Lý Nhị Cẩu lại khẽ nói, "Đây là cha ta cho ta lấy, đừng bảo là Nhị Cẩu, chính là cậu thặng, cậu đàn, tức cho ta đều ưa thích." Diệp Chi Thu hơi sững sờ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát liền ngoạm miếng thịt lớn, cũng không còn nói nhảm, sợ đem kẻ trước mắt này chọc giận, chính mình ngay cả thịt đều không có đến ăn đâu, bất quá nên nói không nói, thịt nướng này thật là mỹ vị. A Lý Nhị Cẩu trong lòng có chút phiền muộn, cũng từng ngụm ăn lên thịt dê, giữa hai người trong lúc nhất thời không lời nào để nói, có chút lúng túng. Vào thời khắc này, trong mưa to, vậy mà lại chuyển tới một tiếng Phật hiệu nói A Di Đà Phật, thiện hai, Kim Quang Tự, nguyên lai đây chính là Kim Quang Tự, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Chi Thu đồng thời nhìn ra ngoài, liền thấy trong mưa to, vậy mà đi tới một cái tuổi trẻ hòa thượng, trong đầu đỉnh một mảnh kim quang lấp lóe, hình thành một cái màu vàng vòng bảo hộ lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, nước mưa thuận vòng bảo hộ rơi xuống, hòa thượng trên thân không dính một giọt nước. Lý Nhị Cẩu thấy vậy, có chút kinh ngạc, hòa thượng này nhìn không đơn giản a. Hòa thượng giờ phút này cũng nhìn thấy hai người, liền sải bước vào trong chùa miếu, hắn nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, nguyên lai nơi này còn có người, các ngươi tốt, ta gọi Quảng Trí, không biết hai người các ngươi xưng hô như thế nào đâu. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía người này, chỉ cảm thấy hắn lớn hơn mình không được mấy tuổi, chính là nói ta gọi Lý Nhị Cẩu. Ta gọi Diệp Chi Thu. Quảng Trí vui vẻ nói, tốt tốt tốt, chúng ta có thể tại Hoang Sơn Giã Lĩnh này gặp nhau, cũng là có duyên, à, thịt này thơm quá, ta cũng tới một khối. Nói, gia hỏa này vậy mà cũng không khách khí, trực tiếp tự mình vào tay kéo xuống một khối lớn thịt dê, ăn như gió cuốn đứng lên. Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Chi Thu tất cả đều mắt trợn tròn, trong lòng cũng không khỏi toát ra một cái đặc biệt ý nghĩ, hòa thượng có thể ăn thịt sao? Cái này không phải là cái hòa thượng giả đi. Quảng Trí nhìn thấy hai người bộ dáng này, không khỏi cười ha ha nói, sư phụ ta đã nói với ta, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, khi đói bụng, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử liền tốt, không cần quản nó là cái gì đồ ăn. Bây giờ nơi này không có khác ăn uống, đối với ta mà nói, ăn cái gì cũng không đáng kể. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh ngạc, chẳng ngờ hôm nay chỉ toàn gặp được những quái nhân này, không cảm thấy kinh ngạc, Lý Nhị Cẩu cũng không quan trọng, dù sao tại trong rừng sâu núi thẳm này mặt, gặp được dạng gì sự tình, giống như cũng không cần quá mức kỳ quái không phải. Lý Nhị Cẩu cũng không nhiều lời, cầm lấy thịt dê miệng lớn bắt đầu ăn, ăn uống no đủ, Lý Nhị Cẩu nhìn về phía hòa thượng hay là hiếu kỳ nói, vị đại sư này, ngươi từ đâu tới đây, nghe ngươi ý tứ, tựa như cố ý tới tìm căn này miếu cổ. Quảng Trí nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu cười hát hát nói, ngươi ta số tuổi phản phất, không cần gọi ta cái gì đại sư, đều là hư danh mà thôi, ngươi gọi ta Quảng Trí liền tốt, ta cũng bảo ngươi Nhị Cẩu, gặp nhau chính là hữu duyên sao, về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Thư sinh cũng bu lại nói, a, đại sư minh ngộ, các ngươi gọi ta Chi Thu cũng là có thể. Mọi người dù sao đều là người trẻ tuổi, Lý Nhị Cẩu cũng không phải người nhỏ mọn, ba người lập tức liền bắt chuyện đứng lên. Lý Nhị Cẩu thế mới biết, nguyên lai cái này Quảng Trí lại là tông môn người, hắn chỗ tông môn gọi là Pháp Quang Tự, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhận biết tông môn đệ tử. Thông qua Quảng Trí giới thiệu, hắn mới biết được, Pháp Quang Tự chính là đại hạ quốc cảnh nội lớn nhất chùa chiền, hắn thực lực cùng Tiên Đạo Tông, Vân Chi Tiên Cung nổi danh. Càng làm cho Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới là, gia hỏa này tuổi còn trẻ lại là cái kim đan kỳ cao thủ, nhìn thấy lợi hại như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt, để Lý Nhị Cẩu không khỏi trong lòng cảm thán, hắn muốn cho là mình rất lợi hại, lại không muốn chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng thôi. Hơi có chút cuồng ngạo nội tâm, không khỏi bị đả kích lớn, nguyên lai mình cùng những tiên kiêu kia so sánh, hay là kém không chỉ một sao nửa điểm. A Quảng Trí gia hỏa này mặc dù là tên hòa thượng, lại bắt quái rất, cùng Lý Nhị Cẩu bọn người nói rất nhiều tông môn sự tình, cái gì Thiên Đạo Tông tiên nữ tỷ tỷ, tư chất vô địch, tại bọn hắn trong đời này vững vàng đệ nhất bảo tọa. Cái gì Vân Chi Tiên Cung, lại có tuyệt thế đệ tử xuất thế, vô cùng lợi hại, hắn nói rất nhiều nhân vật lợi hại, để Lý Nhị Cẩu cũng coi là tăng thêm không ít kiến thức. Bất quá cũng làm cho Lý Nhị Cẩu càng thêm phiền muộn, không muốn lao man đầu nói thật đối với, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vĩnh viễn cũng đừng tự cao tự đại, bởi vì ngươi không biết, tại thế giới của ngươi bên ngoài, còn có càng thêm lợi hại tồn tại, quả nhiên là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. A Lý Nhị Cẩu cũng biết, Quảng Trí lần này đi ra, lại là vì tìm kiếm Phật duyên, Lý Nhị Cẩu không biết cái gì là Phật duyên, kỳ thật Quảng Trí cũng không biết cái này Phật duyên là cái gì, ngược lại là nhìn thấy cái này Kim Quang Tự, chỉ cảm thấy nơi này có lẽ chính là Phật duyên chi địa. Mấy người nói chuyện chính vui mừng, đột nhiên liền thấy phương xa trong bóng tối, vậy mà lại có hai bóng người chống đỡ dù che mưa chậm rãi mà đến. Chương 179, Hành Vân Bố Vũ, Điểm Thạch Vi Kim. Chương 179, Hành Vân Bố Vũ, Điểm Thạch Vi Kim. Lý Nhị Cẩu ba người nhìn ra phía ngoài, đều là một mặt kinh ngạc, bởi vì lúc này còn có nữ nhân xuất hiện, đơn giản chính là để cho người ta không thể tưởng tượng sao. Có thể thấy được hai người kia, một người người mặc quần áo màu đen, một người người mặc màu xanh nhạt quần áo, hai người khuôn mặt bị dù che mưa che quất, ngược lại là nhìn không thấy bộ dáng của hai người. Bất quá trong chốc lát, hai người liền tiến vào đến trong chùa miếu, thu dù che mưa, một người trong đó mặt mũi tràn đầy vẻ ôn nhu đối với Lý Nhị Cẩu mấy người nói ra, nguyên lai nơi này có nhiều người như vậy, tiểu nữ tử phải dậy. Lạnh quá a, chúng ta mượn lửa để nướng nướng, một nữ tử khác một mặt cao hứng nói. Nói, hai người tuyệt không khách khí, trực tiếp đi vào bên cạnh đống lửa, liền bắt đầu nướng lửa đến. Hai nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, Diệp Chi Thu nhìn về phía trong đó xinh đẹp nhất một cái kia, đầy mắt đều là hâm mộ chi sắc. Quảng Trí cũng không thèm để ý, con mắt không ngừng tại trên thân hai người ngắm lấy. Lý Nhị Cẩu nhìn xem hai người, đặc biệt là một nữ tử trong đó, không khỏi mắt trợn tròn, nữ nhân này không phải người khác, không phải là cây liễu kia dánh nhìn thấy Lưu Tam Nương sao, bất quá nàng này ngược lại là chưa nhìn thấy chính mình, cho nên nàng mới có thể như vậy bình tĩnh. Nữ tử này thế nhưng là vừa mới giết hết trong một thôn mặt người, cái này tâm tính cũng quá tốt đi, đúng rồi, trọng yếu nhất chính là, nàng thế nhưng là một cái quỷ a, có thể kỳ quái là, nàng này biến hóa chi thân ngược lại là lợi hại, vậy mà nhìn không ra trên người nàng chuyển ra một tia quỷ khí, cùng người không khác chút nào. Đây cũng là một cái quỷ tu mới có thể làm đến đi, như vậy, nàng đã không phải là một cái bình thường quỷ. Lý Nhị Cầu nghi ngờ là, gia hỏa này nửa đêm còn ra đến, chẳng phải là muốn hại người. Nếu như nàng này thật như vậy ngoan lệ, vậy cũng không nên trách chính mình tâm ngoan thủ lạn, dù sao lúc trước chính mình thế nhưng là cho nàng cơ hội, để nàng báo thù rửa hận, lại không phải để nàng đi ra lung tung hại người đó ai nhất nghiệm như vậy, hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem trong phòng ba người đều không nói lời nào, trẻ tuổi nữ tử vượt lên trước mở miệng nói ra, mấy vị công tử vì sao như vậy câu nệ, tên ta là Tịnh Nhi, đây là tỷ tỷ của ta, Lưu Tam Nương. Chúng ta muốn về trong núi quê quán, không muốn thời tiết này thay đổi bất thường, tới tốt lắm sinh đột nhiên, các ngươi cũng đều là người phương nào đâu. Cái này Tịnh Nhi nên nói không nói, xinh xinh đẹp ôn nhu, nếu là một cái chân nhân, Lý Nhị Cầu cũng sẽ yêu thích, làm sao ngươi ẩn tàng lại sâu, cũng gánh không được Lý Nhị Cầu biết chân tướng a. Hắn không nói gì, Diệp Chi Thu lại là một mặt cao hứng nói, ta gọi Diệp Chi Thu, vị đại sư này tên là Quảng Trí, vị bằng hữu này gọi là Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu nhìn xem Diệp Chi Thu bộ dáng, trong lòng không khỏi xem thường, những học sinh này cái gì cũng tốt, chính là viên này ái tâm cũng quá mức tràn lan, xem người ta xinh đẹp, lập tức liền liếm, thật sự là ném đi chúng ta khuôn mặt nam nhân mặt. Ta Diệp Chi Thu chậm rãi mà nói, nói hai nữ cao hứng không thôi. Lý Nhị Cầu lúc này mới phát hiện, cái này Diệp Chi Thu lại còn là cái lắm lời, đương nhiên chỉ thật nhằm vào nữ hài tử. Xem bọn hắn nói chuyện cao hứng, Lý Nhị Cầu cũng không quấy rầy người ta chuyện tốt, liền nhìn về phía Quảng Trí nói ra, đại sư, ngươi nói ngươi tìm đến cái gì phận duyên, lại nhìn thấy kim quang tự kích động như thế, thế nhưng là nhìn thấy chùa miếu này có khác biệt gì chỗ? Không nói gạt ngươi, ta vừa mới tới thời điểm, tại giữa sườn núi nhìn đến đây có kim quang hiện hiện, thế nhưng là đến nơi này đằng sau, kim quang kia lại thản nhiên biến mất, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quảng Trí nghe nói như thế, lập tức liền đến hứng thú nói à, còn có chuyện như vậy, nhìn, cái này kim quang tự thật đúng là có lai lịch lớn. Có lẽ ngã Phật duyên chính là ở đây. Nói, hắn vậy mà đứng dậy, đối với những cái kia Bồ Tát Phật đà tượng nặng nhìn sang, nhìn một vòng, ngược lại là cũng không có nhìn ra cái gì chỗ khác biệt. Lập tức hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là phổ thông pho tượng bằng đất nặng thôi. Cái này kỳ quái, vậy ngươi xem đến kim quang lại là thứ gì đâu? Nghe được kim quang hai chữ, hai nữ tử kia bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền nghe đến cái kia Tịnh Nhi mở miệng nói, ngươi thật thấy được kim quang? Lý Nhị Cầu không chút do dự gật đầu nói, đúng vậy à, lúc đó ánh trăng sáng tỏ, cũng không trời mưa, ta liền thấy bên này kim quang lấp lóe, lúc này mới bị hấp dẫn tới. Tịnh Nhi cùng Lưu Tam Nương liếc nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Lập tức cái kia Lưu Tam Nương sắc mặt biến hóa nói, nghe nói cái này kim quang tự lúc trước có một kim quang thượng nhân, người này không thể coi thường, có được vô thượng pháp lực, có thể thực hiện mây bố vũ, có thể điểm thạch vi kim, bị chung quanh người xưng là tại thế Phật sống. Có biết bên trong người lại nói sở dĩ cái này kim quang thượng nhân lợi hại như vậy, kỳ thật đều là bởi vì hắn có một cái bảo bối, truyền thuyết là một tôn kim Phật. Bất quá kim quang thượng nhân sau khi chết, đám người đem chùa miếu này lật khắp, cũng không nhìn thấy kim Phật ở nơi nào. Vị công tử này thật là lợi hại, có lẽ hắn nhìn thấy kim quang chính là cái kia kim Phật tàng ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi khuôn mặt có chút động, đặc biệt là Quảng Trí kích động nhất nói như thế, đây chẳng phải là ta Phật duyên. Lý Nhị Cầu trong lòng cũng kinh ngạc, không muốn sẽ có chuyện như vậy, chỉ có Diệp Chi Thu vẻ mặt khinh thường chi sắc nói, lời đồn các ngươi cũng tin, như là các ngươi nói tới, cái kia kim quang thượng nhân chết mất, bảo bối kia cũng không có tìm tới. Chẳng lẽ lại vật này sẽ nhằm vào người, đều đi qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại chỉ là đối với Lý Nhị Cầu phát sáng tỏa sáng, dù vậy, giống như cũng là Lý Nhị Cầu cơ duyên đâu. Không phải là bảo vật kia có linh, liền đợi đến Lý Nhị Cầu đi. Đám người nghe chút cũng đều có chút đạo lý, đặc biệt là Tịnh Nhi cùng Lưu Tam Nương, hai người đối mặt một phen, như có điều suy nghĩ. Lý Nhị Cầu thật là không tin nói, cũng đừng nói mò, ta thế nhưng là không có nghịch thiên như vậy vật khí, khả năng chính là trùng hợp vượt qua, thay vào đó hết thệ cũng nói không là cái gì, bất quá chỉ là kim quang chợt hiện thôi. Ầm ầm. Trong bầu trời giờ phút này sấm sét vang dội, cùng phong gào thét, mưa rơi vậy mà lại lớn mấy phần. Mấy người nhìn ra phía ngoài, mưa to bàng bạc bên dưới, bóng đêm tựa như lại âm u mấy phần, mấy người một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh đống lửa, chỉ bất quá bầu không khí lại có chút trở nên tế nhị. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, ngay tại Diệp Chi Thu muốn nói chuyện, đánh vỡ trầm mặc thời điểm, đột nhiên trong bầu trời lại có một đạo sáng tỏ thiểm điện xẹt qua. Tùy theo một tiếng sấm nổ thanh âm vang vọng mà lên, thanh âm kia cực kỳ chấn động, toàn bộ chùa miếu đều đi theo rung động, ngay sau đó mọi người liền thấy nơi xa một cái to bằng đầu người tia chớp hình cầu từ bên ngoài bay tiến đến. Vật này toàn thân xanh thẳm, trên đó không ngừng có lôi điện lốt bút văng lên, cũng tản mát ra vô tận năng lượng kinh khủng, tựa như có thể tùy ý liền có thể hủy diệt bất luận sinh linh gì bình thường bộ dáng. Lưu Tam Nương cùng Tịnh Nhi bị hù ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Quảng Trí cùng Lý Nhị Cầu cũng lập tức đứng dậy tránh thoát, Diệp Chi Thu trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, sợ lôi cầu kia đánh vào trên người mình. Chính là trong góc râu đen, trong mắt cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi, đội vàng nằm rạp trên mặt đất, đem đầu chôn ở trong đũng quần, sợ tia chớp hình cầu kia để mắt tới hắn giống như. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy thiểm điện này khủng bố, để cho người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Vật này bình thường sẽ ở ngày mưa rông tạo ra, nếu là ai vận khí không tốt, bị nó đánh trúng, như là lôi điện ra thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vọng Long thôn cậu đảng cha hắn chính là bị thứ này cho đốt thành than cốc đây này. Thế là hắn không khỏi nói, chúng ta vận khí không tốt, vậy mà gặp vật này thật là lợi hại, mọi người ngàn vạn coi chừng. Đám người gật đầu không ngừng, không cần hắn nhắc nhở cũng biết vật này chỗ lợi hại, trong mắt đều là e ngại chi sắc. Liền thấy tia chớp hình cầu trong phòng dạo qua một vòng, chợt đối với chùa chiến nơi trung tâm nhất tôn kia lớn nhất tượng Bồ Tát đụng vào. Mọi người chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi, trước mắt mọi người đều là gai mắt không gì sánh được quang mang lập lòe đứng lên, tia sáng này lập lòe mắt người căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Thanh âm qua đi, mọi người liền thấy cái kia to lớn tượng Bồ Tát nửa người trên liền bị nổ nát bét, quỷ dị chính là, cái này tượng Bồ Tát lại là trống không, đứng tại tượng Bồ Tát bên cạnh xem tiếp đi, phía dưới một mảnh đen kịt, như có một cái vực sâu không đáy bình thường. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là có chút kinh ngạc, ngay lúc này, trong mưa to vậy mà lại có một người mặc mũ rộng đánh thân ảnh đi tới. Chương 180, lục đục với nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 180, lục đục với nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được khu khu. À, chùa miếu này cực kỳ náo nhiệt, không muốn ta lao đầu tử tới tốt lắm sao? Người này bất quá một lát, liền đi vào trong miếu đổ nát, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn sang, liền thấy người đến là một cái lao giả mập lùn. Đầu hắn mang mũ rộng đảnh, mặc một thân trang phục màu vàng nóng, trên y phục kia mặt có rất nhiều đồng tiền đồ án, lối ăn mặc này nói thật, rất thổ khí, xem xét chính là nông thôn địa chủ cách ăn mặc. Lao đầu cầm xuống mũ rộng đảnh, lộ ra một tấm khuôn mặt to béo, người này con mắt thật to, cái mũi sập sập, khắp khuôn mặt là u cục, có chút xấu xí. Không muốn hai nữ gặp người này, lại là một bộ cung kính bộ dáng nói cha, ngài đã tới. Ngoại trừ Lý Nhị Cầu không có bất kỳ biểu lộ gì bên ngoài, Diệp Chi Thu cùng Quảng Trí đều có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, nghĩ thầm người này như vậy xấu xí, thế nào lại là hai cái mỹ nhân cha, thế nhưng là nhìn hai nữ biểu hiện, cũng sẽ không sai lầm, cái này để cho người ta rất khó hiểu. Lý Nhị Cầu nghe được hai nữ lời nói, lập tức liền biết, lao ra hỏa này, hẳn là cái kia Lưu Tam Nương trong miệng Kim Thiểm lão tổ. Gia hỏa này không phải quỷ, hẳn là một cái yêu, người này có thể luyện yêu hóa hình không thể coi thường, tại Lý Nhị Cầu xem ra, yêu này có lẽ cũng tu luyện hồ ly dùng xương sọ hóa hình tương tự công pháp. Dù sao yêu vật hóa hình cũng không dễ dàng, nghe nói yêu cầu thấp nhất cũng phải có nguyên anh cảnh giới, cái kia không chỉ có đối với yêu tộc tới nói xa không thể chạm, chính là đối với nhân loại tu giả cũng là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Bất quá nghe nói huyết mạch càng thêm yếu ớt yêu vật, hóa hình yêu cầu càng thấp, cho nên hắn cũng không dám cam đoan, gia hỏa này có phải thật vậy hay không hóa hình, không chừng người ta đạt được bảo bối gì cũng nói không được đâu. Lão giả cười hát nói, đúng vậy à, mưa lớn như vậy, ta làm sao có thể yên tâm hai người các ngươi, liền đi ra nhìn xem. Quảng Chí nhìn hướng lão giả có chút kinh ngạc đằng sau, trong mắt như có điều suy nghĩ, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nói thêm gì, ngược lại nhìn về phía cái kia bị tạc hủy tượng đằng trước, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm tư. Lý Nhị Cầu cùng Diệp Chi Thu cũng đi tới, lập tức lão giả cùng hai nữ quỷ cũng đi tới, mọi người nhìn tượng nặng phía dưới hắc ám đều không có nói chuyện, cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì. Khoảnh khắc, lão giả trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, cái thứ nhất mở miệng nói, à, chùa miếu này ta cũng đã tới rất nhiều bề, thật sự là không nghĩ tới, Phật tượng này phía dưới vậy mà có càn khôn khác, xem ra mấy người các ngươi đều là người có đại khí vận đâu. Truyền thuyết Kim Quang trưởng lão truyền xuống qua một tôn kim Phật, vô số năm qua, luôn có người tới đây tìm kiếm, đều không thể được, bây giờ xem ra, có lẽ dưới đất này liền có vật này. Không bằng chúng ta đi xuống xem một chút, có thể thấy được rốt cuộc. Quảng Chí nghe được lão giả lời nói, không khỏi tâm động, một mặt hưng phấn. Diệp Chi Thu cũng kích động, Lý Nhị Cầu lại là có chút khó khăn, không biết nên không nên bạch trần mấy tên này thân phận, nếu như không bạch trần lời nói, lao ra hỏa này đột nhiên tập kích, há không cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này, lão giả bỗng nhiên hai mắt nhìn về hướng Lý Nhị Cầu, lộ ra một mặt ý cười nói làm sao, vị tiểu ca này, ngươi thật giống như đặc biệt chú ý ta đây. Lý Nhị Cầu trong lòng xoắn xuýt một phen, hay là quyết định phải nói đi ra, nếu là mọi người trở mặt lời nói, quang minh chính đại đánh nhau phía dưới, chính mình chạy trốn vẫn là không có vấn đề, một khi nếu là thật hạ nhập dưới mặt đất, xảy ra bất chắc lời nói, muốn chạy có lẽ đều không có cơ hội đâu. Nhất niệm như vậy, hắn hừ một tiếng nói, đúng vậy à, Kim Thiểm lão tổ, không biết ngươi muốn giả tới khi nào đâu, ta cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng cùng ngươi chơi, cái gì kim Phật không kim Phật, ta đúng vậy hiếm có, ta chỉ là muốn biết ngươi muốn làm gì, chỉ thế thôi. Lời này vừa nói ra, Quảng Trí cùng Diệp Chi Thu nhau nhau lui lại, một mặt vẻ cảnh giới nhìn hướng lão giả cùng hai nữ. Lão giả cười hắc nói thật là lợi hại tiểu gia hỏa, ta rất kỳ quái, ta cố ý tu luyện bí pháp, người khác căn bản là nhìn không ra ta chân thân, ngươi lại là làm sao biết thân phận chân thật của ta đâu? Lý Nhị Cầu cũng không dài dòng nói ngươi ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực rất tốt, làm gì được ta nhận biết cái này Lưu Tam Nương à? Nếu không phải ta xuất thủ, nàng đã sớm hồn phi phách tán đâu. Lưu Tam Nương sắc mặt trong nháy mắt biến hóa không ngừng, khoảnh khắc nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì, đối với Lý Nhị Cầu nói ngươi, nguyên lai là ngươi làm. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, đương nhiên, ngươi thật đúng là tưởng rằng Thương Thiên Hiển Linh à? Nói đùa cái gì, ta không đem cây liễu danh đại trận phá đi, ngươi cho rằng mình có thể báo thù? Bất quá ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta bất quá là không quen nhìn sắc mặt của bọn họ, thuận tay mà làm thôi. Ngược lại là ngươi, cũng quá mức tàn nhẫn, giết người liền giết người, làm gì ác như vậy nghiêm khắc? Cây liễu danh huyết khí trùng thiên, chỉ sợ mấy trăm năm cũng không dám có người ở nơi đó nữa nha. Lưu Tam Nương có chút ngu ngơ một lát, nàng nhìn về phía Lý Nhị Cầu ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được nói, cảm ơn ngươi, thật rất cảm tạ, nếu không ta không chỉ có sẽ lại một lần nữa bị bọn hắn nhục nhã, cũng vô pháp báo huyết hải thâm cửu của mình. Kim Thiểm lão tổ lại tê một tiếng nói, thì ra là thế, tiểu tử, ngươi cứu nhà ta Tam Nương, ta lão gia hỏa này còn muốn cảm tạ ngươi một phen, không sai, ta đúng là yêu, bất quá các ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta một lòng hướng thiện, từ trước tới giờ không sẽ lung tung sát sinh, huống chi là giết người đâu. Mọi người hoàn toàn có thể hợp tác sao? Nếu quả như thật đạt được kim vật, chúng ta cũng có thể thương lượng phân chia như thế nào, ta càng thêm biết vị đại sư này tu vi cao thâm, đối kháng là không có ý nghĩa, cuối cùng cũng sẽ lưỡng bại câu thương, hợp tác mới có thể cùng có lợi không phải. Lý Nhị Cầu hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới yêu vật này sẽ như vậy nói, chỉ bất quá, đối với yêu quái lời nói, hắn nhiều nhất có thể tin tưởng một nửa. Trong lòng của hắn so đo một phen, nhìn về phía Quảng Trí cùng Diệp Chi Thu, một mặt không quan trọng nói, ta không có quan hệ, nhìn hai người các ngươi. Diệp Chi Thu thật là nhìn về phía Tịnh Nhi, Chi Ngôn nửa thiên nói, Tịnh Nhi, nói như thế, ngươi là quỷ. Tịnh Nhi ánh mắt ảm nhiên nhẹ gật đầu, Diệp Chi Thu lập tức một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Lý Nhị Cầu nhìn thấy này, nghĩ thầm không trách Đại Bạch Tượng nói, những thư sinh này à, đều là đa tình chủng, lúc này mới bao lâu thời gian liền cấu kết lại, hắn cũng là bó tay rồi. Quảng Trí lại nói, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, yêu cũng tốt, người cũng được, chỉ cần ngươi vô hại người chi tâm, ngã Phật cũng có thể tiếp nhận, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuống dưới xem một chút cũng là không sao. Mấy người mặc dù đều như vậy nói, bất quá vẫn là lẫn nhau đề phòng. Lý Nhị Cầu sở dĩ như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự là không biết cái này Kim Tiềm lao tổ cân lượng, một khi đánh nhau thế nhưng là liều mạng tranh đấu, sơ sót một cái chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Nếu như có thể chung sống hòa bình liền không còn gì tốt hơn, chém chém giết giết cái gì thật không đáng không phải. Mấy người ý kiến thống nhất đi tới cửa động chỗ, liền thấy Quảng Trí đột nhiên đối với vậy còn dư lại Phật tượng đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng khổng lồ dâng lên mà ra, trực tiếp đem tượng nặng cùng phía dưới cái hố phát triển một vòng lớn, lộ ra một cái chừng hơn một trượng cửa động khổng lồ. Mọi người thuận cửa hang xem tiếp đi, phía dưới đen rầm, ngay cả cái thang đu đều không có, bất quá nhìn qua, hố to này rất lớn. Lý Nhị Cầu cùng Quảng Trí thương lượng một phen, chính mình đi xuống trước, Quảng Trí bảo hậu, lời như vậy, liền có thể phòng ngừa lao đầu kia gây sự. Quảng Trí không có ý kiến, Lý Nhị Cầu vượt lên trước nhảy vào trong hố sâu. Chương 181, nhục thân kim cương, xương người bảo tháp. Chương 181, nhục thân kim cương, xương người bảo tháp. Lý Nhị Cầu nhảy vào trong hố sâu, giảm xuống mười mấy mét đằng sau, phía dưới sáng tỏ thông suốt, vậy mà biến thành một sơn động khổng lồ, sơn động rất lớn, hắn lại giảm xuống hơn 30m, mới vừa tới sơn động dưới đáy. Để hắn không nghĩ tới là, trong động lại có vô số quỷ hỏa bay lên, khắp nơi đều là xanh mơn mởn một mảnh. Giờ phút này, Diệp Chi Thu cùng hai cái nữ quỷ cùng nhau xuống tới, đằng sau là Kim Tiềm lão tổ, cuối cùng là Quảng Trí. Chỉ gặp Kim Tiềm lão tổ xuất ra một viên hạt châu, linh lực đưa vào trong đó, lập tức chiếu rọi phương viên vài chục trượng phạm vi bên trong, mọi người lúc này mới nhìn thấy, trên mặt đất vậy mà lắt thành một tầng xương cốt màu trắng, nhìn xương cốt hình dạng, vậy mà toàn bộ đều là xương người. Lý Nhị Cầu nhíu mày, trong lòng không hiểu siết chặt, nghĩ thầm nơi này cũng không phải cái gì đất lành a. Hai cái nữ quỷ cũng đều có chút kinh ngạc nói, đây là tình huống như thế nào, tại sao có thể như vậy? Diệp Chi Thu cũng nói, trời ạ, đây chính là chùa miếu phía dưới, chẳng lẽ lại cái kia Kim Quang thượng nhân ăn người không thành? Quảng Trí không nói gì, trong mắt lại là lập lòe quang mang kỳ lạ. Kim Thiểm lão tổ nói, hắc, thì ra là thế, truyền ngôn Kim Quang thượng nhân đã từng độ hóa thật nhiều tín đồ, không muốn những người này vậy mà toàn bộ chết mất, như vậy cái này Kim Quang thượng nhân nhìn cũng không phải cái gì hảo điều a. Chính trong lúc nói chuyện, Lý Nhị Cầu nhìn thấy phía trước chỗ hắc ám giống như có một bóng người, hắn lập tức đi tới, lúc này mới nhìn thấy nơi đây có một tòa bạch cốt dựng tế đàn, toàn bộ tế đàn rộng thùng thình hơn một trượng, cao tới một mét, vậy mà hoàn toàn là dùng người xương đầu dựng mà thành. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn hãi nhiên, nghĩ thầm đây cần bao nhiêu đầu người mới có thể dựng lớn như thế tế đàn, nhất làm cho người hoảng sợ lại là trên tế đàn ngồi xếp bằng một người. Người này cởi trần, đầu trọc, toàn thân vàng nhạt nhan sắc, tựa như một tôn kim Phật bình thường bộ dáng. Đám người lập tức xuống tới, nhìn về phía bộ thân thể này, Kim Thiểm lao tổ quan sát tỉ mỉ một phen, không khỏi sợ hãi thán nói, cái này có thể hay không chính là Kim Quang thượng nhân pháp thể, năm đó đều nói người này mất tích bí ẩn, không muốn nguyên lai lại là ở chỗ này. Giờ phút này, trong mắt của hắn lóe ra vẻ tham lam, vô cùng kích động không thôi. Tuy theo, hắn cũng không lo được rất nhiều, vậy mà tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đi ra phía trước, đối với bộ thân thể kia bắt đầu vuốt ve. Một bên sở trong mồm còn vừa nói, kỳ quái, đi nơi nào? Lý Nhị Cầu trong lòng ngắt hẳn, nghĩ thầm ngươi lão yêu quái này cũng quá sinh lạnh không kỵ đi. Quảng Trí không lúc ních, đáy mắt vậy mà dần hiện ra một vòng kim quang, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, hay là nghĩ tới điều gì. Ngay tại Kim Tiềm lão tổ vơ vét thời điểm, nào nghĩ bộ thi thể kia lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong cặp mắt kia một mảnh đen kịt, tựa như vực sâu không đáy bình thường. Không đợi Kim Tiềm lão tổ kịp phản ứng, thân thể kia vậy mà động, chỉ gặp hắn nô ra một bàn tay đến, đối với Kim Tiềm lão tổ trước ngực liền in lên. Kim Tiềm lão tổ lập tức kinh hãi, liền thấy trước người hắn lại có một mảnh kim quang ngưng hóa mà ra, hóa thành một mặt tiểu thuẫn màu vàng, ngăn cản trước người. Chỉ là thời gian nội vàng, tiểu thuẫn còn không đợi ngưng tụ nhiều dày, liền bị một trưởng kia đánh vào trên đó, một trưởng này hung ác không gì sánh được, tiểu thuẫn trong nháy mắt bị trên đó khủng bố chi lực phá thoái, sau đó khắc ở Kim Tiềm lão tổ trên thân. Cái kia Kim Tiềm lão tổ a một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Kim Tiềm lão tổ trên mặt đất lộn vài vòng, lúc này mới đứng dậy, bộ dáng chật vật không thôi. Liền nghe hắn tức miệng mắng to, Kim Quang thượng nhân, ta liền biết ngươi năm đó không có chết, tên đáng chết, ngươi nhanh đưa kim Phật giao ra, bằng không mà nói, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Không muốn bộ thi thể kia trực tiếp đứng thẳng mà lên, trong miệng phát ra gào thét thanh âm, không nói hai lời, đối với Kim Tiềm lão tổ liền đánh giết đi qua. Kim Tiềm lão tổ lập tức thanh âm lo lắng nói ra, các ngươi còn chờ cái gì, gia hỏa này trên thân hẳn là có kim Phật, mọi người liên thủ giết hắn, đến lúc đó, mọi người chia đều kim Phật, đây chính là Phật môn vô thượng chí bảo. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Quảng Trí, vừa nhìn về phía Diệp Chi Thu, hai người đều tại có chút chần chờ, kỳ thật Lý Nhị Cầu bằng vào mấy năm này kinh nghiệm đến xem, việc này lại tràn đầy chỗ quỷ dị. Hắn muốn định tiếp tục quan sát, lại không muốn cái kia Kim Thiểm lão tổ lại bối rối nói ra, các ngươi vì sao còn không xuất thủ, gia hỏa này đã trở thành kim Phật cương thi, hắn sẽ giết sạch nơi này tất cả mọi người, các ngươi lại không ra tay, đến lúc đó đều phải chết. Lý Nhị Cầu cảm giác gia hỏa này nói ngược lại là đúng, vô luận như thế nào, hay là trước tiêu diệt tên trước mắt này quan trọng. Tịnh Nhi cùng Lưu Tam Nương đã xuống tới, trợ giúp Kim Thiểm lão tổ ngăn địch. Diệp Chi Thu thấy vậy, liền thấy hắn từ sách trong lồng rút ra một thanh nhuyễn kiếm cũng xuống tới, thay vào đó hàng bất quá luyện khí kỳ tu vi, chỉ sợ bình thường cũng không có thực chiến qua, bất quá đều là chủ nghĩa hình thức mà thôi, cơ hội chính là ở bên cạnh mù múa may thôi. Quảng Chí giờ phút này cũng thở dài nói, thôi, hay là trước thu thập gia hỏa này đi. Hắn thần niệm khẽ động, liền thấy trên cổ của hắn chuỗi Phật châu này lơ lửng mà lên, trên đó Phật châu một cái tiếp theo một cái phát sáng lên, trên đó lơ lửng ra vô số kim sắc phù văn, liền thấy hắn kết động chỉ quyết, Phật châu đối với cái kia kim quang thượng nhân liền đập tới. Phật châu hung mãnh, giữa không trung vậy mà rầm rầm tản ra, biến thành 18 hạt độc lập con nhỏ thể, đối với kim quang thượng nhân trên thân không ngừng đập nện mà đi, lập tức để kim quang thượng nhân động tác chậm chạp đứng lên, như vậy muốn vừa hướng giao mấy người khác, còn vừa muốn ứng đối Phật châu đánh lén, bận bịu với bụi. Lý Nhị Cầu trực tiếp tế ra Ngư Lân kiếm, đối với kim quang thượng nhân chặt đi lên, Ngư Lân kiếm nhanh như thiểm điện, bất quá trong nháy mắt liền chạm tại kim quang thượng nhân trên thân, để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là, như vậy sắc bén Ngư Lân kiếm, vậy mà không cách nào chém hỏng bộ thân thể này. Tựa như chém vào kim thiết phía trên bình thường, phát ra đốt cạch thanh âm. Nhục thân kim cương bất hoại chi thân. Lý Nhị Cầu trong đầu nhớ tới mấy cái này từ ngữ đến. Đám người đánh kịch liệt, lại không muốn cái kia Kim Thiểm lão tổ đống nhiên quay người, đối với Quảng Chí đập nện mà đến. Biến hóa này quá nhanh, nhanh người phản ứng không kịp, cái kia Kim Thiểm lão tổ ngoan lệ không gì sánh được, trên tay kim quang lập lòe, một trường liền khắc ở Quảng Chí trên thân. Vâng! Để đám người ngoài ý muốn chính là, Quảng Chí trúng một trường này sau, thật là không nhúc nhích tí nào, tựa như dưới chân mọc rễ bình thường, Kim Thiểm lão tổ trong tưởng tượng Quảng Chí thổ huyết tràng diện cũng không có xuất hiện. Chỉ là nhìn thấy Quảng Chí trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, Kim Thiểm lão tổ đông cảm giác không ổn, lập tức lui lại, lại không muốn hết thể đã trễ rồi. Chỉ gặp Quảng Chí đã ầm vang một quyền đánh tới, chính giữa Kim Thiểm lão tổ trước ngực, lập tức liền nghe đến Kim Thiểm lão tổ kêu thảm một tiếng bị bay loạn ra ngoài. Diệp Chi Thu cùng Lý Nhị Cầu đều là một mặt ngộp bức, có thể không kịp nghĩ nhiều, kim quang thượng nhân đã đối với bọn hắn nào tới. Giờ phút này liền thấy Quảng Chí bỗng nhiên giật xuống y phục của mình, Lý Nhị Cầu giờ mới hiểu được, vì sao cái này Quảng Chí không có thụ thương, còn hung mãnh như vậy. Chương 182, chấp niệm thành ma, dục hỏa trùng sinh chương 182, chấp niệm thành ma, dục hỏa trùng sinh Lý Nhị Cầu giờ phút này mới nhìn đến, nguyên lai Quảng Chí thân thể vậy mà hiện lên cổ đồng nhan sắc. Hắn nghe nói rất nhiều hòa thượng đều là thể tu, bởi vì chỉ có Phật môn mới có lợi hại nhất thể tu chi pháp. Nhìn Quảng Chí như vậy thân thể, nghĩ đến đã tu thành trong đồn đại mình đồng ra sát, cho nên đối mặt vừa mới mãnh liệt một trường, Quảng Chí mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Dù vậy, người này tu vi cũng nhất định viễn siêu Lý Nhị Cầu tưởng tượng. Sau đó Quảng Chí thân thể lóe lên, liền đi tới Lý Nhị Cầu trước người, lại nhìn thấy hắn trên nắm tay kim quang lấp lóe, đối với cái kia kim quang thượng nhân thân thể đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, một quyền chi lực khủng bố như vậy. Lý Nhị Cầu càng thêm sợ hãi thán phục, cái này Quảng Chí là tu vi gì? Cái kia kim quang thượng nhân bị đánh ngã trên mặt đất, lại nhìn Quảng Chí trong tay bấm niệm pháp quyết, Phật châu bay đến kim quang thượng nhân trước người, tản mát ra vô tận phù văn mật chú, đối với người này áp chế xuống, kim quang thượng nhân vậy mà lập tức không cách nào động đậy, chỉ có thể vô lực giãy giụa, cũng không để ý dùng. Bực này kỳ diệu thủ đoạn, cũng làm cho Lý Nhị Cầu nhìn mà than thở. Nói đến rất chậm, kỳ thật đây hết thảy phát sinh ở nước chảy mây trôi trong lúc thoáng qua, Kim Thiểm lao tổ bất quá mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi mà thôi. Quảng Chí trong mắt lấp lóe lanh mang, nhìn về phía Kim Thiểm lao tổ nói hừ, đã sớm nhìn ra ngươi không được bình thường. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi như vậy không giữ được bình tĩnh, nhanh như vậy liền độc thủ. Kim Thiểm lão tổ lại là hai mắt nhắm lại, lộ ra âm độc chi sắc nói tài nghệ không bằng người thôi, xem ra, ta vẫn là xem nhẹ ngươi, ngươi cũng không phải là trúc cơ kỳ tu vi. Ân, đương nhiên, ta cho tới bây giờ cũng không có nói qua chính mình là trúc cơ kỳ à, vậy cũng là chính ngươi tưởng tượng, Kim Thiểm, ngươi thật độc như kế, nói thật, kỳ thật trong này tất cả thi cốt, đều là ngươi làm đi. Bao quát cố này kim quang thượng nhân thi thể, đều là ngươi làm chuyện tốt đi. Kim Thiểm lão tổ cười ha ha một tiếng nói chuyện cho tới bây giờ. Cũng không có cái gì có thể giấu giếm, ngươi nói không có sai, nhớ năm đó, ta vốn là một cái tiểu tiểu con cóc mà thôi, may mắn mà có mỗi ngày lắng nghe Kim Quang Thượng Nhân Phật Pháp, mới khiến cho ta thần thức tươi sáng, có linh thức. Về sau, Kim Quang Thượng Nhân lại để cho ta tiếp xúc Kim Phật, Phật Quang phổ chiếu phía dưới, ta vậy mà tu thông linh chi tâm, thành tựu hình người pháp tướng, làm sao Kim Quang Thượng Nhân nhưng dù sao về chống cự không nổi thời gian phí thời gian, thân tử đạo tiêu. Nhưng ta lại không tiếp thụ được chuyện như vậy, Kim Quang Thượng Nhân coi ta như là phụ mẫu, ta không thể để cho hắn chết. Ta đem hắn giấu kín tại trong địa động này, lại lấy nhân thể huyết nhục tầm bổ, ta muốn đem hắn biến thành nhục thân Phật sống, ta muốn để hắn lại lần nữa sống lại. Các ngươi nhìn, bây giờ hắn lập tức liền muốn lột xác thành Phật, chỉ cần ta đem các ngươi mấy người tế tự cho hắn, hắn liền có thể như vậy thoát thai hoàn cốt, lại lần nữa dục hỏa thành sinh, một lần nữa trở về. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy gia hỏa này điên dại, người chết không có khả năng phục sinh, cho dù sống lại cũng chỉ lại biến thành không có chút nào nhân tính cương thi a, cái kia thi bạn không phải liền là vết xe đổ, bất quá nói đi thì nói lại. Con cóc này thật đúng là chấp nhất, bất quá lại là chấp niệm thành ma. A Lý Nhị Cầu cũng không biết nên đồng tình hắn hay là như thế nào. Quảng Chí nghe Kim Tiềm lão tổ lời nói, lại là xem thường nói, đáng tiếc lúc trước Kim Quang Thượng Nhân đối với ngươi dạy bảo, ngươi không hảo hảo lĩnh hội Phật pháp, lại rơi vào ma đạo bên trong. Nhưng là ta nghĩ ngươi còn không có như thế chấp nhất, hảo tâm như vậy đi, ta nhìn ngươi mục đích, thật là vì miệng ngươi con kim Phật mới đối, nếu như ta đoán không lầm, ngươi phục sinh kim quang thượng nhân, kỳ thật chính là muốn biết kim Phật bị hắn đến cùng giấu ở dấu địa phương nào đi. Kim Tiềm lão tổ giờ phút này trợn mắt hốt mồm, hắn có chút không dám tin tưởng nói, ngươi làm sao lại biết, cái này sao có thể, bí mật này chỉ có chính ta mới biết, ngươi thì như thế nào nhìn ra được. Nhìn thấy Kim Tiềm lão tổ bộ dáng, Lý Nhị Cầu không thể không bội phục cái này quản trí, nếu như nhất định phải dùng một cái thành ngữ để hình dung hắn giờ phút này, có lẽ chỉ có thể dùng túc trí nhiều yêu đi. Mà cái này con cóc lớn, ha ha, chỉ có thể nói, yêu chính là yêu, vô luận ngươi tại thông minh, cũng đấu không lại trí tuệ con người. A Lý Nhị Cầu hiện tại cũng hoàn toàn nghe rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn cũng nghi hoặc, cái này quản trí như thế nào nhìn tấu đây hết thảy. Diệp Chi Thu cũng từ một mặt mộng bức đến một cái khác mặt mộng bức, trong lòng của hắn cũng không phải là không vẻ tò mò. Quản trí trong mắt lóe lên cơ trí quang mang nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có tin tưởng qua lời của ngươi nói, Lý Nhị Cầu có thể nhìn thấy kim quang tự tán phát kim quang, tuyệt đối không phải hắn vận khí thật tốt, nếu như ta đoán không lầm, cái này kim quang tự thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát ra kim quang. Mà kim quang này xuất xứ, kỳ thật chính là ngươi cũng không có hiểu rõ, bất quá kim quang này lại khả năng hấp dẫn rất nhiều người qua đường, những người kia tiến đến chùa miếu đằng sau, đều bị ngươi giết chết, đây cũng là cái này đầy đất mạch cốt xuất xứ đi. Mà ngươi cùng hai cái này nữ quỷ, lại đều nói chưa bao giờ thấy qua kim quang, cái này để cho ta hoài nghi. Đồng thời khi Lý Nhị Cầu nói ra thân phận của các ngươi, ta liền biết mục đích của ngươi cũng không phải mang bọn ta tìm đến bảo bối, mà là muốn đem chúng ta mấy cái giết chết, chỉ là ngươi nhìn lầm một việc. Vậy chính là ta tu vi, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi thấp như vậy a. Ba ba ba, Kim Tiềm lão tổ không ngừng vỗ tay nói, tốt, ngươi phân tích quá tốt rồi, cũng rất chính xác, bất quá đáng tiếc là, ngươi cũng chỉ là đoán đúng một nửa thôi. Quảng Trí có chút kinh ngạc nhìn về phía Kim Tiềm lão tổ nói, một nửa kia lại là cái gì? Kim Tiềm lão tổ cười hắc hắc nói, một nửa kia chính là, ta kỳ thật biết cái kia kim Phật ở nơi nào. Chỉ bất quá cái này kim quang thượng nhân thật là đáng chết, vì phòng bị kim Phật rơi vào trong tay của ta, không tiếc đem kim Phật phong ấn tại trong cơ thể của mình, cũng bố trí xuống mật thuật để cho ta không cách nào phá mở hắn kim thân. Cho nên ta liền dùng huyết nhục đến chăn nuôi nhục thể của hắn, phá hắn bất pháp. Như vậy ta nhìn hắn còn ứng đối ra sao, bây giờ hắn nhục thân mặc dù chưa đại thành, thế nhưng là ngươi lại vô ý ở giữa trợ giúp ta. Ngươi nhìn, mọi người thuận ngón tay của hắn nhìn sang, cái kia vốn là chấn áp kim quang thượng nhân nhục thân kim quang lại bị nhục thể của hắn hút vào, hắn lúc đầu vàng nhạt màu sắc nhục thân màu vàng rút đi, biến thành phổ thông nhục thân. Kim Thiểm lão tổ ha ha cười nói, pháp thân đã phá, kim vật là của ta. Giờ phút này tốc độ của hắn như gió, nhanh như thiểm điện giống như liền đến kim quang thượng nhân trước người, lập tức liền thấy hắn vung tay lên, đánh ra một mảnh kim quang, đem Quảng Trí Phật Châu đánh bay ra ngoài. Lập tức không chút do dự, đem kim quang thượng nhân nhục thân vạch ra một đường vết rách, liền thấy hắn đối với nhục thân kia khẽ hấp, trong nhục thân vậy mà bay ra một cái có thể có cao hơn một xích thấp kim Phật, cái kia kim Phật hai tay điệp ra tại bụng chỗ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, tư thế có chút quỷ dị. Kim Thiểm lão tổ nhìn xem kim Phật, đầy mắt đều là điên cuồng chi sắc nói, có Phật này, ta có hy vọng thành tiên, hôm nay các ngươi đều phải chết. Nói, hắn đối với cái kia kim Phật đánh ra một đạo pháp quyết, kim Phật chi trung lại có vô tận kim quang bắn vào trong thân thể hắn, theo kim quang tiến vào nó thể nội, trên người hắn cũng bắt đầu tản mát ra vô tận khủng bố chi lực, thời khắc này Kim Thiểm lão tổ trên người uy áp càng phát ra cường đại lên, có thể thấy được cái kia kim Phật thật thật không đơn giản. Đám người thấy vậy, đều là nhao nhao biến sắc, nhưng ngay lúc giờ phút này, một cái thân ảnh màu đen lại là bỗng nhiên xuất thủ, đối với Kim Thiểm lão tổ sau lưng đột nhiên một kích. Một cách này, lập tức để Kim Thiểm lão tổ khí tức hỗn loạn, bị Phật quang phản vệ, không khỏi bị nội thương, tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Sau đó thân ảnh kia liền từ Kim Thiểm lão tổ sau lưng bật ra, một phát bắt được kim Phật. Chương 183, hết thảy tội nghiệp, theo gió mà đi. Chương 183, hết thảy tội nghiệp, theo gió mà đi. Nguyên lai là Lưu Tam Nương, ai cũng sẽ không nghĩ tới, giờ phút này nàng từ Kim Thiểm lão tổ sau lưng lao ra, xuất kỳ bất ý đem kim Phật nắm trong tay. Làm sao cái kia Phật quang bá đạo, tại nàng bắt lấy kim Phật một khắc, Phật quang liền biến thành Phật hỏa tại trên cổ tay nàng bốc cháy lên. Lưu Tam Nương kêu thảm, không để ý chính mình đau đớn, gắt gao bắt lấy kim Phật phi đến Lý Nhị Cầu trước người. Lý Nhị Cầu có chút sợ hãi thán phục, không biết nàng vì sao muốn như vậy. Liền thấy Lưu Tam Nương đem kim Phật đưa tới trước người hắn, một mặt sám hối nói, ta bị Kim Thiềm bức hiếp, làm rất nhiều chuyện xấu, tự biết nghiệp chướng nặng nề, vốn là đáng chết, đa tạ ngươi khi đó trợ giúp ta, để cho ta đại thù đến báo, cái này kim Phật xem như ta báo đáp chi tình. Thịnh Nhi thấy cảnh này, không khỏi quá sợ hãi nói, tỉ tỉ. Lại nhìn màu vàng Phật hỏa đã đem Lưu Tam Nương toàn bộ thôn vệ xuống dưới, Lưu Tam Nương trong mắt lại không chút nào thống khổ chi ý, tựa như giải thoát rồi bình thường bộ dáng. Kim Thiểm lão tổ khoe miệng chảy máu, trong lòng giận dữ nói, thiện nhân, không muốn ngươi cũng dám phản bội ta. Lưu Tam Nương hừ lạnh một tiếng nói, Kim Thiểm, ngươi nô dịch tỷ bội chúng ta nhiều năm, buộc chúng ta làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, bây giờ ta bất quá là dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân mà thôi. Nàng vừa nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, ta không được, Nhị Cầu, nếu như có thể, ngươi liền giết ra hỏa này, nó chính là một cái ác ma. Đảo mắt, Tĩnh Nhi đi vào Lưu Tam Nương trước người, đầy mắt đau lòng nói, tỷ tỷ, ngươi vừa lại không cần như vậy đâu. Lưu Tam Nương cười, trong mắt nàng có không ngừng nói, Tịnh Nhi, ta đại thù đã báo, trong lòng đã sớm với cái thế giới này không một chút lưu luyến, chỉ là khổ ngươi một người, cô đơn không thôi. Hảo hảo sống sót đi, tất cả tội ác đều do một mình ta đến gánh chịu đi. Lý Nhị Cầu trong lòng lo lắng, muốn cứu người, làm sao Phật hỏa thiêu đốt chính là hồn lực, Lý Nhị Cẩu cũng không có biện pháp dập tắt lửa này, chỉ có thể lo lắng xuống lại không thể làm gì. Phật hỏa vô tình, Lưu Tam Nương đảo mắt liền bị đốt hôi phi yên diệt, vô tung vô ảnh. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, chỉ có thở dài thôi, giờ phút này tâm tình của hắn rất là phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết nên như thế nào đi đánh giá đúng và sai, có lẽ có ít thời điểm, đúng với sai cũng căn bản không cách nào đi đánh giá đi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không có đi xem kim vật, mà là trực tiếp đem vật này ném vào trong gương đồng phục chế đứng lên. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía một mặt bi thương Tịnh Nhi nói người chết không có khả năng phục sinh, có lẽ tử vong đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát, hy vọng nàng kiếp sau đầu thai người tốt nhà đi. Tịnh Nhi ngơ ngác nhẹ gật đầu, trong mắt không có một tia ánh sáng, người cũng là không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quảng Trí cùng Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Kim Tiềm lão tổ, chỉ nghe Quảng Trí nói Kim Tiềm, ngươi hại chết nhiều như vậy người, uổng ngươi nghe nhiều như vậy Phật pháp. Kim Tiềm giờ phút này hai mắt xích hồng, mang theo vô tận oán niệm nói ha ha ha, Phật thì như thế nào, Phật tuyết, tâm ta cũng là đạo của ta, chúng ta muốn tuân theo bản tâm. Mặc dù chúng ta đều là Phật gia đệ tử, làm sao, ta thờ phụng mới là chân Phật cũng là ta thành Phật, ta nói đạo lý ha không chính là Phật lễ. Chỉ là ta thật không nghĩ tới, ta vậy mà bồi dưỡng được một tên phản đồ, ta đã sớm hẳn phải biết, người là nhất không dựa vào được đồ đâu, thất bại à. Lúc này, hắn vừa nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, thanh âm lạnh lùng nói tiểu tử thúi, đem kim Phật trả lại cho ta, đó là ta đồ vật, trả lại cho ta. Kim Thiềm lão tổ quát to một tiếng, quần áo trên người đột nhiên vỡ vụn ra, thân thể của nó cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, bất quá một lát, vậy mà hóa thân trở thành một cái cao khoảng 2 mét, rộng chừng hơn một trượng to lớn con cóc ghẻ. Không cần nói nhiều, cái này nhất định chính là bản thể của hắn. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc con cóc này to lớn, Quảng Trí lại nói, nghiệt trướng, ngươi lại còn không biết ăn năn, như vậy, hôm nay ta liền siêu độ ngươi. Liên nhìn Quảng Trí vung tay lên, trên tay vậy mà thêm ra một đạo hồng sắc cà sa, trên đó tô điểm vô số bảo thạch, tinh quang lập lòe. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng cảm giác Quảng Trí tu vi vậy mà cũng tại liên tục tăng lên, hắn mặc dù không biết Quảng Trí tu vi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bất quá giờ khắc này, hắn có thể khẳng định, Quảng Trí tu vi thấp nhất cũng là kim đan kỳ. Giờ khắc này, hắn há to miệng, một mặt không thể tin, cái này Quảng Trí ẩn tàng thật đúng là đủ sâu a Diệp Chi Thu con hàng này, lại là không để ý đến tràng diện này, hắn một đường chạy chậm, đi vào Tịnh Nhi bên người, trong mắt mang theo vẻ đau lòng, không được an ủi. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy tràng diện này, thực tình im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà con cóc lớn kia đã đối với Quảng Trí cùng Lý Nhị Cẩu công kích tới. Quảng Trí không nhanh không chậm, miệng nói, đại nhật như lửa, đại uy bất động minh vương. Liền thấy trên người hắn vậy mà dâng lên quang mang màu vàng, một cái mọc lên 6 cánh tay màu vàng Bồ Tát huyễn ảnh, ở giữa không trung ngưng tụ mà ra, cái này Bồ Tát huyễn ảnh vừa xuất hiện, liền đối với con cóc kia ép xuống. Con cóc cũng không yếu thế, giữa không trung, vậy mà hé miệng, phun ra màu đỏ tươi hào quang kia mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, đánh vào trên pháp tướng, vậy mà để cái kia pháp tướng vụ sáng trận diệt, bá đạo không gì sánh được. Quảng Trí trong mắt thần quang lấp lóe, trong miệng hét lớn, hồng, bá, khi mắt, hồng tóc này nói vừa ra, cái kia pháp tướng vậy mà lại ngưng thực mấy phần, liền thấy pháp tướng cánh tay nô ra, đối với cái kia ánh nắng chiều đỏ đột nhiên đánh ra một trường, ánh nắng chiều đỏ liền ngã quyển mà quay về. Con cóc kinh hãi, muốn thoát đi, thật là không còn kịp rồi, pháp tướng đã rơi vào trên người của nó, 6 cánh tay hung hăng đè lại nó. Quảng Trí nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói còn ngốc nhìn xem cái gì, hỗ trợ a. Lý Nhị Cẩu trong lòng đang nổi nóng Lưu Tam Nương cái chết, hắn lập tức tế ra Ngư Lân kiếm mang theo vô tận uy lực, đối với con cóc lớn kia chém giết tới. Giờ phút này con cóc bị pháp tướng áp chế, trên thân linh quang ảm đạm, cái kia nhìn như kiên cố không gì sánh được làn da, nhưng cũng ngăn cản không nổi Ngư Lân kiếm sắc bén. Ngư Lân kiếm bay múa trong nháy mắt mở ra da của nó, ánh kiếm vừng phực phía dưới, trực tiếp đem thân cóc thể chém thành hai nửa. Con cóc kêu thảm một tiếng, không cam lòng đạp mấy lần chân, liền một mệnh ố hô. Con cóc sau khi chết, Lý Nhị Cẩu lúc này mới phát hiện, con cóc này trên người có một tấm thiệp thoái, cũng chính là lột ra một tầng con cóc ghẻ ra, rơi xuống đất, nghĩ đến con cóc này chính là luyện hóa vật này, dùng vật này phụ trợ, mới luyện hóa trở thành hình người a cái này, một không không như trong tưởng tượng thảm liệt, hay là may mắn mà có Quảng Trí tu vi cao thâm. Giờ phút này Quảng Trí thu pháp tướng, lại là sắc mặt có chút tái nhợt, đủ thấy thứ này đối với hắn tiêu hao hay là rất lớn. Lý Nhị Cẩu đi vào thân cóc bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến cũng không biết vật này có hay không yêu châu, đây chính là đồ tốt ta hắn đến trong bụng cóc mặt tìm kiếm một vòng, làm sao vật này tu vi không đủ, thể nội cũng không tu ra yêu châu. Lúc này, cái kia kim Phật vừa lúc bị sao chép được, Lý Nhị Cẩu đem nguyên trang phóng tới trong túi càn khôn, phòng chế phóng tới trong gương đồng. Từ trong bụng cóc mặt chui ra ngoài, liền nghe Quảng Trí nói ra, cái này cấp mô tinh ra thế nhưng là đồ tốt, ngươi cho nó lột bỏ đến mọi người một nửa. Diệp Chi Thu không có xuất lực, tự nhiên cũng không có phần của hắn. Lý Nhị Cẩu cũng không uổng phí cái kia kình, trực tiếp đem đầu cóc tương liên địa phương chém ra, thi thể một người một nửa liền tốt, dù sao con cóc này tu luyện 5 tháng không ít, cái này huyết đục cũng là vật đại bổ. Quảng Trí xem xét, ngược lại là trong lòng mừng rỡ, không có cự tuyệt, trực tiếp đem một nửa con cóc thi thể thu vào. Lý Nhị Cẩu nhìn xem con cóc thi thể, lại là chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường, hắn nhìn ngay lập tức hướng Tịnh Nhi nói con cóc này làm ác nhiều năm, hẳn là có chút vốn liếng đi, ngươi cũng đã biết, hắn đem những vốn liếng kia đều giấu ở địa phương nào. Chương 184, ngọn lửa vô danh, lạnh cả người. Chương 184, ngọn lửa vô danh, lạnh cả người. Tịnh Nhi nghe chút Lý Nhị Cẩu lời nói, cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Kim Thiềm lao tổ khinh thường nhân gian vật bằng bạc, mỗi lần thu tập được tiền tài, cũng sẽ ở hàng năm hội chùa thời điểm hiến cho ra ngoài. Ta cùng tỷ tỷ tự nhiên cũng không cần đến thứ này, từ trước tới giờ không lưu lấy. Lý Nhị Cầu sắc mặt một khổ, nghĩ thầm con cóc này làm sao như thế thiếu thông minh đâu, uổng công một lần cơ hội phát tài. Nhìn hắn một mặt tủ rũ, Quảng Chí lại nhịn không được mở miệng nói, Nhị Cầu, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn xem tôn kia kim vật, nhìn xem có phải hay không ta tìm kiếm đồ vật. Lý Nhị Cầu không chần chờ, lập tức đem kim vật đem ra, dựa theo đạo lý tới nói, Quảng Chí xuất lực nhiều nhất, lớn nhất, cái này kim vật hẳn là có hắn hơn phân nửa. Chính mình phục chế kim vật sao lại không phải ý định này đâu? Quảng Chí tiếp nhận kim vật, điều tra một phen, không khỏi sợ hãi thán nói, cái này kim vật thật đúng là một kiện linh vật, mượn nhờ vật này, vậy mà có thể lắng nghe Phật âm, thật sự là kỳ thai quái thai. Hắn vừa nhìn về phía Lý Nhị Cầu có chút ngượng ngùng nói ra, Nhị Cầu, vật này đối với ta đầy đủ chân quý, có lẽ chính là ta lần này xuống núi muốn tìm vật duyên. Chúng ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng, đem vật này bán cho ta. Lý Nhị Cầu không do dự nói, đại sư, ngươi không cần nói nhiều, vật này có ngươi hơn phân nửa công lao, đồng thời Phật tượng này đối với ta cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, ngươi tự cầm lấy đi liền tốt, về phần cho ta bao nhiêu tiền, ngươi đánh giá cho liền tốt. Quảng Chí nghe chút lời này, lập tức cao hứng nói, Nhị Cầu, cái gì cũng đừng nói, ngày sau ngươi chính là ta Quảng Chí bằng hữu tốt nhất, ta cũng không khách khí với ngươi, như vậy đi, vật này chính là một kiện phi thường chân quý linh vật, ta tại trả cho ngươi 100 đạo tàng kim tiền, ngươi nhìn có thể. Lý Nhị Cầu hai mắt tỏa sáng, 100 gốc đạo tàng kim tiền a, chính mình phục chế một chút chính là 200, đây chính là một số lớn tài phú. Lý Nhị Cầu tự nhiên đồng ý, lập tức nói, tốt, đại sư chính là coi trọng. Đang chờ hắn cao hứng thời điểm, lại nhìn thấy Quảng Chí chậm chạp không có ra bên ngoài bỏ tiền. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Quảng Chí, liền nhìn Quảng Chí sắc mặt có chút lúng túng nói, số tiền kia, ta tạm thời không có, trước hết thiếu đi, chờ sau này ngươi đến ta pháp quán tự, ta tại cho ngươi. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, gặp qua vô lại, còn không có gặp qua như thế văn minh vô lại, ngươi không có tiền chăng, cái gì chăng à? Hắn thực tình im lặng, chính mình cao hứng hụt nửa ngày, không muốn cái này Quảng Chí lại là cái chơi miễn phí cao thủ a. Lý Nhị Cầu có chút khó chịu, nếu không phải mọi người sánh vai chiến đấu qua, nếu không phải gia hỏa này tu vi cao thâm, Lý Nhị Cầu thực tình muốn bài xích hắn một trận không thể. Bất quá nghĩ lại, cái này Quảng Chí chạy hòa thượng, chạy không được miếu, thôi, chính mình liền tin hắn một lần đi. Hắn có chút buồn bực nói ra, tất cả mọi người là huynh đệ, không có tiền, trước hết để đó đi, như lời ngươi nói, chờ ta ngày nào đi ngang qua pháp quán tự, vừa vặn tìm ngươi nói chuyện cũ, lấy mấy chén nước uống cũng có cái lý do không phải. Quảng Chí nghe chút Lý Nhị Cầu đồng ý, lập tức cao hứng không thôi, không ngừng vỗ ngực nói, tốt tốt tốt, Nhị Cầu huynh đệ, ngươi yên tâm, đại ca ta không phải quỵt nợ người, ngươi đi pháp quán tự hỏi thăm một chút, người nào không biết ta Quảng Chí là người. Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, ngươi người ra sao, ta hiện tại liền biết, liền có thể lừa dối à, một cái nhậu nhẹt hòa thượng, thôi, nói nhiều rồi đều là nước mắt ta đại ca, không cần nói nhiều, ta biết cách làm người của ngươi, chuyện chỗ này, chỉ là cái này kim quang thượng nhân thi thể, chúng ta nên xử lý như thế nào. Quảng Chí nhìn về phía kim quang thượng nhân thi thể, không khỏi thở dài nói, bụi về với bụi, đất về với đất, chúng ta vẫn là đem hắn hảo hảo an táng đi. Không muốn hắn vì thủ hộ kim Phật cũng là nhọc lòng, thật sự là chính là ta Phật môn thật đệ tử cũng. Lý Nhị Cầu trong lòng cũng đối với người này không gì sánh được bội phục, thế là đi vào bên cạnh hắn, một cái hỏa cầu thuật xuống dưới, trực tiếp đem hắn thân thể bốc cháy lên. Một hồi thời gian, kim quang thượng nhân liền biến thành một đống cho tàn, để cho người ta không có nghĩ tới là, cho tàn bên trong vậy mà thêm ra 5-6 cái bóng ánh sáng long lanh xương cốt, người này Phật pháp tinh thâm, lại có xá lợi tử đốt đi ra, không khỏi để cho trong lòng người rất là cảm thán. Quảng Chí đem người này cho cốt cùng xá lợi tử phóng tới trong một chiếc hộp, suy nghĩ một chút nói, cao thâm như vậy chi đồ, hay là lấy về giao cho trong chùa các trưởng lao xử lý đi, có lẽ có cơ hội có thể tiến vào Phật trong các. Lý Nhị Cầu có chút buồn bực, cái kia xá lợi tử cũng là một loại bảo vật, có thể để người ta bình tâm tĩnh khí, hiếm có a. Lý Nhị Cầu trong lòng không khỏi hoài nghi, cái này Quảng Chí có phải hay không thừa cơ muốn độc chiếm a? Bất quá người ta nói rất hay, chính mình cũng có chút bất đắc dĩ, giờ phút này cũng không tốt để người ta cho cốt lấy ra cùng nhau phục chế một phen, chẳng phải là quá mức biến thái. Nhất niệm như vậy, hắn cũng từ bỏ phục chế xá lợi tử suy nghĩ. Mọi người từ dưới đất đi ra, đi vào bên ngoài, không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, đột nhiên đại địa run rẩy, toàn bộ phòng ốc đều lay động kịch liệt đứng lên. Mọi người vội vàng rời đi chỗ miếu, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ kim quang tự vậy mà sụp đổ xuống tới, hồi phi đến diện. Mấy người mắt trợn tròn, cũng không biết tại sao lại dạng này, cũng may giờ phút này chân trời mặt trời đỏ dâng lên, Lý Nhị Cầu đối với chỗ miếu thở dài một tiếng nói, ai, không muốn có thể như vậy, thôi, lần này thật là bụi về với bụi, đất về với đất. Ta muốn đi hướng Ngư Thành, các ngươi tiện đường à không? Quảng Chí lắc đầu nói, ta muốn đổi hướng Đại Đô, đến đó xử lý một số chuyện sau, liền trực tiếp chạy về pháp quán tự. Diệp Chi Thu lôi kéo Tịnh Nhi tay nói, ta cùng đại sư một đường, Tịnh Nhi quyết định cùng ta cùng nhau đi Đại Đô. Quảng Chí nhìn về phía Tịnh Nhi, lại là chần chờ chốc lát nói, ngươi chính là quỷ thân, đi Đại Đô chỉ sợ muốn bị nơi đó chỗ không dùng, nói thật, ngươi thật muốn cùng hắn đi. Tịnh Nhi sắc mặt biến hóa, chốc lát nói, không cùng công tử đi, ta lại có thể đi nơi nào đâu, thôi, cô hồn dã quỷ, bốn biển là nhà, công tử lấy tâm đợi ta, ta tự nhiên lấy tâm đại hắn, vô luận tương lai như thế nào, ta đều nguyện ý phụng dưỡng công tử tả hữu. Quảng Chí rất không coi trọng hai người, hắn vừa nhìn về phía Diệp Chi Thu, không khỏi nói, ngươi vì khảo thủ công danh, nhưng biết, triều đình quan biên cũng không thể cưới quỷ vật, ngươi sẽ thực tình đối với nàng, cưới nàng sao? Nghe nói như thế, Diệp Chi Thu mắt trợn tròn, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Lý Nhị Cầu nhìn Diệp Chi Thu bộ dáng, không khỏi trong lòng im lặng, nghĩ thầm thư sinh này chính là gan lớn, ngay cả quỷ đô dám chơi, thật đúng là 10 cái thư sinh 9 cái tạt bã, còn lại một cái còn càng hoa a. Hắn ngửa đầu nhìn trời, cũng không muốn tham dự loại phá sự này bên trong. Tịnh Nhi nhìn thấy Diệp Chi Thu xoắn xuýt bộ dáng, trong lòng có một tia cảm giác xấu. Liên nhìn Diệp Chi Thu trầm mặc một lát sau, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói: "Nhị Cầu huynh, đã trải qua một lần sự tình, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, không bằng trước hết để cho Tịnh Nhi cùng ngươi đi trước, chờ ta thi đậu công danh đằng sau, lại đến tiếp nàng." Giờ phút này hắn vừa nhìn về phía Tịnh Nhi nói đây cũng là không có biện pháp, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ, tạm thời phân biệt, chỉ là vì càng thêm lâu dài cùng một chỗ. Đợi ta công thành danh toại thời điểm, ta tất nhiên trở về tìm ngươi, đến lúc đó liền không có người có thể quản ta. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không muốn cái này Diệp Chi Thu sẽ đến như thế một bộ, trong lòng của hắn có chút khó chịu, nghĩ thầm chúng ta rất quen sao, ngươi ưa thích quỷ thì thôi, hiện tại ngược lại tốt, chính mình sợ sẽ ảnh hưởng tiền đồ của mình, đem nha đẩy lên bên cạnh ta đến, coi ta là gì, thật coi ta Nhị Cầu tự tính tốt không phải. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn khí, liền muốn răn dạy một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đến. Chương 185, đường ai nấy đi, công thành danh toại. Chương 185, đường ai nấy đi, công thành danh toại. Lý Nhị Cầu không đợi trở mặt, liền thấy Tịnh Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Lý Nhị Cầu, đầy mắt có ánh, muốn khóc chưa khóc bộ dáng nói công tử, không biết ngươi có thể hay không xem ở tỷ tỷ của ta Lưu Tam Nương trên mặt mũi, chứa chấp ta sẽ thật tốt phụng dưỡng ngươi trái phải, các loại Diệp công tử thi đậu công danh, ta liền cùng hắn đi. Lý Nhị Cầu thực tình im lặng, nghĩ thầm cha nam lời nói ngươi cũng tin tưởng, thật đúng là một cái chính cống si tâm người, hắn cũng nghĩ không thông, hai người bất quá cùng một chỗ chờ đợi nửa đêm, từ đâu tới dày đặc như vậy thâm tình đâu. Nữ nhân này làm sao lại ngốc như vậy đâu, người ta lừa dối ngươi mấy câu liền tin tưởng, thật sự là không cứu nổi. Nếu là nàng không đề cập tới Lưu Tam Nương, đánh chết Lý Nhị Cầu cũng sẽ không thu lưu một cái quỷ, hay là một kẻ ngốc quỷ, làm sao nghĩ tới Lưu Tam Nương, lúc trước bị cái kia liệt hỏa đốt người bộ dáng, hắn lại không khỏi trong lòng mềm nhũn. Cái này Lưu Tam Nương mặc dù không có để cho mình chiếu cố nàng cái này muội muội ngốc, thế nhưng là người ta tỷ muội tình thâm, không thể coi thường, mình vô luận như thế nào cũng được nàng chỗ tốt. Nhìn xem Tịnh Nhi cái kia một mặt khẩn cầu bộ dáng, Diệp Chi Thu chờ đợi ánh mắt, trong lòng của hắn xoắn xuýt một phen. Chỉ có thể gật đầu nói, "Ai, vậy ta liền tốt người làm đến cùng, bất quá chúng ta trước đó nói xong, Diệp Chi Thu, ngươi nếu là thi đậu công danh, có thể nhất định phải đem Tịnh Nhi tiếp đi. Nếu như ngươi có tin nghĩa khí, cũng đừng trách huynh đệ trở mặt vô tình, đến lúc đó tìm tới ngươi, tất nhiên không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ." Diệp Chi Thu lập tức gật đầu, chỉ vô ngực nói Nhị Cầu huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, ta Diệp Chi Thu là hạng người gì a, làm sao lại làm ra đen đuổi như vậy tin nghĩa khí sự tình, ta cùng Tịnh Nhi vừa thấy đại yêu, đời này ta không phải nàng không cưới. Chỉ là hiện tại thời cơ không đối, ta đã đáp ứng mẫu thân, không khảo thủ công danh, thế không quay đầu lại, cho nên ta nhất định phải thi đậu công danh, cũng tốt là trong nhà làm dạng rỡ tổ tông. Đợi ta công thành danh toại thời điểm, chính là cưới Tịnh Nhi một khắc này. Hắn vừa nhìn về phía Tịnh Nhi nói Tịnh Nhi, chỉ là khổ ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, tin tưởng ta, chờ lấy ta. Tịnh Nhi đầy mắt thâm tình nói, ân, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công, ta chờ ngươi công thành danh toại ngày đó. Đến, Lý Nhị Cầu thật không nhìn nổi dạng này máu chó tình cảnh, chỉ có thể bĩu môi một cái nói thôi, sắc trời đã minh, chúng ta cũng nên lên đường. Quảng Trí đối với Lý Nhị Cầu khua tay nói, Nhị Cầu huynh đệ, ta tại Pháp Quang tự chờ ngươi. Diệp Chi Thu khua tay nói, Nhị Cầu, xin nhờ, nhất định phải giúp ta chiếu cô thật tốt Tịnh Nhi, chờ ta nhất định sẽ công thành danh thoại, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Tịnh Nhi nhảy lên hắc hồ tử sơn dương trên thân, Lý Nhị Cầu ngồi tại phía sau của nàng, giờ phút này hai người rời đi, Lý Nhị Cầu đưa lưng về phía hai người này, phất phất tay nói, ân, tốt, ta nhớ kỹ, Pháp Quang tự ta nhất định sẽ đi, Diệp Chi Thu, ngươi cũng không nên bội tình bạc nghĩa à. Lý Nhị Cầu đi, hắn không quay đầu lại đi xem bộ dáng của hai người, thật sự là trong lòng có chút tức giận, chính mình đi ra liền không có nhìn ngày hoàng đạo, gặp được hai hàng này, tiện nghi không có chiếm được, ngược lại trả lại cho mình làm một cái bấm hữu, đặt ngươi cũng không vui không phải. Quảng Trí nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, lại là cảm thán nói, ân, Nhị Cầu người huynh đệ này đáng giá kết giao, nhân phẩm không sai, lần này đạt được phần duyên, cũng cùng hắn thoát không được quan hệ, cũng không biết gặp lại thời điểm sẽ là khi nào đâu. Diệp Chi Thu lại ngẩn người thật lâu, cuối cùng hắn chỉ là lòng có buồn bực nói, ai, không muốn ta vừa mới đi ra, liền trải qua như vậy chuyện tương tâm, cũng may có Nhị Cầu tại, Tịnh Nhi, chờ ta nhất định sẽ thành công. Hắn giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm, trong mắt ánh mắt càng thêm kiên định. Quảng Trí lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cái này đúng rồi sao? Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, tự nhiên muốn trước chiếm được một mảnh tương lai, như vậy sợ gì không vợ? Đi thôi, ngươi đi trước hoàn thành giấc mộng của ngươi, lại đi cưới mỹ nhân kia. Mùa thu gió luôn luôn có chút mát mẻ, bọn chúng cuốn lên trên đất lá rụng bay a bay, bay a bay. Lý Nhị Cầu đưa tay, kẹp lấy một mảnh màu vàng hơi đỏ lá cây, không khỏi hí hư nói, thật sự là nghĩ không ra, nhanh như vậy, lại phải qua Tết, tại ăn Tết ta liền thập cửu tuổi. Tịnh Nhi có chút mở ra miệng nhỏ kinh ngạc nói, ý của ngươi là, ngươi mới 18 tuổi? Lý Nhị Cầu gật đầu nói, đúng vậy à, nam nhân 18, một đóa hoa, ta năm nay vừa vặn 18 đâu. Tịnh Nhi hí hư nói, vậy ngươi thật thật là lợi hại à, 18 tuổi liền có thể lên làm một huyện phó tổng bộ đầu, chắc hẳn muốn gả cho ngươi nương tử đều từ huyện đầu đông xếp tới huyện tây đầu đi. Lý Nhị Cầu cười hắc hắc, lại là nói ra, ai muốn gả cho ta cũng không tốt làm, bởi vì ta có người mình thích mà. Tịnh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, không khỏi nói, nghe ngươi ngữ khí, ngươi không phải thầm mến người ta, chính là người kia giờ phút này khoảng cách ngươi rất xa xôi đâu, có lẽ là ngươi mong muốn mà không thể thành người đâu. Lần này đến phiên Lý Nhị Cầu kinh ngạc không thôi nhìn xem Tịnh Nhi nói ngươi lợi hại như vậy, chỉ bằng vào người ta dăm ba câu liền có thể nhìn thấu lòng của người ta nghĩ, chẳng lẽ lại ngươi có quy tâm thuật? Hắn nói xong lời này, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nếu là thật như vậy, nữ tử này cũng sẽ không đần độn tin tưởng Diệp Chi tu chuyện ma quỷ. Không muốn Tịnh Nhi cười ha ha nói, ai, ta cùng Tam Nương không biết tiếp xúc qua bao nhiêu nhiều loại nam tử, nhìn nhiều hơn, nghe nhiều, tự nhiên là minh bạch nhiều hơn, chỉ thế thôi. Lý Nhị Cầu không khỏi trợn mắt hốt mồm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, giờ phút này hắn không khỏi cảm giác, Diệp Chi Thu rất cặn bã, cái này Tịnh Nhi cũng không nhất định là cái gì hảo điều, không chừng hai người người trước anh em, phía sau đều là xáo lộ ai, lão man đầu đã từng nói, thế gian này không có khả năng nhìn thẳng không phải Thái Dương, mà là lòng người khó dò, lao đầu thật không lừa ta. Cứ như vậy, Lý Nhị Cầu một đường trầm mặc, sợ cũng bị cái này Tịnh Nhi cho xáo lộ, Tịnh Nhi lại là rất tốt ăn nói, cho Lý Nhị Cầu giảng rất nhiều chuyện lý thú, còn giảng mấy cái cho cười. Nàng nói, một con rơi yêu chim sẻ, lại bị tự tuyệt, con rơi liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm, vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chim sẻ một mặt bất đắc dĩ nói, ta mẹ nói, dáng dấp đen còn chưa tính, tổng yêu ban đêm đi ra chim nhất định không phải kẻ tốt lành gì. Tịnh Nhi nói xong cười lên ha ha, Lý Nhị Cầu cũng không nhịn được bị chọc phát cười, cứ như vậy, trên đường đi hai người ở chung càng phát ra hòa hợp, không thể không nói, cái này Tịnh Nhi thật đúng là một cái hội trung đụng bộ dáng đâu. Một ngày sau, mắt thấy khoảng cách Ngư Thành càng ngày càng gần, trên quan đạo người cũng nhiều đứng lên. Có thể thấy được trên đường có một con trâu lớn như vậy, một cái hắc hồ tử sơn dương chính chậm rãi đi tới, tại trên lưng của nó có một nam một nữ hai bóng người, nam bộ dáng phổ thông, lại là càng xem càng thụ nhìn. Nữ phi thường xinh đẹp, một thân quần áo màu đen, giơ một thanh màu đen dù che nắng, hai người này chính là Lý Nhị Cầu cùng Tịnh Nhi. Lý Nhị Cầu nhìn thấy phía trước nói trên đường lại có trà nhà nước trải, hắn vừa vặn cắt nước đi vào nước trà trải trước, liền cùng Tịnh Nhi từ hắc hồ tử trên thân xuống tới, muốn hai bát nước trà uống. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền khán quan trên đường có một đội nhân mã chạy nhanh đến, bất quá một lát, đội nhân mã kia vậy mà cũng ngừng lại, có thể thấy được những người này đều mặc lấy Ngư Thành bộ khoái quần áo, hẳn là đi ra làm việc. Đám người ngồi vào trên mặt bàn, hô a lấy muốn chủ quán nhanh dâng trà. Vào thời khắc này, đột nhiên có một tên bộ khoái, đối với Tịnh Nhi nhìn lại, người này lập tức hai mắt sáng lên, hi hi ha ha đi tới. Chương 186, nhị cầu tử, cũng không tiếp tục là nhị cầu tử. Chương 186, nhị cầu tử, cũng không tiếp tục là nhị cầu tử a, thật xinh đẹp mỹ nhân, nhận thức một chút, ta gọi Châu Đào một cái hơi có vẻ anh tuấn bộ khoái đạo. Có nhân mã bên trên cười nhạo nói, gia hỏa này vừa nhìn thấy mỹ nữ liền không nhịn được phát tao à. Lời này vừa nói ra, đông đảo bộ khoái đều cười lên ha ha. Tịnh Nhi nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, nhìn thấy hắn bất vi sở động, liền đối với cái kia Châu Đào nói, à, ta đã biết, vị này là công tử nhà ta. Sở Vấn Phi sở đáp, bất quá nàng lại cho Châu Đào một cái trọng yếu tin tức, người ta chỉ là một cái tỷ nữ. Á, Châu Đào đảo có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cô nương này là cái tiểu thư, Lý Nhị Cầu là cái tôi tớ, không muốn thân phận thay đổi tới, càng làm cho hắn căm tức là nha hoàn vậy mà xinh đẹp mắt như vậy. Phải biết, cái này Tịnh Nhi thật đúng là xinh đẹp, không nói tuyệt thế vô song, đó cũng là ngọc mạo mặt mày, bằng không Diệp Chi Thu cũng sẽ không đối với nàng vừa thấy đại yêu, thật sự là quá đẹp. Hắn nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, tướng mạo thường thường, trong lòng không khỏi liền sinh ra mấy phần vẻ đố kỵ. Trong lúc nhất thời không khỏi vỗ bàn một cái, hừ lạnh nói, tiểu tử túi, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này, nhìn từ bề ngoài thành thành thật thật, nội địa bên trong lại là đầy phong lưu sao? Nha hoàn này ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hắn lập tức biến lãnh khốc đứng lên, trong mắt lập loè hàn quang, một bộ ngươi nếu là không bán, liền ngươi sẽ biết tay bộ dáng. Lần này, những cái kia xem náo nhiệt bọn bộ khoái đều nhìn lại, có ít người ánh mắt ý vị không rõ, có ít người một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, còn có một số sắc mặt người khó coi. Châu Đào lại là một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng nhìn về phía Lý Nhị Cầu. Tịnh Nhi khẽ nhíu mày, có chút không quá cao hứng. Lý Nhị Cầu tựa như mới từ trầm tư trở lại qua tương lai, trong mắt của hắn mang theo một tia ngoạn vị, nhìn về phía Châu Đào, lập tức không thèm để ý chút nào nói ra, "Tốt, 10000 gốc đạo tàng kim tiền, ngươi nếu có thể cầm lên, liền có thể đem nàng mang đi." Châu Đào biến sắc, giận dữ nói, "Mẹ nó, ngươi chơi ta à?" Lý Nhị Cầu mấy năm này hạng người gì chưa từng gặp qua, đồng thời đoạn thời gian kia không biết giết bao nhiêu cương thi, trên thân đã sớm tích lũy không ít sát khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe một tia lanh mang, sát cơ tựa như hình thành thực chất bình thường, thấu thể mà ra, chung quanh hơn một trượng bên trong không khí tựa như đều biến âm lanh đứng lên. "Chơi ngươi thì như thế nào, ta nhìn ngươi chính là tự đòi nó nhục, thân là trong công môn người, ngươi dưới ban ngày ban mặt, cũng dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trên mặt của ngươi là ai, dạy thế nào ra ngươi như thế tên bại hoại cặn bã." Lời này vừa nói ra, Châu Đào lập tức giận không thể giải, hắn lỗ hổng mắng to, "Mẹ nó, ngươi muốn chết." Tùy theo liền thấy hắn lấy tay đi sờ eo ở giữa trường đao, đáng tiếc không đợi hắn sờ đến nào, Lý Nhị Cầu nhẹ nhàng bung tay lên, một đoàn linh quang đánh ra, uy lực to lớn bộc phát mà ra, ầm vang một tiếng thật lớn, đem hắn đánh bay ra đến mấy mét đi xa. Lần này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Nhị Cầu, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, dù sao hắn công kích thế nhưng là công môn người, đây quả thực là muốn chết. Lại không muốn Lý Nhị Cầu sắc mặt không có chút rung động nào, tựa như không có việc gì mở dạng, bưng lên trước người nước trà, khinh mẫn một ngụm đằng sau nhân tiện nói, "Tráng ngon, chính là có chút gia hỏa quá mức đáng ghét, quét người ta hào hứng." Tịnh Nhi trong mắt lóe tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái nhìn xem Lý Nhị Cầu, chỉ cảm thấy giờ khắc này Lý Nhị Cầu tốt rất, nam nhân tốt. Á, Châu Đào đứng lên, lại là giống như điên, rút ra yêu đao, trong miệng hô, "Lớn mật cùng đồ, ngươi cũng dám công kích người của nha môn, đi chết đi." Lý Nhị Cầu lại là hư lạnh một tiếng, trong mắt mang theo lạnh lẽo chi sắc, trên tay dùng sức, tiện tay đem bát trà đối với người này ném ra ngoài, cái kia bát trà nhanh như thiểm điện, tựa như một viên phi tiêu giống như, bất quá trong nháy mắt liền đánh vào Châu Đảo vũ khí phía trên. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Châu Đảo đao trong tay cho bắn bay ra ngoài. Hôm nay Lý Nhị Cẩu có thể cũng không tiếp tục là đã từng mặc cho người khi dễ Lý Nhị Cẩu, muốn khi dễ hắn, cũng phải nhìn đao trong tay của hắn có đồng ý hay không. Châu Đảo mắt trợn tròn, trước mặt tiểu gia hỏa này thực lực phi thường, hắn xác thực nhìn sai rồi, thế nhưng là giờ phút này hắn nhận hết vũ nhục, há có thể từ bỏ ý đồ, liền nhìn về phía trong đám người một cái cao lớn nam tử nói, đại ca, người này chính là chúng ta muốn truy kích Trúc Long giáo chúng, còn không mau một chút bắt được hắn. Cái kia người cao lớn nghe nói lời này, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu trong mắt có vẻ trầm tư. Đại ca, không nên do dự, gia hỏa này chính là tà giáo đệ tử, nếu không làm sao lại ngông cuồng như thế nói, cái kia Châu Đảo lại giống như điên, đối với Lý Nhị Cẩu hét lớn một tiếng, liền nào tới. Cái kia dẫn đầu bộ khoái, giờ phút này vậy mà cũng hừ lạnh một tiếng nói, mấy ca, đạo thủ, bắt lấy cái này Trúc Long giáo yêu nhân nói, hô a một tiếng, rút ra bên hông trường đao, liền cùng nhau đánh giết đi lên. Lý Nhị Cẩu lập tức có chút nổi nóng, thầm nghĩ đến, những người này thật đúng là đủ âm hung ác, thủ đoạn thật sự là hèn hạ, tùy ý cho người ta chụp chụp mũ, tâm địa cũng quá hỏng. Không muốn thiên hạ này ô nha bình thường đen, chính là ngư thành bộ khoái bất quá cũng như vậy, làm lên cái này bẻ lũ xu định sự tình, ngược lại là xe nhẹ đường quen, nghĩ đến loại này hại người sự tình nhất định không có bất làm. Đáng tiếc chính mình chẳng lớn, sớm một chút đem bộ khoái lệnh bài lấy ra liền tốt, bằng suy đoán của hắn, hiện tại chính là lấy ra cũng không trúng, không chỉ có không dùng được, sẽ còn lửa cháy đổ thêm dầu, để đám người này sinh tất sát quyết tâm của mình đâu. Cũng được, liền để ta tới thăm các ngươi một chút cân lượng, ngược lại là nhìn xem, ngư thành bộ khoái có bao nhiêu lợi hại. Mắt thấy những người kia nhào tới, Lý Nhị Cẩu tự nhiên cũng sẽ không khách khí, liền thấy hắn nắm tay đặt ở bên hông cán đao phía trên, lập tức một cước liền đem trước người cái bàn đối với những bộ khoái kia đá bay đi qua. Bèn, cái kia dẫn đầu đại ca một đao chém ra cái bàn, to lớn bàn bông, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bị bắn bay ra ngoài. Ngay tại hắn tới gần Lý Nhị Cẩu trong nháy mắt, Lý Nhị Cẩu xuất thủ, nhìn hắn lanh tức đao bám một chút xuất hiếu, mang theo quang mang màu đỏ như máu xẹt qua bầu trời, tựa như một đầu hỏa long lập lòe mà ra bình thường, hiện ra xích hồng sắc hàn mang. Chỉ nghe đùng một thanh âm vang lên, dẫn đầu bộ khoái trên tay đao lại bị lanh tức đao một đao chặt đứt, không đợi hắn kinh ngạc, lại nhìn thấy Lý Nhị Cẩu một cái đại tiên thối đã đá đi ra, một chút chính giữa trước ngực của hắn phía trên, Lý Nhị Cẩu tự nhiên cũng không dùng hết toàn lực, bằng không mà nói, bằng vào thực lực của hắn, một thối này là có thể đem hắn lăng không đá bể. Mặc dù là như thế, người này cũng bị đá bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào quán trà trải cọc gỗ phía trên, cự lực đem cọc gỗ đụng gãy rơi lúc này mới ngừng lại. Lực lượng khổng lồ, để người này lập tức miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Đông đảo bộ khoái kinh ngạc, trong lòng đều bị Lý Nhị Cẩu thủ đoạn hù đến. Làm sao giờ phút này muốn lui bước là đã chậm, liền thấy Lý Nhị Cẩu trái một cái hồi toàn cước, phải một cái đại tiên thối, lanh tước đao hàn mang lấp lóe, đao quang đầy trời. Giờ phút này liều mạng tuyệt sát, đông đảo bộ khoái cũng đều nhao nhao sử xuất riêng phần mình thủ đoạn, lập tức phụ triện đầy trời, pháp lực bay múa, trong bầu trời tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Thay vào đó giúp người bất quá là luyện khí kỳ tu vi, ở đâu là Lý Nhị Cẩu trúc cơ kỳ đối thủ, bất quá sau một lát, 7-8 cái bộ khoái nằm một chỗ. Mỗi một cái đều xương cốt đứt gãy, toàn thân tất cả đều là vết đao, nếu không phải Lý Nhị Cẩu hạ thủ lưu tình, giờ phút này nằm dưới đất liền toàn bộ đều là thi thể lạnh băng nữa nha. Lý Nhị Cẩu bá một chút, đem lanh tức đao cắm vào vỏ đao lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía dưới mặt đất đông đảo bộ khoái, lại nhìn Châu Đảo, đầy mắt đều là không cam lòng nằm trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa, nhìn thương thế rất nặng. Mặc dù là như thế, gia hỏa này trong mồm lại còn không ngừng chửi bới nói, ngươi lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất trong công môn người, đối đãi chúng ta trở về bẩm báo phía trên, tất nhiên phái ra lợi hại cao thủ đến bắt giết của ngươi, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Những bộ khoái kia nghe được cái này trần trụi uy hiếp nói như vậy, hắn không thể đem hắn miệng chặn lại, làm sao đám người giờ phút này lại là hữu tâm vô lực, nghĩ thầm làm sao lại bày ra như thế một con heo đồng đội. Lý Nhị Cẩu vốn định buông tha những người này, lại không muốn ra hỏa này thật đúng là không biết tốt xấu à, nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cẩu trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát cơ cùng hàn mang. Chương 187, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được à, một, chương 187, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được à, một, Lý Nhị Cẩu ánh mắt băng lãnh nhìn xem đám người, lại là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái âm tà nụ cười nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, làm sao các ngươi không còn dùng được à? Đều đến tình cảnh như vậy, ngươi lại còn uy hiếp như vậy tại ta, thật sự là không biết sống chết ta tốt, đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Lời này vừa nói ra, đông đảo bộ khoái đều trong lòng hãi nhiên, thật sợ Lý Nhị Cẩu phát cuồng, kết quả trực tiếp bọn hắn. Một cái nhìn số tuổi không nhỏ bộ khoái vội vàng nói, vị công tử này còn xin không nên vọng động, đại hạ luật pháp một khi giết trong công môn người, là phải bị cả nước truy nã, hay là không chết không thôi một loại kia. Không chỉ có như vậy, còn muốn liên lụy người nhà cùng nhau bị phạt. Ta nhìn công tử không phải phổ thông nhà tử đệ, chớ có dẫn lửa thiêu thân, làm bực này điên cuồng sự tình. Chúng ta mạng cho không đáng tiền, công tử lại là muốn bận tâm tính mạng mình cùng người nhà tính mệnh không phải. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, không khỏi lâm vào trầm tư, người kia nhìn thấy pháp này hữu hiệu, trong lòng vừa mới có chút may mắn, liền nghe Lý Nhị Cẩu đống nhiên nói ra, kém chút quên đi, ta là chó độc thân, ta sợ ai vậy? Cùng lắm thì, dùng của ta một cái mạng, đổi lấy các ngươi một nhóm người này mệnh, cũng đáng, hôm nay thả các ngươi, chờ các ngươi sau khi trở về, lại cho ta tùy tiện ăn cái tội danh, còn không phải như vậy muốn chết. Đám người nghe chút không khỏi mắt trợn tròn, vì sao? Không vì cái gì khác, chó độc thân thật sự là không có chỗ yếu hại, nếu là gia hỏa này thật liều mạng vừa chết, đám người cũng không có chiêu à, bọn hắn những người này, sợ nhất chính là loại này chó độc thân, không ràng buộc, vô câu vô thúc, chính là thần Phật tới cũng không có gãy. Trong lúc nhất thời, mọi người lại bắt đầu run lẩy bẩy, trong lòng đều đối với cái kia Châu Đào hận muốn chết. Lý Nhị Cầu bám một chút rút ra lãnh tức đao, liền thấy hắn đi vào Châu Đào trước mặt, dùng mũi đao nhẹ nhàng xẹt qua Châu Đào mặt bên cạnh, đao sắc bén mang trong nháy mắt đem hắn trên khuôn mặt vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi lan tràn ra. Lạnh lẽo đao mang, để Châu Đào thật sự thể nghiệm một chút cái gì gọi là bên bờ sinh tử cảm giác. Hắn lập tức liền trung thực, trong mắt mặc dù phẫn hận, miệng lại là bế gắt đao, không dám ở hầu ngôn loạn ngữ, toàn thân không hiểu run rẩy lên. Vào thời khắc này, Lý Nhị Cầu giơ tay chém xuống, băng lãnh hàn mang lập tức sẽ rơi vào Châu Đào trên cổ thời điểm, không muốn Châu Đào chỉ một cái ôm lấy Lý Nhị Cầu đuổi nói thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, ta sai rồi, vị công tử này, thiếu hiệp, còn xin tha ta một cái mạng chó đi. Ngươi yên tâm, chúng ta sau khi trở về, nhất định quên việc này, tuyệt không truy cứu. Giờ phút này Châu Đào nơi nào còn có vừa mới bắt đầu bộ dáng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cọ tại Lý Nhị Cầu trên đùi, bộ dáng vô cùng chật vật. Lý Nhị Cầu một cước đạp ra hắn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, hừ lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là một đầu hảo hán, lại không muốn kết quả là cũng là đồ hèn nhát, ngươi ngạo khí đâu, ngươi danh giới cuối cùng đâu? Giờ phút này xuống còn bận tâm cái gì mặt mũi, người vừa chết, lộn không phải, muốn mặt còn có cái gì dùng? Châu Đào lập tức lại nài nỉ, đúng vậy à, ta là tiện nhân, ta là đồ hèn nhát, ta tham sống sợ chết, ta không có điểm mấu chốt, ngươi coi như ta là đầu chó cắn người linh tinh tốt, bỏ qua cho mạng chó của ta đi. Chúng bộ khoái thấy vậy, cũng lập tức nói, đúng vậy à, chúng ta cam đoan không truy cứu trách nhiệm của ngươi có được hay không, thiếu hiệp, công tử, tha chúng ta mạng chó đi. Lý Nhị Cầu liếc nhìn một vòng, đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, ai, ta người này chính là mềm lòng, thôi, nếu như các ngươi thật có thể làm đến, ta cũng không phải không thể buông tha các ngươi, dù sao chúng ta lại không có thâm cựu đại hận gì không phải. Đám người xem xét có hy vọng, lập tức đều nhao nhao cầu khẩn nói, đúng vậy à, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, thiếu hiệp đều là hiểu lầm, làm gì thống hạ sát thủ, chúng ta cũng đều là trên có 80 lá mẫu, dưới có mấy cái hài đồng muốn nuôi, thiếu hiệp liền đem chúng ta làm cái dám thả đi. Lý Nhị Cầu lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói thôi, các ngươi cũng đều không dễ dàng, ta cũng không thể làm ra cấp độ kia điên cuồng sự tình, chỉ bất quá các ngươi nói miệng không bằng chứng, lập theo làm chứng. Các ngươi cho ta viết cái chứng minh, các ngươi lần này công kích, không chỉ có đối với ta tạo thành rất lớn thân thể tổn thương, cũng tạo thành rất lớn trong lòng tổn thương, đặc biệt là ta tỷ nữ, thể xác tinh thần bị thương, các ngươi đều muốn bồi thường. Như vậy đi, mỗi người lại cho chúng ta 1000 lượng bạc bồi thường, việc này coi như xong. Nghe nói như thế, đám người mắt trợn tròn, có bộ khoái nói thiếu hiệp, 1000 lượng, ngươi thế nào không đi cướp à? Lý Nhị Cầu trong mắt lần nữa thoáng hiện lánh mang cùng sắc cơ. Cái thứ nhất lão bộ khoái lập tức liền sốt ruột nói đừng mẹ nó nói lung tung, cho, chúng ta cho, thế nhưng là chúng ta đi ra sốt ruột, căn bản không có mang bạc à, thiếu hiệp, chúng ta không phải là không muốn cho, làm sao không có à? Chúng bộ khoái nghe chút, nhao nhao gật đầu nói phải, đồng thời trong lòng đều đối với lão bộ khoái bội phục, không khỏi nghĩ đến gừng càng ra càng cay a. Lý Nhị Cầu lại lơ đến nói, không quan hệ, các ngươi có thể đánh cho ta giấy vay nợ sao? Đánh giấy vay nợ, chúng bộ khoái mắt trợn tròn, nghĩ thầm tiểu tử này là không phải ngốc, hay là muốn tiền muốn điên rồi, còn để bọn hắn đánh giấy vay nợ. Thay vào đó loại tình huống, chỉ cần không hướng bên ngoài xuất ra vàng dòng bạc trắng, chính là 1 vạn lượng mọi người cũng có thể đánh. Nhìn thấy mọi người đồng ý, Lý Nhị Cầu lập tức xuất ra giấy cùng bút, để Tịnh Nhi đánh lên phiếu nợ, để đám người ký tên đồng ý, sau đó lại viết một tấm bởi vì hiểu lầm tạo thành đánh nhau sự kiện thư thông cảm. Lý Nhị Cầu chính là làm cái này, điều văn viết phi thường rõ ràng, ngày sau chỉ cần xuất ra cái này miễn trách thư, chính là đám người này bẩm báo Châu phủ hắn còn không sợ. Một trận thao tác xuống tới, Lý Nhị Cầu cầm 8 tấm phiếu nợ trong lòng vui vẻ, không muốn mới tới Ngư Thành liền phát một phen phát tài. Đừng nhìn hiện tại thứ này là giấy, có thể ngày sau đây đều là thực sự vàng dòng bạc trắng, đám gia hỏa này nếu là dám cùng chính mình quy nợ, hắc hắc, vậy liền để bọn hắn biết, Mã Vương gia có mấy cái mắt. Tịnh Nhi nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi đối với Lý Nhị Cầu thủ đoạn lại sùng bái mấy phần, nam nhân hắn đã thấy nhiều, thế nhưng là hư hỏng như vậy, như thế du côn nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai người có thể như thế du côn hỏng. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết Tịnh Nhi tâm tư, hắn thuận tay cho nước trà lão bản ném đi 10 lượng bạc xem như bồi thường, lập tức liền để Hắc Hồ Tử Sơn Dương nâng hắn cùng Tịnh Nhi rời đi. Nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, có bộ khoái một mặt ưu sầu nói, vậy phải làm sao bây giờ, ta đi nơi nào làm 1000 lượng bạc à, đáng chết Châu Đảo, tiền này đều được ngươi ra. Có người phụ hòa nói, đúng vậy a, đem ta đi bán đều không đáng 1000 lượng. Mọi người mồm năm miệng mới bắt đầu đoán trách đứng lên. Lão bộ khoái lại là mặt liền biến sắc nói, đều mẹ nó câm miệng cho ta đi, cái kia bất quá chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi, nếu là hắn thật dám tìm tới cửa đến đòi mớn, chúng ta vừa bận nắm hắn. Đến địa bàn của chúng ta, nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là cường lòng không ép địa đầu xà, tới ta Ngư Thành, là lòng ngươi đến cho ta của lại, là hổ ngươi cũng phải cho ta nằm lấy, manh long quả giang, hắc hắc, hắn còn không biết chúng ta thủ đoạn đâu. Ta không sợ hắn đến, liền sợ hắn không đến, mẹ nó, làm nhiều năm như vậy bộ khoái, lần đầu làm như thế biệt quất, và mẹ ngươi chứ gấu à, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Đám người nghe chút, thật sự chính là như thế cái đạo lý, không khỏi lại đối lão bộ khoái bội phục đứng lên, không khỏi cảm thán, nhà có một già, như có một bảo, lão bộ khoái chính là đa mưu túc trí. Chương 187, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. 2, chương 187, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được à? Hai, Lý Nhị Cẩu nhưng lại không biết sau khi đi phát sinh sự tình. Hắc Hổ Tử Sơn dương trên lưng, Tịnh Nhi duỗi một cái lười biếng lưng mỏi, một mặt vũ mị, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói công tử, ngươi thật sự là càng ngày càng để Tịnh Nhi bội phục đâu. Ngươi không biết, vừa mới bộ dáng của ngươi rất đẹp đâu. Lý Nhị Cẩu nhíu môi một cái nói đừng cho ta làm những cái kia không có ích lợi gì. Một hồi tiến vào thành, ngươi nhanh mua một khối mạng che mặt mang theo, tiết kiệm tại cho ta gây phiền toái. Ngư Thành không thể so với ta cái kia rất đạt huyện thành nhỏ. Khổ Thủy huyện tựa như danh nước nhỏ, bên trong cứ như vậy mấy đầu đại ngư, còn nhiều lắm là chính là mấy đầu cá trích lớn. Đương nhiên ta cũng là cái kia mấy đầu một trong. Tại Khổ Thủy huyện, ai dám trêu chọc ta a? Có thể cái này Ngư Thành khác biệt ta, nơi này tựa như con lạch nhỏ, bên trong con cá nhiều đi, tùy tiện nhảy ra một cái, có lẽ đều là đầu cá trích lớn, không chừng hay là đầu đại hắc ngư, cá nheo lớn, đại cổ cá, vậy cũng là muốn ăn cá tồn tại a, nước cạn con rùa nhiều, từng cái là. Đại ca à, chúng ta trêu chọc không nổi, liền điệu thấp một chút đi, điệu thấp mới là vương đạo à. Tịnh Nhi lại nói, không phải vậy, ta nhìn công tử ngươi chính là một con rồng mạnh mẽ, một đầu mãnh long quả răng, ngươi không nhìn thấy những tên kia bị ngươi thu thập quá sức sao, ngươi cũng không nên giải trí khí người khác, diệt uy phong mình đâu. Lý Nhị Cẩu xem thường nói, cường long không ép địa đầu xà à, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không cần trang bức là phải bị xét đánh, đừng nhìn ngươi lớn hơn ta, đối với xã hội chi đạo, ngươi còn non một chút đâu. Tịnh Nhi nghe nói như thế, lại là thổi phù một tiếng. Nhị không được bật cười nói làm cho ngươi thật giống như lao phu tử bình thường, ngươi mới bao nhiêu lớn à? Thử, ta nếm qua diêm đô so ngươi nếm qua cơm đều nhiều, còn nói ta non. Lý Nhị Cẩu xem thường nói, ngươi cũng không sợ bị hầu chết. Tịnh Nhi cười cười nói, cãi nhau ở mỹ, bất chi bất giác phía trước vậy mà xuất hiện một đạo to lớn tường thành, thành tường kia nguy nga cao lớn, chỗ cửa thành có người không ngừng ra ra vào vào. Ở trên cửa thành, thình lình biết rồng bay phượng múa hai cái chữ to, Ngư Thành. Lý Nhị Cẩu trong lòng vui vẻ, đi mấy ngày thời gian, rốt cục đến chỗ rồi. Khí phái, nhìn xem. Tòa thành lớn này chính là không giống mới, so Khổ Thủy huyện khí phái nhiều. Lý Nhị Cẩu không khỏi cảm khái nói. Tịnh Nhi lại xem thường nói, thử, biên thủy thành nhỏ thôi, ngươi là chưa từng đi chân chính đại thành đâu. Chân chính đại thành, khỏi cần phải nói, chính là tường thành này đều muốn 100 mét độ cao, tráng quan không thôi. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, có chút không dám tưởng tượng, 100 mét cao tường thành là cái dạng gì. Bất quá hắn là ai, vì che giấu xấu hổ, lập tức hừ một tiếng nói, cao như vậy có cái gì dùng, phơi cải chẳng à, đừng làm những cái kia không có ích lợi gì đổ vỡ, ngược lại là ngươi, ta còn không biết, ngươi khi còn sống là người nơi nào đâu. Nghe thấy lời ấy, Tịnh Nhi lâm vào trong hồi ức, trong mắt không khỏi hiện lên một tia bi thương nói ai, người ta trước kia cũng là nhà phú quý tiểu thư, nhà chúng ta thế nhưng là ở tại tứ đại thành một trong Long Thành to lớn, nhân khẩu ngàn vạn, vừa đến ngày lễ, Long Hà bên cạnh thật có thể dùng người ta tấp nập để hình dung đâu. Làm gì được ta cha tính cách ngay thẳng, xúc phạm Long Nhan, bị đẩy đi tới nơi này. Khi đó thân thể của hắn bệnh nhẹ, không đợi được địa phương, liền một mệnh ô hô, sau đó, chúng ta liền gặp một đám thổ phỉ, người một nhà toàn bộ đều chết mất. Mà ta liền bị Kim Tiềm lão tổ nhìn chúng, dùng đặc thù bí pháp đem ta hồn phách vững chắc xuống. Còn dạy thụ ta quỷ đạo chi thuật, có thể nói Kim Thiểm lão tổ cũng coi là ta nửa cái sư phụ. Làm sao lão gia hỏa kia cứu ta cũng là không cũng còn tốt ý, để cho ta cùng Tam Nương cùng nhau câu dẫn những khách qua đường kia, tốt đến thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Một khi ta cùng Tam Nương không theo, liền sẽ gặp hắn một trận đánh đập. Ai, đều là chuyện cũ, vừa nghĩ tới đồ sinh bi thương thôi, không để cập nữa. Lý Nhị Cẩu trong lòng cảm thán, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá hắn nghe Tịnh Nhi nói qua, Tam Nương vì giữ gìn nàng, không để cho nàng nhiễm quá nhiều tội nghiệp, giết người cấp độ kia việc bẩn đều là Tam Nương xuất thủ, chưa bao giờ để nàng giết qua một người, Tam Nương một mực cầm nàng làm thân muội muội, đặc biệt bảo vệ. Cho nên, Tịnh Nhi đối với Tam Nương chết cũng là vô cùng bi thương, cũng may nàng biết, Tam Nương nếu là còn sống, nhất định không hy vọng nàng dạng này, nàng cũng chậm chậm đem tâm tình mình điều chỉnh xong, không đơn giản vì chính mình mà sống, cũng vì Tam Nương mà sống. Lý Nhị Cẩu cũng chưa hỏi lại, mà là nói sang chuyện khác, "Đi, chúng ta vào thành nhìn xem, Ngư Thành mặc dù không cách nào cùng trong miệng ngươi Long Thành so sánh, cũng so Khổ Thủy huyện lớn không biết bao nhiêu, ta ngược lại thật ra chờ mong, muốn nhìn một chút cái này Ngư Thành bộ dạng gì." Không muốn hai người vừa mới đến cửa thành, liền bị thủ vệ binh sĩ chặn lại. Người giữ cửa nhìn thấy Lý Nhị Cẩu dưới thân lớn như vậy dê, một mặt ngạc nhiên, bất quá đang quái dị đồ vật, tại Ngư Thành tới nói, cũng không phải quá mức hiếm lạ. Dù sao cái này Ngư Thành luôn có không ít vãng lai đường của tu giả qua, hắn còn chứng kiến qua so với người còn cao ngông lớn đâu, đây đều là phổ thông đồ chơi thôi, chân chính lợi hại tu giả, tọa kỵ đều phi thường lợi hại. Có cánh dương vài chục trượng tiên hạt, cao khoảng một trượng thấp kỳ lần con, còn có cái khác đủ loại tọa kỵ nhiều vô số kể, không cảm thấy kinh ngạc thôi. Người giữ cửa đề ra nghi vấn một phen, khi hắn nhìn Lý Nhị Cẩu lệnh bài, nhưng lại chưa quá mức để ý, dù sao tại những này người giữ cửa trong mắt, một cái tiểu tiểu huyện thành bộ đầu, nó thân phận còn không bằng một cái Ngư Thành cấp thấp nhất phổ thông bộ khoái có tác dụng. Đây bất quá là một loại từ trên xuống dưới chối khinh bị thôi. Người giữ cửa ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt mang theo nửa phần xem thường bộ dáng, cùng Lý Nhị Cẩu thu phí qua đường 5 cái tiền đồng. Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không để ý, nộp tiền đồng, liền mang theo Tịnh Nhi vào thành, mới vừa tiến vào cửa thành, Lý Nhị Cẩu liền thấy phía trước là một đầu trực tiếp đại mã lộ. Đầu này đại mã lộ toàn bộ dùng dày đến hơn một xích màu xanh tảng đá lắt thành mã thành, rộng chừng khoảng 7 trượng, có thể đồng thời dung nạp 8 chiếc xe ngựa đồng thời thông qua, trên đường phố người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Người giữ cửa nhìn thấy Lý Nhị Cẩu một mặt nhà quê vào thành bộ dáng, lập tức liền sinh ra một loại trời sinh cảm giác ưu việt, chỉ cảm thấy những địa phương nhỏ này bộ đầu thật đúng là chưa từng va chạm xã hội, không gì hơn cái này đâu. Trong lúc nhất thời, eo nhỏ tấm ưỡn lên càng thêm thẳng tắp đứng lên, đầu cũng lơ đãng dơ lên, lỗ mũi còn kém chỉ lên trời. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không làm để ý người khác ý nghĩ, hắn nắm râu đen, không ngừng hướng phía trước mà đi, đảo mắt liền dung nhập vào trong bệ người. Lúc này, có một cái thủ vệ binh sĩ giống như nhớ ra chuyện gì, lập tức từ trong ngực xuất ra một cái chân dung đến, hắn nhìn một chút, bức họa kia người ở phía trên, không phải là cùng vừa mới vào thành Lý Nhị Cầu giống nhau như lúc sao? Giờ phút này hắn lông mày lộ ra vẻ vui mừng, lập tức liền đem chân dung bỏ vào trong ngực, hướng sau lưng trong một gian phòng nhanh chóng đi vào. Bất quá một lát, liền nghe trong phòng kia có một u ám thanh âm nói, "Lý Nhị Cầu, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, có người chờ ngươi đã lâu đâu. Ngươi một cái nông thôn lớp người quê mùa, thật sự là không biết trời cao đất rộng, vậy mà cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật sự là không biết Mã Vương gia giải quá mấy cái mắt đâu. Lần này liền để ngươi biết, đắc tội người của chúng ta, phải bỏ ra dạng đại giới gì a?" Chương 188, Đạp Tuyết Hồng Mai, mỹ nhân như ngọc. Chương 188, Đạp Tuyết Hồng Mai, mỹ nhân như ngọc. Ngự thành thật là một cái nơi tốt, đây là Lý Nhị Cầu trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Khu phố người đi đường rất nhiều, hai bên đường phố bán đồ vật càng là đủ loại. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, rất nhiều thứ, vậy mà đều là tu giả sử dụng, tỉ như trống không lá bừa, dùng da thú làm khôi giáp, còn có yêu thú xương cốt. Các loại đan dược, hắn đụng lên đi xem nhìn, đa số đều là đại lực hoàn, bồi nguyên, cố bổn đan cái gì, bất quá đều là cấp thấp nhất đan dược, nghĩ đến đan dược tốt, còn cần đến chính quy cửa hàng lớn mua sắm mới được. Để hắn không có nghĩ tới là, hắn lại còn thấy được nhà mình trứng gà, cái kia trứng gà phía trên rõ ràng dùng bút mực viết lên Nhị Cầu dược đàn mấy chữ, tựa như cho trứng gà đóng một cái con dấu bình thường. Hắn hiếu kỳ không thôi, đối với lao bản kia hỏi thăm giá cả. Được cho biết, một đời trứng gà lại muốn một lượng bạc, nhị đại kê đàn 5 lượng bạc, đây là bởi vì thi thai đi qua, bằng không mà nói, cao nhất thời điểm, nhị đại kê đàn 10 lượng một viên còn có tiền mà không mua được đâu. Lý Nhị Cầu nội tâm vui vẻ, chính mình trứng như vậy được hoan nên, nhìn, chính mình nửa đời sau đều không cần cố gắng, chỉ dựa vào phao câu gà liền có thể thực hiện tự do tài chính á. Giờ phút này, đi nhiều, cũng có chút đói bụng, hắn tùy tiện tìm một cái quán bên đường, yêu cầu một ít ăn uống. Nhất làm cho không có nghĩ tới là, nơi này tảo phớ lại là ngọt, ông trời ơi, Khổ Thủy huyện tảo phớ đều là mặn, cái này ngọt tảo phớ cũng không biết là mùi vị gì. Lý Nhị Cầu cuối cùng vẫn không có nếm thử, chỉ là mua mấy cái cá chiên cùng bánh bao thịt, những vật này nhìn không ra thế nào, nhưng chính là hương a, Lý Nhị Cầu cũng thích ăn. Tịnh Nhi chính là quỷ vật, bây giờ còn không cần ăn cái gì, bất quá gia hỏa này cũng rất hẻm, đi theo ăn một cái bánh bao thịt, Lý Nhị Cầu cũng hoài nghi, bánh bao nhân thịt này con nàng như thế nào tiêu hóa, còn có càng quan trọng hơn một nhà sự tình, chính là quỷ ăn xong, muốn hay không đi nhà xí a ăn uống no đủ, Lý Nhị Cầu quyết định trước mang theo Tịnh Nhi tìm gian khách sạn ở lại. Chủ này trên đường rất nhiều khách sạn, Lý Nhị Cầu lúc đầu muốn tìm một gian phổ thông khách sạn ở lại, làm. Sao Tịnh Nhi lại nói, đã rất nhiều năm không có ở qua khách sạn, muốn thể nghiệm xa hoa khách sạn cảm giác. Đến, Lý Nhị Cầu không thiếu tiền, cũng không tốt cự tuyệt không phải. Thế là hai người rất nhanh liền nhìn thấy một cái cao tới 3 tầng lầu, bề ngoài nhìn qua vàng son lộng lẫy một gian khách sạn kia danh tự cũng rất bá khí Thiên Tiên Lâu. Nhìn thấy cái tên này, lại nhìn thấy bên trong ra vào người đều mặc lấy hoa lệ, Lý Nhị Cầu cùng Tịnh Nhi đều quyết định, nhà khách sạn này nhất định không sai được. Lý Nhị Cầu nắm hắc hồ tử đi vào khách sạn trước cửa dừng bước lại, không muốn vào thời khắc này, đối diện một thất khoái mã chạy nhanh đến, bất quá trong nháy mắt liền đến khách sạn trước cửa. Có thể thấy được khoái mã kia toàn bộ thân ngựa đều tuyết trắng như tuyết, duy chỉ có 4 cái móng ngựa hiện ra màu đỏ như máu, nhất làm cho người sợ hãi than là, con ngựa này trên đầu lại có một cây có thể có dài 3 tấc độc giác nhan sắc băng lam, tựa như một khối tinh mỹ thủy tinh bình thường lóa mắt. Lý Nhị Cầu sợ hãi thán phục, con ngựa này không đơn giản a. Tịnh Nhi càng là lên tiếng kinh hô nói a, đây có phải hay không là trong đồn đại Đạp Tuyết Hồng Mai son phấn ngựa? Giờ phút này người trên ngựa kéo một phát cương ngựa, Mã Nhi liền ngừng lại, Lý Nhị Cầu lúc này mới nhìn về phía Mã Nhi trên người đến. Có thể thấy được người này toàn thân áo trắng như tuyết, tóc đen bay lên phía dưới, là một tấm xinh đẹp dung nhan, da trắng như tuyết, thanh diễm không gì sánh được. Thanh lãnh xuất trần khí chất tựa như không cho phép kẻ khác khinh nhờn nguyệt cung tiên tử bình thường. Tốt một cái không giống với nữ tử, Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Nữ nhân đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Nhị Cầu, chỉ cảm thấy Lý Nhị Cầu cái kia mang theo thưởng thức ánh mắt, mang theo một chút mạo phạm chi sắc. Nhất niệm như vậy, nàng này không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, nhìn đủ chưa, nhìn đủ, xin mời tránh ra. Lý Nhị Cầu lúc này mới thu hồi một bộ chư ca giống, dù sao mỹ lệ sự vật ai cũng ưa thích thưởng thức không phải, hắn lại là một cái nam nhân bình thường, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bây giờ bị người nói chuyện, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ, lập tức liền lui về phía sau mấy bước. Nữ tử xuống ngựa, trong tiệm lập tức liền có điếm tiểu nhị tiến lên đón, lỗ hổng hô lớn, hoan nghênh, khách quan mời vào bên trong. Nữ tử gật đầu, thuận miệng nói ra, đem ta con ngựa này xem trọng, lại cho nó cầm chút hạt đậu cùng trứng gà ăn. Điếm tiểu nhị liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, liền đem Mã Nhi kéo đến hậu viện đi. Tịnh Nhi giờ phút này thổi phù một tiếng bật cười nói, các ngươi những nam nhân này à, có phải hay không đều ưa thích loại này thành trần xuất thế, tựa như không dính khói lửa trần gian nữ tử à? Lý Nhị Cầu lập tức thu hồi ánh mắt nói, đừng nói mò, người ta chỉ là tinh khiết thưởng thức mà thôi, nữ tử này cách ăn mặc tựa như tông môn đệ tử bình thường, chẳng lẽ lại là tiên môn người? Tịnh Nhi nói, ai biết được, ta khuyên ngươi hay là không nên nghĩ quá nhiều, bèo nước gặp nhau, hữu duyên nhìn lên một cái cũng không tệ rồi, nữ tử này thật không đơn giản, tuyệt không phải là người nhà bình thường nữ tử là được rồi. Lý Nhị Cầu nhếch miệng, nhìn xem cái kia trở về điếm tiểu nhị, hắn vội vàng hô, cho ăn, chủ quán, giúp ta cũng cho hắc hồ tử tìm nơi tốt, cho nó cũng làm mấy quả trứng gà, đúng rồi, muốn nhị cẩu dược đản mới được, khát trứng, nó ăn không quen. Phía trước nữ tử áo trắng kia nghe nói như thế, thân thể có chút dừng lại, bất quá vẫn là chưa dừng bước lại, tiếp tục đi vào trong đại môn. Điếm tiểu nhị nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Lý nhị cẩu giả dạng, một mặt không thể tin nói ra, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương, chúng ta đây chính là Thiên Tiên lâu, ngư thành to lớn nhất tiểu lâu, nhìn ngươi lối ăn mặc này, còn cho dê ăn nhị cẩu dược đản, bán đi ngươi cũng không biết có đáng giá hay không đến một cái thuốc trứng tiền. Lý nhị cẩu không quá chú trọng mặc, dù sao bình thường tại Khổ Thủy huyện hắn chỉ mặc bộ đầu quần áo liền tốt, cho nên một mực cũng không có đặt mua quá tốt trang phục. Hắn nhìn một chút chính mình một thân, xác thực rất phổ thông, nhưng là cái này có thể đại biểu thân phận sao? Hắn không khỏi khinh bị nói, mắt chó coi thường người khác. Sau đó không đợi Điếm tiểu nhị kịp phản ứng, liền từ trong quần áo lấy ra một khối nặng đến trăm lượng gạch vàng ném cho tiểu nhị nói, xem thường ai đây, nhanh đưa ta Hắc Hồ Tử dàn xếp, lại cho ta mở một gian tốt một chút gian phòng. Tiểu nhị mắt trợn tròn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế người, cái này mặc thấy thế nào cũng không giống người có tiền như vậy à? Hắn không khỏi nhớ tới câu nói kia, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Điếm tiểu nhị cảm giác mình thụ giáo, cái này khách hàng lớn cũng không dám đắc tội, bằng không mà nói, bị trưởng quý biết, không phải đánh gãy chân của mình không thể. Điếm tiểu nhị lập tức đổi một bộ ân cần gương mặt nói đến, nhỏ có mắt không biết kim thằng ngọc, còn xin khách quan đừng nên trách, ta cái này đem ngài tọa kỵ cho hầu hạ tốt. Lý nhị cầu không khỏi cảm thán nói, tiền thật sự là đồ tốt, nhìn về sau còn nhiều hơn nhiều kiếm tiền mới tốt. Tịnh Nhi một mặt hối hận chi sắc nói, sớm biết tiền tốt như vậy dùng, lúc trước ta cùng tỷ tỷ làm cho những số tiền kia liền không quên đi ra. Lý nhị cầu cười hắc hắc nói, đây là hai chuyện khác nhau, quên từ thiện, kết thiện duyên sao? Kiếm tiền nhiều cơ hội chính là, về sau ngươi liền biết ta kiếm tiền năng lực. Đang khi nói chuyện, cái kia Điếm tiểu nhị đã đi trở về, đem Lý nhị cầu cùng Tịnh Nhi mang vào đại đường bên trong. Chương 189, thành Nam Chi Nam, cây ngoại già bên dưới. Chương 189, thành Nam Chi Nam, cây ngoại già bên dưới. Có thể thấy được cái này đại đường bên trong có chút khí phái, trên mặt đất vậy mà dùng thanh ngọc lát thành, khỏi cần phải nói, cấp bậc này lập tức liền lên tới. Lý nhị cầu kinh ngạc, không muốn những này người trong thành cũng quá mức xa xỉ đi. Tại Khổ Thủy huyện, thanh ngọc này là mọi người dùng để trang trí đồ vật, rất nhiều người đều đánh thành vòng ngọc cùng ngọc khí đến sử dụng, người ta vừa vặn rất tốt, dùng để trải đất. Lý nhị cầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tại đại đường đăng ký một chút, cái kia Điếm tiểu nhị lập tức liền đem gạch vàng đưa cho quản tiền ký sổ tiên sinh, sau đó liền đem Lý nhị cầu cùng Tịnh Nhi dẫn hướng lầu 3 trong phòng khách. Cái này Thiên Tiên lâu, tầng dưới cùng tầng 2 đều là tiểu lâu, tầng thứ 3 mới là phòng khách. Lý nhị cầu được an bài đến chữ Thiên Giáp gian phòng, Điếm tiểu nhị nói cho hắn biết, căn phòng này thế nhưng là Thiên Tiên lâu xa hoa nhất gian phòng. Lý nhị cầu tự nhiên không thèm để ý những này, hắn để Tịnh Nhi vào nhà trước nghỉ ngơi, chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Tịnh Nhi tự nhiên không có phản bác, một mình tiến vào trong phòng. Giờ phút này bên cạnh hắn cửa bỗng nhiên mở ra, đi ra một người, thật vừa đúng lúc, lại là cửa ra vào kia nhìn thấy nữ tử áo trắng. Nữ tử nhìn thấy Lý nhị cầu hơi sững sờ, trong mắt mang theo một chút vẻ nghi hoặc. Lý nhị cầu đột nhiên minh bạch, nghĩ đến nữ tử này có lẽ cũng cảm giác mình sẽ không ở như thế xa hoa địa phương đi. Lão man đầu nói rất đúng, người dựa vào quần áo mã khảo ăn, chính mình có thời gian thật hẳn là làm một thân tốt trang phục, nếu không ngày sau tại cái này ngư thành bên trong xuất nhập các loại địa phương đều là phiền phức. Sự tính đơn giản không cần bị chính mình làm phiền phức, giả heo ăn thịt hổ là nên đi, chính mình thời gian có hạn, nhưng không có thời gian chơi luận điệu kia. Lý nhị cầu đối với nữ tử cười cười nói, thật là đúng dịp, ta liền ở gian này. Giờ phút này Tịnh Nhi vừa mới đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa, lại là vừa hay nhìn thấy nữ tử áo trắng, nàng cũng theo lễ phép đối với nữ tử khẽ gật đầu, liền đóng cửa lại. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, không nói gì, xoay người rời đi. Lý nhị cầu đống nhiên minh bạch cái gì, nữ tử này hẳn là hiểu lầm chính mình, làm sao hắn muốn há miệng giải thích, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, Lý nhị cầu chỉ có thể buồn bực rắc rắc miệng, cũng không có nói ra lời. Một lát, hắn tự rêu cười một tiếng, nghĩ thầm mọi người cũng không biết, chính mình không cần giải thích, chính mình có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Không tại nhiều muốn, hắn vội vàng đi xuống lầu đi, giờ phút này, hắn xuống lầu lại là muốn đi tìm một người, đúng, chính là Trần Bắc Cân. Lần này vào thành, hắn vẫn là phải trước hỏi thăm một chút Trần Bắc Cân tình huống bên này, lại đi nha môn đưa tin. Ra Thiên Tiên lâu, Lý nhị cầu thẳng đến Trần Bắc Cân để lại cho hắn địa chỉ địa phương, giờ phút này tới gần hoàng hôn, nghĩ đến Trần Bắc Cân cũng nên về nhà đi. Hắn đi tại trên đường cái, đồng nhiên một tên ăn mày đi vào trước người hắn, vậy mà đưa cho hắn một trang giấy. Lý nhị cầu có chút kỳ quái, tiếp nhận tờ giấy kia xem xét, phía trên vậy mà viết một hàng chữ nhỏ. Thành Nam cây ngoại giả bên dưới gặp, không có ký tên, hắn muốn hỏi thăm tiểu ăn mày, là ai cho hắn giấy viết thư, lại nhìn thấy tiểu ăn mày kia trực tiếp quay người chạy mất. Lý nhị cầu trong lòng suy nghĩ một chút, chính mình đến Ngư Thành, chỉ có Khổ Thủy huyện các minh đệ biết, cái này Ngư Thành cũng chỉ có Trần Bắc Cân một tốt bằng hưu, cái này kỳ quái, đến cùng là ai muốn gặp ta, ta cũng không có nhận biết người quân à, chẳng lẽ lại có người trò đùa quái đản? Đương nhiên sẽ không, có lẽ còn có một cái khả năng, chính là cái kia Điếm tiểu nhị thấy hơi tiền nổi máu tham, nhìn thấy chính mình tiện tay liền lấy ra lớn như vậy khối vàng, liền đem chính mình làm dây béo, thiết kế bắt cóc chính mình. Xem ra, chính mình còn chủ quan, lão man đầu đã sớm đã nói với chính mình một cái đạo lý, tiền tài không thể lộ ra ngoài, vật này tuy tốt, cũng là gây tai họa yêu tinh đâu. Nhất niệm như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, liền đem giấy xé nhão nhuyễn, nên ngang rời đi. Chỗ hắc ám, có người thấy cảnh này, có chút ngượng bức, không biết Lý nhị cầu có ý tứ gì, sẽ đi hay không. Sau một lúc lâu, Lý nhị cầu đi vào ra ngoài phố nhỏ, trốn. chỗ hắc ám người cũng có chút bối rối. Ngư thành thật lớn, Lý Nhị Cầu ngay tại tìm người hỏi đường, thật sự là cái này Trần Bát Cân nhà quá khó tìm. Vào thời khắc này, vậy mà lại có một tên ăn mày chạy đến trước người hắn, đồng dạng đưa cho hắn một trang giấy đằng sau, xoay người chạy, Lý Nhị Cầu nhìn một chút, phía trên hay là viết thành nam cây mẹ già bên dưới gặp, giờ khắc này, Lý Nhị Cầu có chút căm tức. Nghĩ thầm rốt cuộc là ai cố chấp như thế, hắn bốn phía nhìn lại, suy nghĩ chẳng lẽ lại mình bị theo dõi, bằng không cũng sẽ không bị người dễ dàng như vậy tìm tới đi, những người này đơn giản chính là quá phận đi. Như vậy, chính mình nếu là đi tìm Trần Bát Cân lời nói, nếu quả như thật có người gây sự, chẳng phải là cũng muốn liên lụy hắn, nhất niệm như vậy, hắn càng nghĩ càng phẫn nộ. Ngọn lửa tức giận, để hắn có chút tức giận, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi thành Nam cây ngoại ra một chuyến, hắn ngược lại là muốn nhìn cái nào không có mắt, muốn tính toán chính mình, nếu quả như thật có người muốn mưu hại chính mình, hắn không để ý để những người kia biết, lao hổ cái mông sợ không được. Ngư thành thành Nam, có một gốc cao tới 10 trượng cây ngoại già, có thể có 10 người ôm hết chi thô, chuyên luôn cây này cây ngoại già trưởng trên vạn năm thụ linh, trên cây bị người trói đầy vải màu đỏ đầu, bởi vì ngư thành người đều tin tưởng cây ngoại già có linh, một khi có việc, đều sẽ tới này cầu nguyện một phen. Lý Nhị Cầu đến nơi này thời điểm, đã mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà chiếu dọi phía dưới, cây ngoại già trên thân cây bị dắt lên một tầng ánh sáng màu đỏ, hiện hiện quỷ dị không thôi. Lý Nhị Cầu giờ phút này đứng dưới tàng cây, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đến cùng là ai mời chính mình. Chính suy nghĩ ở giữa, hắn liền nhìn đạo hữu hai bóng người từ đằng xa đi tới, dưới trời chiều, hai bóng người kia bị kéo rất dài, có thể thấy được hai người chính là một nam một nữ. Nam toàn thân áo đen khuôn mặt đẹp trai, trong mắt mang theo một tia sắc khí, nữ nhân một thân áo bào trắng, yêu diễm không thôi, hai người này Lý Nhị Cầu tại mấy năm trước Thiên Cầu trấn gặp qua bọn hắn, chính là trong giang hồ danh khí không nhỏ hắc bạch song sát là cũng. Lý Nhị Cầu khẽ di một tiếng, không biết có phải hay không là hai người ước chính mình, vẫn là bọn hắn trùng hợp đi ngang qua. Có thể sau một lát, Lý Nhị Cầu không tưởng tượng được là hai người dừng ở trước mặt hắn, liền nghe thanh âm nữ tử âm nhu nói Lý Nhị Cầu sao, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, trong lòng rời sông lấp biển, hắn thực sự không nghĩ ra, bọn hắn tại sao vậy chính mình. Hắn hơi nghi hoặc một chút nói, à, thật sự là nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh hắc bạch song sát, lại còn nhận ra ta, chỉ là ta thực sự nghĩ không ra, các ngươi chờ ta lý do, có thể cáo chi. Nam tử áo đen lại nói, không muốn ngươi còn nhận ra ta, như vậy cũng tốt xử lý nhiều, chúng ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, đi ngươi sẽ biết, ngươi là cùng chúng ta đi, vẫn là chúng ta mang ngươi đi đâu. Hắc bạch song sát à, Lý Nhị Cầu mặc dù không có tiếp xúc qua hai người, tuy nhiên lại nghe nói hai tên này giết người không chớp mắt, cùng bọn hắn đi, chẳng phải là muốn chết. Nhất niệm như vậy, hắn không nói hai lời, xoay người chạy, nói đùa, chính mình cũng không phải đồ đần mới cùng các ngươi đi đâu. Chương 190, thân hám nhà tù, yêu ngôn hoặc chúng. Chương 190, thân hám nhà tù, yêu ngôn hoặc chúng. Hắc bạch song sát nam tử cười lạnh một tiếng, lô hồng quát, muốn chạy, ta nhìn ngươi là nằm mơ. Liên nhìn hắn thân thể lóe lên, bất quá trong nháy mắt liền đi tới Lý Nhị Cầu trước người, lập tức mũ chảo mở ra, trong bầu trời lập tức ngưng luyện ra một cái chừng hơn một trượng màu đen móng vuốt, đối với Lý Nhị Cầu nắm lại. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh hãi, đấm ra một quyền, giờ phút này hắn toàn lực ứng phó, trên nắm tay vậy mà hiện ra dày đến tấp hơn cương khí kim màu xanh. Thế nhưng là sau một khắc, hắn cũng cảm giác được cái kia chảo ấn màu đen mang tới vô tận khủng bố, hắn biết loại lực lượng này, có lẽ chỉ có kim đan kỳ tu giả mới có thể phóng xuất ra. Trong lòng của hắn kinh ngạc, không muốn hắc bạch song sát vậy mà đều là kim đan kỳ tu giả, chỉ bất quá đối phương đến cùng là vì ai làm việc, vì bắt chính mình có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Chính mình bất quá chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả thôi, dùng lấy coi trọng như vậy sao? Không kịp nghĩ nhiều, cái kia màu đen móng đuốt đã đập vào trên nắm đấm của hắn, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm đau xót, trên đó cương khí bị ma diện, xương cốt vậy mà phát ra răng rắc thanh âm, hắn vội vàng rút về nắm đấm, tế ra huyền quy hộ giáp. Làm sao vào thời khắc này, hắn cảm giác sau lưng một cỗ âm phong đánh tới, không kịp nghĩ nhiều, không đợi hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái trắng như mỡ đông tay ngọc, vậy mà đột phá hắn huyền quy hộ giáp khe hở, trực tiếp đập vào trên người hắn, một cỗ khí âm nhu nhập thể. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, trong miệng không cam lòng hô, đúng là mẹ nó hèn hạ a, lập tức liền chết ngất. Một cái kim đan kỳ cũng không phải là Lý Nhị Cầu có thể ngăn cản được, huống chi hai cái, chính là cho hắn sinh hai cái đầu cũng không đủ làm a. Lý Nhị Cầu cũng đủ bị khuất, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị đánh ngất xỉu rơi, đến nay còn không biết mình rốt cuộc trêu chọc ai đây. Nhìn thấy trên mặt đất đã hôn mê Lý Nhị Cầu, nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại nhân vật, nhất định phải hai chúng ta xuất thủ, thật sự là chuyện bé xé ra to. Nam tử lại nói, không nên coi thường hắn, nhất định là có chút bản lãnh, bằng không cũng sẽ không đem thi bạn đều giết chết, phải biết cái kia thi bạn hung mãnh, chính là chúng ta hai cái xuất thủ, đều không nhất định có thể đánh qua. Nữ tử lại nói, như lời ngươi nói, có thể tiểu tử này rõ ràng rất yếu, chẳng lẽ lại hắn có cái gì giúp đỡ? Nam tử gật đầu nói, có lẽ vậy, không quản được rất nhiều, chúng ta chỉ cần hoàn thành chuyện cấp trên giao phó tình là có thể, chuyện còn lại, cùng chúng ta không quan hệ, muốn chém giết muốn dốc thịt, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Nữ tử khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, nam tử đối với sau lưng chỗ hắc ám vẫy vẫy tay, lập tức liền có người mặc áo đen đại hán chạy tới, lạc nhật ánh chiều tà phía dưới, Lý Nhị Cầu liền bị người cất vào bao tải, chạy vào trong bóng tối. Lý Nhị Cầu có lẽ làm sao cũng không nghĩ đến, chụp bao tải, đánh hôn mê thế nhưng là hắn tuyệt chiêu, hôm nay lại bị người khác giả bộ bao tải, nếu là giờ phút này tỉnh lại, tất yếu dở khóc dở cười mới tốt. Không biết qua bao lâu, Lý Nhị Cầu mơ màng tỉnh lại, tại bên cạnh hắn có một cái chậu than, bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, một cái que hàn bị đặt ở bên trong, đồng dạng bị đốt đỏ bừng không gì sánh được. Có thể nhìn thấy trên vách tường chung quanh treo đầy nhiều loại hình cụ, cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc, cái này không phải liền là nha môn để hình thất sao? Hắn muốn động, lại phát hiện căn bản không động được, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình bị kim cương xiềng xích một mực khóa tại một cái thập tự hình trên cột sắt mặt. Nhìn chung quanh không có người, trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ, đến cùng là ai muốn trói lại chính mình, vì cái gì, vì tiền, cũng không trở thành mời được hắc bạch song sát loại này siêu cấp cao thủ đi. Ngay tại trong lòng của hắn xoắn suýt thời điểm, chỉ nghe két một thanh âm vang lên, cửa mở, đi tới một cái đầu mang mặt nạ người cao lớn. Người này người mặc áo đen, quần áo nơi ống tay áo vậy mà dùng sợi tơ màu vàng thêu khắc một đầu màu vàng trúc long, nhìn thấy đồ án này, Lý Nhị Cầu không khỏi trong lòng lộn bộ một tiếng, có một chút manh mối đến. Người kia chỉ lộ ra hai con mắt, hắn đi tới gần, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, Lý Nhị Cầu, Khổ Thủy huyện phó tổng bộ đầu đúng không? Lý Nhị Cầu liên tục không ngừng gật đầu nói, chính là ta, không biết các hạ người thế nào, chói ta đến lại có gì sự tình, đòi tiền lời để nói, bao nhiêu tiền các ngươi ra cái giá liền tốt. Người kia nhẹ nhàng cười nói, chỉ sợ để cho ngươi thất vọng, chúng ta chỉ cầu bệnh, không màng tài. Lý Nhị Cầu lòng có khó hiểu nói, có thể nói cho ta biết đến cùng là ai muốn giết ta sao? Chính là chết cũng cho ta làm cái minh bạch quỷ, bằng không chẳng phải là quá mức oan uổng. Nam tử nói, tự nhiên, bằng không cũng sẽ không lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi, chúng ta chính là để cho ngươi chết rõ ràng, bằng không mà nói, để cho ngươi mơ mơ hồ hồ chết đi, cái kia rất không phải. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh ngạc, không khỏi cảm giác người này thật đúng là có chút biến thái đâu. Tốt, dựa hai lắng nghe, ta không biết đến cùng treo chọc lộ nào thần tiên. Nam tử đeo mặt nạ cũng không dài dòng nói ngươi giết Tây Môn Thường, mà hắn thật là huyện thừa Trung Dương Sơn em vợ. Trung Dương Sơn nói ngươi nhiều lần khiêu khích quyền uy của hắn, cho nên ngươi nhất định phải chết. Mà Trung Dương Sơn cũng coi là nửa cái chính chúng ta người, bây giờ ngươi minh bạch cái chết của mình bởi vì ta liền nên tiễn ngươi lên đường. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, lập tức không gì sánh được nổi nóng, trong lòng đem Trung Dương Sơn mang cái tổ tông 18 đời, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này hèn hạ tiểu nhân, vì giết hắn, vậy mà không tiếc thuê trúc long giáo người, đơn giản chính là nhân gian bại hoại, rắc rưởi. Giờ phút này, người đeo mặt nạ trong ánh mắt sát cơ lập lòe, trong lòng bàn tay dựng dục ra một đám lửa hừng hực, liền muốn đối với Lý Nhị Cầu đè xuống. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Nhị Cầu đống nhiên hô, ta chính là trúc long giáo người, các ngươi muốn giết ta, liền không sợ ta trúc long giáo trả thù sao? Lời này vừa nói ra, nam tử đeo mặt nạ có chút sửng sốt, lập tức trên tay hắn hỏa diễm biến mất, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là trúc long giáo người, có chứng cứ gì? Mảnh này đều là về ta quản hạt, ta làm sao không biết còn có ngươi loại tồn tại này? Lý Nhị Cầu lập tức giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói cái gì, ngươi cũng là trúc long giáo, đây chẳng phải là lũ lụt vọt lên long vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà. Người đeo mặt nạ trầm mặc chốc lát nói, thử, bớt nói nhảm, ngươi dựa vào cái gì nói mình là trúc long giáo, lừa gạt ta, ngươi sẽ chết rất thảm đâu. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, một tấm bảng hiệu liền từ trong túi càn khôn bay ra, không phải người khác, chính là năm đó đánh giết ngũ đại chí lưu lại lệnh bài, gia hỏa này thế nhưng là Khổ Thủy huyện hữu hộ pháp đâu. Lệnh bài bay đến người đeo mặt nạ trước người, người đeo mặt nạ đem lệnh bài tiếp nhận trong tay, quan sát, hữu dụng đặc thù bí pháp thăm dò một phen, lệnh bài là thật, bất quá hắn lại có chút nghi hoặc nói không thích hợp, Khổ Thủy huyện trúc long giáo phân đường đã sớm tại 30 năm trước liền hủy diệt. Tấm bảng này là ngươi nhặt được đi, đồng thời ngươi không phải gọi Lý Nhị Cầu sao, ngươi số tuổi cũng phù hợp không lên, tiểu tử, lừa gạt ta đại giới rất lớn đâu, ngươi cần phải biết lại nói a. Kỳ thật giờ khắc này, người đeo mặt nạ cũng một mặt một bức, 3 năm trước đây, Ngư Thành tổng đường đường chủ ngoại ý muốn bỏ mình, khi đó hắn mới đến này, đối với phía dưới một số người đều không có thời gian tiếp xúc. Đồng thời trúc long giáo tại Ngư Thành trong phạm vi thế lực bị đả kích đặc biệt lợi hại, tiền nhiệm vì an toàn bộ đều là một tuyến liên hệ, bây giờ hắn mặc dù tiền nhiệm Ngư Thành tổng đường đường chủ, bên người lại không nhận ra mấy người. Thảm nhất chính là, Ngư Thành bên này 10 cái huyện thành, đa số đều toàn quân bị diệt, hắn cũng là tại một chút xíu tìm kiếm những này phân đường người. Không xác định tình huống dưới, hắn tự nhiên muốn hảo hảo thăm dò một phen. Lý Nhị Cầu trong lòng sớm có so đo, nhân tiện nói, ta xác thực không phải ngũ đại trí, có thể ngũ đại trí lại là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên hắn kéo ta vào trúc long giáo, làm sao khi đó hắn nói không cách nào liên hệ đến tổng đường người, Khổ Thủy huyện phân đường cũng đều toàn bộ hủy diệt. Trúc long giáo tại Khổ Thủy huyện phát triển dị thường gian khổ, hắn liền đem lệnh bài của mình giao cho ta, dùng để làm tín vật, hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc, tổ chức nhất định sẽ tìm tới chúng ta. Làm sao, một năm trước, ra một ít chuyện, hắn cũng vì này tuân giáo. Không có ngũ đại trí dẫn đạo, ta cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể trước trèo lên trên, dùng cái này đến xem ngày sau có thể hay không tiếp xúc đến trúc long giáo, dùng cái này khi tiến vào trong giáo, ai nghĩ tới, ta vừa tới Ngư Thành liền sẽ gặp được các ngươi, ngươi nói cái này có khéo hay không, có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Lý Nhị Cầu cũng chỉ có thể đem sự tình tập kết cái dạng này, về phần người trước mắt có tin hay không, hắn cũng không dám cam đoan, cho nên hắn đang đánh cược, thua cuộc liền ngọn cụ tỏi, cứ thắng, nhất định phải trở về tìm Trung Dương Sơn tính sổ sách không thể. Người đeo mặt nạ nghe nói như thế, không khỏi có chút chần chờ, trong mắt lấp lóe xoắn xuýt quan mang. Chương 191, Long huyết kim cương, U Ngư Thiên Hạ chương 191, Long huyết kim cương, U Ngư Thiên Hạ giờ phút này Lý Nhị Cầu tâm không phải là không phanh phanh chừng này, đây chính là liên quan đến cái mạng nhỏ của mình a. Người đeo mặt nạ nhìn về phía Lý Nhị Cầu thật lâu, trong lòng của hắn lại là đang xoắn xuýt một việc, vô luận cái này Lý Nhị Cầu có phải hay không trúc long giáo người, kỳ thật đều có thể tiến hành lợi dụng sao? Bây giờ trúc long giáo tại Ngư Thành phát triển thật không tốt. Phía trên không ngừng phát ra văn thư trách cứ hắn làm việc bất lợi, nếu là mượn dùng tiểu tử này thân phận, tiến vào trong nha môn, khi đó, Trúc Long giáo chẳng phải là tại trong nha môn cũng có thế lực của mình? Phải biết, nha môn thế nhưng là bất an nhất cấm nhân thủ địa phương, nếu như ở trong nha môn mặt có người, ngày sau đối với Trúc Long giáo hoạt động sẽ có rất lớn có ích, chí ít có tin tức gì, đều có thể sớm biết được ra cái này Lý Nhị Cầu xảo quyệt rất, nói lời, 10 phần hắn cũng chỉ tin tưởng 5 điểm mà thôi, bất quá cái này không có quan hệ, chỉ cần hắn chịu gia nhập Trúc Long giáo, có là biện pháp có thể khống chế hắn, để hắn ngoan ngoãn là Trúc Long đại nghiệp góp một viên gạch. Như thế, đối với phía trên cũng tốt bàn giao không phải sao? Nhất niệm như vậy, người đeo mặt nạ trong lòng liền có chủ ý, khóe miệng của hắn nhếch câu, không khỏi nói ra, thì ra là thế. Không muốn ngươi lại là người một nhà, ai, thật sự là nghĩ không ra ngươi có thể như vậy chịu đủ. Ngươi còn muốn tiếp tục vì ta Trúc Long giáo đại nghiệp tiếp tục tính dâng chính mình sao? Lý Nhị Cầu nghe chút lời này, có hy vọng, lập tức liền gật đầu không ngừng nói nguyện ý, đương nhiên nguyện ý à. Hắn lập tức lại bắt đầu niệm lên Trúc Long giáo khẩu hiệu, Thiên Điệu Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoàng, Nhật Nguyệt Hạo Thiên, Thần Túc Hằng Dương, Trúc Long Thiên Hạ, ai dám tranh phong. Ngươi đeo mặt nạ nói tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ngươi nếu biết chúng ta Trúc Long giáo khẩu hiệu cùng giáo nghĩa, ta vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi, bất quá Khổ Thủy huyện bên kia cơ hồ không có người, ngươi cũng không tốt tại khi bên kia người chủ sự. Bây giờ Ngư Thành bên này vừa vặn thiếu nhân thủ, như vậy đi, hiện tại ta lấy Ngư Thành đường chủ thân phận, ban cho ngươi thân phận mới, về sau thân phận của ngươi chính là Ngư Thành Bát Đại Kim Cương một trong, danh hiệu U Ngư. Lý Nhị Cầu liên tục không ngừng gật đầu nói, tốt, quá tốt rồi, thật là khí phách danh tự, Bát Đại Kim Cương, nghe chút liền tốt có bức cách, đúng rồi, cảm tạ đường chủ cho ta một lần tân sinh cơ hội, đúng rồi đường chủ, còn lại 7 đại kim cương đều có ai a? Diện Vũ Nam khẽ miệng giật một cái, chần chờ một lát, rồi mới lên tiếng, chán. Đây là ta lâm thời nảy lòng tham, mới nghĩ đến xây dựng, ngươi vẫn là thứ nhất người. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không muốn như bức như vậy xưng hào, tạm thời liền hắn một người. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy gia hỏa này lừa dối chính mình, hắn không nhịn được dò hỏi, đường chủ, không biết chúng ta trong giáo huynh đệ còn có bao nhiêu người? Diện Cụ Nam lại là vung tay lên nói, việc này ngươi trước không cần biết, bởi vì chúng ta Trúc Long giáo gần nhất bị triều đình chằm chằm thật chặt, vì phòng ngừa mọi người bị người bán mà bị một mẹ hốt gọn, cho nên tất cả mọi người là một tuyến liên hệ. Lý Nhị Cầu ngạc nhiên, nghĩ thầm các ngươi bọn gia hỏa này chính là không coi là gì à? U ngư, cùng trong khe cống ngầm xuống ngư lại có cái gì khác nhau? Hiện tại hắn mới phản qua tương lai, làm sao cảm giác gia hỏa này là tại buồn nôn chính mình? Làm sao vì mạng sống, u ngư liền u ngư đi. Hắn khẽ gật đầu nói, tốt, ta nghe đường chủ, còn xin đường chủ cho ta giải khai trên người xiển xích a. Những cái kia giờ phút này, đường chủ lại nói, không nội, vì trong giáo ta huynh đệ an toàn, cũng vì biểu đạt ngươi đối với Trúc Long giáo bên trong chân thành, ngươi còn cần tiến một bước khảo nghiệm mới có thể. Khảo nghiệm, còn muốn cái gì khảo nghiệm? Lý Nhị Cầu trong lòng có loại cảm giác không ổn. Người đeo mặt nạ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười, tùy theo liền từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng hộp ngọc, mở hộp ra, bên trong lộ ra một hạt to bằng móng tay viên đan màu đỏ, trên viên đan dược lóng lánh tia sáng yêu dị. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy đan dược, thanh âm mang theo hưng phấn nói, đây là Long Huyết Kim Cương Hoàn, nuốt đằng sau sẽ để cho gân cốt của ngươi càng thêm cường kiện. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, đây không phải chuyện tốt sao, vì sao muốn nói khảo nghiệm đâu? Người đeo mặt nạ lại nói tiếp, đương nhiên, vật này mặc dù chính là cực phẩm đại bổ chi dược, nhưng cũng là một loại kịch độc chi vật, cần hàng năm đều phục dụng một hạt giải dược mới có thể. Bằng không, to lớn dược lực liền sẽ đem ngươi thân thể nó bạo, để cho ngươi trực tiếp biến thành một đống thịt nát, chết không thể chết lại. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không muốn thứ này bá đạo như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng có chút khiếp đảm. Người đeo mặt nạ lại nói, ăn nó đi, đây chính là chứng minh thân phận của ngươi, chứng minh ngươi đối với Trúc Long giáo thật lòng biện pháp duy nhất, ăn nó đi, ta liền tin tưởng ngươi, ngươi chính là ta Trúc Long giáo Bát Đại Kim Cương một trong. Người đeo mặt nạ trong mắt giờ phút này hàn mang lấp lóe, nếu như Lý Nhị Cầu nếu là dám không ăn, hắn cảm giác tên trước mắt này nhất định sẽ không chút do dự giết mình. Tại chết muộn cùng chết ở giữa, Lý Nhị Cầu không chút do dự liền lựa chọn chết muộn, dù sao chết muộn còn có hy vọng không phải, cho mình thời gian, có lẽ có thể tìm tới giải dược không phải. Hắn lập tức nói, "Tốt, ta ăn." Lý Nhị Cầu không do dự hé miệng, người đeo mặt nạ trực tiếp đem dược hoàn bắn vào trong miệng của hắn, vật này có một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, nuốt vào trong bụng, hắn cảm giác trong bụng lập tức lửa nóng một mảnh, tựa như trong thân thể cháy rồi một dạng, những này nhiệt khí thiêu nướng chính mình xương cốt cùng làn da. Kỳ quái là, ngọn hỏa diễm này mặc dù cực nóng, lại đem người nướng phi thường dễ chịu, hắn cảm giác xương cốt của mình cùng làn da càng thêm kiên cố rất nhiều, gia hỏa này không có lừa gạt mình sao? Đợi đan dược nhiệt lực vượt qua đằng sau, Lý Nhị Cầu liền thấy xương cốt của mình phía trên vậy mà sinh ra từng đầu sợi tơ màu đỏ, những sợi tơ này liền thông tất cả xương cốt, tựa như sinh ở trong xương cốt một dạng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch, đây chính là đan dược độc tính chỗ đi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Diện Cụ Nam nói đường chủ, có thể đi. Diện Cụ Nam rất là hài lòng, đối với xích sắt đánh ra hai đạo linh quang, xích sắt kia liền răng rắc một tiếng gây mất. Hắn nhìn xem Lý Nhị Cầu nói tốt, Lý Nhị Cầu, ngày sau ngươi liền chính thức là ta Trúc Long giáo một thành viên, hảo hảo cố gắng ta xem trọng ngươi. Tận lực trèo lên trên đi, bò càng cao ngươi ở trong giáo địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, chúng ta Trúc Long giáo đúng vậy cần phế bật đâu. Lý Nhị Cầu trong lòng xem thường, ngoài miệng lại lập tức nói, đa tạ đường chủ ơn tài bồi, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, tranh thủ leo đến cao nhất, chỉ là ta còn không biết đường chủ hình dạng của ngươi, ngày sau lại nên đi chỗ nào tìm ngươi à. Diện Cụ Nam lại là khẽ lắc đầu nói, ngươi không cần biết ta là ai, hiện tại thời cơ không đến, thật đến ngày đó ta liền sẽ để ngươi thấy diện mục thật của ta, ngươi cũng không cần đi tìm bất kỳ một cái nào giáo chúng, các loại Trúc Long giáo cần ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ phái người đi tìm ngươi. nếu như ngươi thật sự có cái gì khó lường sự tình, cũng có thể biết cái chữ đầu, giấu ở thành nam cây ngoại già bên dưới, đến lúc đó ta cho ngươi biết như thế nào tiêu ký, tự nhiên sẽ có người đi lấy. Lý Nhị Cầu không muốn cây ngoại già còn có tác dụng này, trong lòng đi lại, khẽ gật đầu, giờ phút này hắn nhớ tới Hắc Bạch Song Sát, chính là do hỏi, đường chủ, xin hỏi Hắc Bạch Song Sát cũng là trong giáo ta người sao? Diện Cụ Nam gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn chính là chúng ta Ngư Thành trên mặt nội đệ tử, hai người bọn họ đồng thời cũng là ta Ngư Thành Trúc Long giáo tả hữu hộ pháp. Lý Nhị Cầu cùng mặt nạ nam lại hàn huyên một chút nghi ngờ của mình, làm sao đại bộ phận đều không có đạt được trả lời. Nửa đêm canh ba, Lý Nhị Cầu mới bị bịt kín đặc thù bịt mắt, mang rời khỏi nơi đây. Các loại Lý Nhị Cầu cầm xuống bịt mắt thời điểm, hắn đã một lần nữa đứng ở thành nam cây ngoại già bên dưới. Chương 192, Thanh Thành Sơn Hạ, áo trắng như tuyết. Chương 192, Thanh Thành Sơn Hạ, áo trắng như tuyết. Giờ phút này trăng tròn cao thăng, gió nhẹ thổi qua, cây ngoại già là cây phát ra rầm rầm tiếng vang. Lý Nhị Cầu nhìn về phía cây ngoại già, đột nhiên có loại đặc thù cảm giác, thật giống như cái này cây ngoại già là cái vật sống một dạng. Hắn cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Hắn lắc đầu, quay người hướng trong bóng tối đi đến. Những lúc như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại đi Trần Bát Cấn nhà, chỉ có thể về Thiền Tiên lâu đi. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cảm thán, bất quá mới tới nơi này một ngày ngắn ngủi, liền đã trải qua chuyện lớn như thế, kém chút liền cút, cái này Ngư Thành thật đúng là không phải địa phương tốt gì. Biết sớm như vậy lời nói, đánh chết hắn đều không mang đến. Mắt thấy là phải đến Thiên Tiên lâu, đột nhiên Vương Sa phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, có thể thấy được nơi xa có trùng thiên ánh lửa bốc lên đến, lập tức liền nghe đến có người thê thảm tiếng kêu to vang dội đến. Lý Nhị Cầu biến sắc, nhìn về phía lửa cháy phương hướng, trực tiếp quay người rời đi sao? Thế nhưng là bộ khoái thân phận lại không cho phép hắn dạng này, tính toán, vẫn là đi nhìn xem náo nhiệt, không muốn lớn như vậy Ngư Thành vậy mà cũng không an toàn. Thân thể của hắn lóe lên, liền rời đi nguyên địa. Đứng trong hắc ám, Lý Nhị Cầu nhìn thấy ánh lửa chiếu rọi phía dưới, rất nhiều người kinh hoàng không thôi chạy loạn khắp nơi, cháy địa phương là một gian hai tầng lầu nhỏ. Phía trước nhất đã vây quanh 10 cái bộ khoái, những người kia sắc mặt đồng dạng hoảng sợ, trên tay đao bị ngọn lửa chiếu rọi hỏa hồng một mảnh. Oeng! Vào thời khắc này, một tiếng to lớn tiếng bạo liệt truyền đến, lửa cháy trong tiểu lâu, lập tức có mấy cái bộ khoái bị đánh bay đi ra, mỗi người trên thân đều bốc lên hỏa diễm cùng máu tươi, vừa nhìn liền biết thụ thương không nhẹ. Giờ phút này, lầu đó bên trong lao ra một cái thân ảnh khổng lồ, đó là một cái cao tới chừng 2 mét quái vật to lớn, quái vật này toàn thân đen kịt, sau lưng có 6 đầu màu đen như là rễ cây một dạng xúc tu. Hắn sát mặt dữ tợn, mọc lên một tấm bị hủy dung một dạng khuôn mặt, trong mồm còn thỉnh thoảng có chảy nước miếng rơi xuống, lại là một cái thực thi quỷ. Lý Nhị Cầu kinh ngạc, thứ này nhưng phi thường hiếm thấy, so cương thi hung manh nhiều, chính là cương thi khắc tinh, chuyên môn lấy cương thi cùng thi thể làm thức ăn, kỳ quái là, hắn làm sao lại ở trong thành xuất hiện? Thực thi quỷ hai mắt xích hồng, giờ phút này hắn ngửa đầu gào thét một tiếng, liền bước nhanh chân hướng trong đám người chạy mà đến. Ô ô ô ô ô. Ngay tại hắn đường phía trước bên trên, một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, trong tay ôm một con rối, ô ô khóc lên. Có lẽ là tiếng khóc của nàng hấp dẫn thực thi quỷ. Hắn vậy mà nhìn về phía tiểu nữ hải, cũng nhanh chóng đối với nàng chạy mà đến. Lý Nhị Cầu vốn định quay người rời đi, dù sao nơi này có nhiều như vậy bộ khoái tại, cái này thực thi quỷ lợi hại hơn nữa, còn có thể đấu qua nhiều người như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nhưng khi hắn nhìn thấy thực thi quỷ mục tiêu lại là tiểu nữ hải kia, Lý Nhị Cầu chỗ nào còn có thể rời đi, chỉ gặp hai cái bộ khoái xuống tới, trong nháy mắt liền bị thực thi quỷ đánh bay ra ngoài. Lý Nhị Cầu thở dài một tiếng, lập tức đột nhiên liền xông ra ngoài. Thực thi quỷ đại bộ chạy, đối với tiểu nữ hải kia vọt tới. Trong mắt hắn, tiểu nữ hải tựa như một cái mỹ vị đồ ăn mở dạng, để hắn càng thêm hưng phấn lên. Liền đi hắn cách tiểu nữ hải còn có hơn một trượng chi địa thời điểm, ngay tại hắn nô ra sắc bén móng đuốt đối với tiểu nữ hải kia nô ra đi thời điểm. Không muốn hư không chi chung vậy mà bay tới một cái xác rùa đen, còn có một cái thanh âm thanh lánh la lớn, nghiệt trướng, chớ có càng rỡ. Ở đây đông đảo bộ khoái liền thấy, hai bên đồng thời có người bay tới, một người mặc bộ mạc, tiện tay ném ra một cái xác rùa đen kia đón gió tăng trưởng, bất quá một lát, liền biến thành gần trượng lớn nhỏ ầm vang rơi trên mặt đất, che khuất tiểu nữ hải thân thể. Thực thi quỷ nhất trào trộn vào phía trên, bàn tay cùng mai rùa đụng vào nhau, lập tức phát ra răng rắc thanh âm, tùy theo ra hỏa này liền một tiếng hét thảm, cũng không biết có phải hay không móng đuốt bị đụng gãy. Một mặt khác, một cái nữ tử áo trắng bay trên trời mà đến, đám người chỉ nghe một tiếng vù vù bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, lại là một đạo hàn quang hiện lên, thực thi quỷ nửa khúc trên thân thể, liền từ trên người hắn nghiêng trượt xuống xuống. Sau một khắc, một cái áo trắng như tuyết nữ tử đứng tại trên mai rùa to lớn, gió nhẹ thổi lên nàng tóc dài đen nhánh, lộ ra nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, giờ khắc này, nàng phảng phất chính là trong đêm tối đông đóm. Đặc biệt làm người khác chú ý cái này vô cùng sắc bén một kiếm, để những bộ khoái kia bọn họ đều hâm mộ không thôi. Vào thời khắc này, một cái mang theo khoa trương thanh âm chuyển đến nói hoa, thật là lợi hại, thật là lợi hại, tới chậm một bước, tới chậm một bước à. Lúc này liền nhìn một cái bộ đầu, quần áo nút thắt đều không có hoàn toàn đi lại, cái mũ cũng mang siêu siêu mèo mèo, ánh lửa chiếu dọi phía dưới, Lý Nhị Cầu thấy rõ người này gương mặt, không khỏi trong lòng buồn cười, người vừa tới không phải là người khác, chính là Trần Bát Cân là cũng. Lý Nhị Cầu đi lên phía trước, ôm lấy cái kia thút thít tiểu nữ hải, một bên an ủi một bên móc ra một cây bánh kẹo đưa cho nàng. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt to đem đường bỏ vào trong mồm, lập tức liền không khóc. Giờ phút này Trần Bát Cân cũng đến trước mặt, liền nghe hắn cười hát hát nói, cảm tạ, mười phần cảm tạ, không biết vị nữ hiệp này người thế nào. Nữ tử nhìn thấy Trần Bát Cân người mặc bộ đầu quần áo, rồi mới lên tiếng, ta chính là Thanh Thành Sơn Hạ, Bạch Tố. Nghe được cái tên này, Trần Bát Cân lập tức trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nói, người xưng Thanh Thành tiên tử Bạch Tố sao? Nữ tử khẽ gật đầu nói, đều là người khác ngủ lấy danh hào thôi. Trần Bát Cân mang theo một tia định mà nói, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Đám người nghe chút lời này, lập tức đều mộng bức đứng lên, một mặt vẻ không hiểu. Trần Bát Cân nhìn xem chung quanh bộ khoái, lập tức hùng hùng hổ hổ nói, còn nhìn cái lông gà, mau chạy tới gặp qua Bạch Tố đại nhân, đây chính là tân tiến điều động tới phó tổng bộ đầu. Đông đảo bộ khoái nghe chút, đều có chút mắt trợn tròn, không muốn nghe đồn cái kia một mực muốn điều động tới phó tổng bộ đầu lại là cái tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Thành tiên tử. Lần này đám người thế nhưng là có phúc được thấy. Mọi người lập tức cũng bắt đầu bái kiến đứng lên. Bạch Tố khẽ nhíu mày, kỳ thật nàng rất không thích loại tràng diện này, bất đắc dĩ, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu ra hiệu. Lý Nhị Cầu đứng tại mai rùa phía dưới, trong lòng thổ thức, không muốn nữ tử này vậy mà như thế lợi hại, tuổi còn trẻ liền thành ngư thành phó tổng bộ đầu, mặc dù hai người đều là một cái chức danh, làm sao quyền lợi phía trên lại khác nhau một trời một vực. Chính mình Khổ Thủy huyện phó tổng bộ đầu tại cái này ngư thành tới nói, cũng bất quá cùng Trần Bát Cân nhị đẳng bộ đầu quyền lợi tương xứng thôi. Mà người ta đâu, không cần nói nhiều, quyền lợi lớn ghê gớm, chi huyện gặp người ta cũng muốn rất cung kính tiếng la đại nhân đâu. Bên ngoài, Trần Bát Cân bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói, à, mai rùa này thế nào quen thuộc như vậy, ta hảo huynh đệ Lý Nhị Cầu mai rùa tại sao cùng cái này giống nhau như lúc. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Lý Nhị Cầu từ trong mai rùa ôm tiểu nữ hài đi ra, trong miệng có chút bất đắc dĩ nói, cho ăn, Trần Bát Cân, cái gì gọi là ta mai rùa, ta có sắc sao, nhờ ngươi nói chuyện, nói rõ ràng một chút, bằng không người khác còn hiểu lầm ta là đại vương bắt đầu. Lúc này, Bạch Tố cùng Lý Nhị Cầu đều nhìn về đối phương, Lý Nhị Cầu cười hát nói, lại là ngươi, thật là đúng dịp à. Bạch Tố khẽ cho mày, vẫn là không nhịn được nói, vì cái gì đi tới chỗ nào đều có ngươi. Lý Nhị Cầu trên mặt có chút một quĩnh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Bát Cân nhìn thấy Lý Nhị Cầu, thật là cao hứng phi thường đi tới, đầy mắt cao hứng nói, ta cái xoa, Nhị Cầu, thật là ngươi à. Chương 193, tiểu nhị đưa rượu lên, Ngư Thành quận tự chương 193, tiểu nhị đưa rượu lên, Ngư Thành quận tự Lý Nhị Cầu một mặt cao hứng nhìn xem Trần Bát Cân, nên nói không nói, Trần Bát Cân, cái này nóng hội kình, thật đúng là không thể chê. Hắn lập tức nói, đương nhiên là ta, lúc đầu xế chiều đi nhà ngươi tìm ngươi, đáng tiếc nửa đường gặp một cái chuyện, vừa định về từ lâu, cái này chẳng phải nhìn thấy bên này xảy ra chuyện, liền tới nhìn xem. Ai, gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn có những yêu nghiệt này vào thành đến tai họa bất tính, rất loạn. Đúng rồi, ngươi ở chỗ nào? Nếu là không có chỗ ở, liền cùng ta về nhà, trong nhà của ta rất lớn. Lý Nhị Cầu đội bằng nói, có địa phương, ta tại Thiên Tiên lâu định gián phòng. Trần Bát Cân trừng to mắt nói, ta phụt dữ à, Thiên Tiên lâu, tùy tiện một căn phòng đều muốn mấy chục lượng bạc đâu, ngươi ra hỏa này cũng quá xa xỉ đi, có tiền ngươi ngược lại là cho ta tài trợ một chút à. Nhìn Lý Nhị Cầu một mặt thổn thức biểu lộ, hắn lại khoa trương nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi ở phòng chữa thiên gian phòng đi. Lý Nhị Cầu một mặt u mê bộ dáng nói, tựa như là cái gì chữa thiên tên giáp phòng, ta cũng không biết rõ, là cái kia điếm tiểu nhị cho ta chọn. Ta cái xoa, chữa thiên tên giáp đây chẳng phải là Thiên Tiên lâu đắt nhất xa hoa nhất gian kia, một đêm muốn 300 lượng, ngươi cái tên này thật sự là lấy tiền không đem tiền à, không được, đêm nay ta muốn đi ngươi nơi đó ngủ, hảo hảo cảm thụ một chút chữa thiên tên giáp là cảm giác gì. Không muốn Bạch Tố lại đột nhiên chen miệng nói, người ta cùng một cái nữ tử xinh đẹp ở cùng nhau, ngươi đi nơi nào? Trần Bát Cân nhìn một chút Lý Nhị Cầu, lại nhìn một chút Bạch Tố, há to mồm, một mặt không thể tin nói ra, ngươi, hai người các ngươi, sẽ không không đợi hắn nói xong, Bạch Tố hừ lạnh một tiếng nói, không cần nói mỏ, chúng ta ở tại sát bách mà thôi, tốt, nơi này sự tình đã xong, ta phải đi, các ngươi cố gắng đem đến tiếp sau sự tình xử lý một cái đi. Mặc dù cái này Bạch Tố còn chưa tiên nhiệm, bất quá nàng này thật không đơn giản, trên thân tản mát ra cái kia cường đại khí chẳng cũng không phải đùa giỡn. Trần Bát Cân lập tức cúi đầu khom lưng nói nhỏ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đại nhân còn xin yên tâm. Bạch Tố khẽ gật đầu, nhưng không có đang nhìn Lý Nhị Cầu một chút, bay thẳng trời mà đi, đảo mắt liền không thấy được bóng dáng. Trần Bát Cân một mặt chư ca nhìn xem Bạch Tố bóng lưng, không khỏi cảm thán nói, ai, cái này Bạch Tố thật sự là đủ tịnh, không hổ là trong đồn đại Thanh Thành tiên tử, về sau cũng không biết sẽ tiện nghi đầu nào chó đần. Lý Nhị Cầu lại nói, ừ, ngươi đang nói linh tinh, để người ta nghe được, không có những ngày an nhàn của ngươi qua, thôi, ta cũng mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi, ngươi nhanh để cho người ta đem nơi này dọn dẹp đi. Nói, hắn đem trong ngực tiểu nữ hài giao cho Trần Bát Cân. Trần Bát Cân lập tức nói, đừng à, theo giúp ta đi uống vài chén, ta bên này còn có không ít tin tức tốt phải nói cho ngươi đâu. Canh buôn sáng, Thiên Tiên lâu lầu 2, giờ phút này lại còn đèn đuốc sáng trưng, không ít người ở chỗ này nâng ly cả chén. Trần Bát Cân nhìn xem ngồi đầy sơn hào hải vị món ngon, không khỏi hí hư nói, ai, có tiền thật tốt à, Nhị Cầu huynh đệ, thật sự là hâm mộ ngươi, chó độc thân một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng, không giống ta, mỗi ngày đều vì cả một nhà người buôn ba, rất khó khăn đâu. Lý Nhị Cầu liếc hắn một cái nói, ngươi rất thiếu tiền sao? Không nên à, ngươi thế nhưng là hai bộ đầu, không nói đồng lộc, bình thường chất béo cũng không ít đi. Trần Bát Cân ngửa đầu uống một ngụm rượu ngon lúc này mới lo lắng nói, cái gì chất béo à, ngươi đối với Ngư Thành không hiểu rõ, nơi này cũng không giống như các ngươi bên kia, Thiên lão đại, ngươi lão hai, còn khống chế thực quyền, ta cái này hai bộ đầu, nghe rất uy phong, thực tế cái gì cũng không phải, Ngư Thành quá lớn, phía trên ai cũng lớn hơn ngươi. Lý Nhị Cầu bĩu môi một cái nói đến, không tán gẫu nữa, thay cái chủ đề, ngươi không nói có tin tức tốt muốn nói cho ta biết sao? Tin tức tốt gì? Trần Bát Cân lập tức tới tinh thần nói, ngươi có biết hay không, lúc trước ngươi cứu những người kia, cái nào đều không phải là tiểu nhân vật, đặc biệt nho sĩ kia cùng chúng ta đại nhân, một cái là Chu Tức thư viện phó sơn trưởng, một cái là chúng ta phó tổng bộ đầu. hai người đều phi thường cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, lần này phía trên cũng quyết định đối với ngươi tiến hành thật to ban thưởng, đồng thời cố ý nguyện muốn đem ngươi điều nhập ngư thành nhậm chức, thế nào, có hứng thú hay không? Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, hắn vừa mới thăng lên phó tổng bộ đầu không đến bao lâu, cái này muốn tới ngư thành, trong lúc nhất thời để hắn còn có chút không quá thói quen. Bất quá nghĩ lại, chỉ có chính mình bò cao hơn, thân phận mới có thể tăng lên đi lên, mới có đi chu chu nhà cầu hôn tư cách à, nhất niệm như vậy, hắn lại tâm động không thôi. Hắn gật đầu nói, nếu như phía trên thật sự có ý nghĩ này, ta cũng không phải không thể, dù sao ta một thân một người, đi nơi nào đều như thế. Trần Bát Cân cao hứng nói, tốt, nếu như ngươi thật muốn đi qua, ngày sau chúng ta liền có thể mỗi ngày đi ra uống rượu, bất quá ngư thành không thể so với các ngươi huyện thành nhỏ, quan hệ nhân mạch càng thêm phức tạp à, ngươi nghe ta nói cho ngươi Lý Nhị Cẩu cảm giác mình bị Trần Bát Cân hại thảm, trên trăm lượng một gian phòng ở, hắn còn không có ở lại, đã trời đã sáng, hai người lại ăn một chút điểm tâm, Lý Nhị Cẩu liền bị Trần Bát Cân lôi kéo đi nha môn. Ta che trời, cái này ngư thành nha môn chính là khí phái. Ngư thành trung tâm lệch phải khoảng 100 mét, một tòa rộng lớn trắng lệ, nguy nga cao lớn phủ đệ chiếm cư ở chỗ này, như mánh hổ nằm nằm, tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí thế. Phủ đệ cửa lớn hai bên, đứng sừng sững lấy hai tòa cao một trượng sư tử đá, hai tòa này sư tử đá đại trương miệng sư, thân thể có chút trầm xuống, làm ra một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng, quả nhiên là hiển thị rõ uy nghiêm. Phủ đệ cửa lớn là một cánh rộng hai trượng, cao hai trượng cửa đồng ngay phía trên treo một khối mạ vàng tấm biển to lớn, trên đó viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn ngư thành quân tự. Nha môn trước đứng đấy hai cái vác lấy yêu đao bộ khoái, thần sắc lạnh lùng, uy phong lẫm liệt, qua đường người trong mắt không khỏi là e ngại cùng vẻ hâm mộ. Lý Nhị Cẩu không khỏi cảm thán nói, còn phải là thành phố lớn nha môn khí phái. Trần Bát Cân xem thường cười cười nói, đó là ngươi không có đi bảo Kính Châu phủ nha môn, đó mới gọi cái uy nghiêm to lớn, ngư thành nha môn kém xa. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, trong lúc nhất thời không dám tưởng tượng cái kia Châu phủ nha môn sẽ là bộ dáng gì. Hai người tới nha môn phụ cận, cửa ra vào tuần sát bộ khoái nhìn thấy Trần Bát Cân lập tức liền lộ ra một bộ tươi cười nói, Trần ca, hôm nay tới tốt lắm sớm à. Trần Bát Cân cười hát hát nói, ai, không có cách nào rồi, ai bảo chúng ta liền cái này mệt nhọc mệnh đâu, đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này chính là trong đồn đại Lý Nhị Cẩu, về sau mọi người không chừng đều là đồng liêu đâu. Hai người nghe chút Lý Nhị Cẩu danh tự, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức một mặt bội phục nói ra, à, Nhị Cẩu huynh, rốt cục nhìn thấy sống được, ngươi thế nhưng là chúng ta mẫu mực đâu. Đâu có, quá khen, có thời gian ta mời mọi người ăn cơm. Tốt tốt tốt, một lời đã định. Hai cái bộ khoái cao hứng nói ra. Liền đi giờ phút này, một trận tiếng vó ngựa vang lên, mọi người liền thấy dưới ánh mặt trời, một thất toàn thân tuyết trắng tuấn mã chạy nhanh đến, con ngựa kia mà tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt đã đến phụ cận. Chương 194, đại nhân uy vũ, ta muốn mua núi. Chương 194, đại nhân uy vũ, ta muốn mua núi. Con ngựa kia mà trên thân ngồi ngay ngắn một nữ tử, không phải Bạch Tố hay là người nào. Lý Nhị Cẩu thầm cười khổ, không biết mình là không phải chúng ta, vô luận ở đâu đều có thể nhìn người nọ. Bạch Tố nhìn Lý Nhị Cẩu một chút, trong mắt cũng có chút vẻ kinh ngạc. Nàng nhảy xuống ngựa mà đến, liền nghe Trần Bát Cân lập tức đi lên phía trước nói, à, đại nhân cũng tới thật sớm. Bạch Tố khẽ gật đầu, cũng đã nói một cái sớm chữ. Trần Bát Cân nhìn thấy cửa ra vào hai cái bộ khoái, lập tức nói, nhanh lên đem đại nhân Mã Nhi thu xếp tốt, đây là chúng ta mới tới phó tổng bộ đầu, Bạch Tố. Nghe được cái tên này, hai cái thủ vệ bộ khoái lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, tranh đoạt lấy cho Bạch Tố dẫn ngựa. Nha môn đại đường bên trong, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trần Bát Cân nói cho Lý Nhị Cẩu, toàn bộ ngư thành nha môn, tổng cộng có các cấp nhân thủ gần 800 người nhiều. Nghe vào nhân số không ít, kỳ thật đối với lớn như vậy ngư thành tới nói, chút nhân thủ này, thật đúng là không phải rất nhiều. Trần Bát Cân mang theo thẳng đến phó tổng bộ đầu phòng ở mà đi. Cái này nha môn chính là ngũ tiến ngũ xuất to lớn đỉnh viện, vòng qua vài đạo hành lang, mới đi đến tận cùng bên trong nhất trong sân, người nơi này rõ ràng thiếu đi thật nhiều, ra vào cũng đều là bộ đầu cấp một nhân vật. Trần Bát Cân nhân duyên không sai, rất nhiều người đều sẽ cùng hắn thân mật chào hỏi, rất nhanh, hắn liền bị đưa đến một cái tên là Đỉnh Hoa huyện trước cửa. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Bên trong có người hô, tiến đến. Trần Bát Cân mang theo Lý Nhị Cẩu đẩy cửa vào, bên trong người ngay tại túi đầu viết thứ gì, không có ngẩng đầu, cũng không có nói chuyện, Trần Bát Cân chỉ có thể mang theo Lý Nhị Cẩu đi vào người này trên ghế đối diện ngồi xuống. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy, người này diện mục uy nghiêm, rất có loại kia đại quan tư thái, đồng thời mình đã từng thấy người này, chính là lúc trước thăm hỏi qua chính mình người kia. Nguyên lai người này chính là Trần Bát Cân trong miệng phó tổng bộ đầu Mạnh Tiểu Ngư. Ngư thành quân tự, quân úy một người, tổng bộ đầu một người, phó tổng bộ đầu hai người, đại bộ đầu ba người, hai bộ đầu 15 người, tiểu bộ đầu 30 người. Bận rộn một hồi lâu, Mạnh Tiểu Ngư mới để cây viết trong tay xuống, nhìn về hướng Trần Bát Cân cùng Lý Nhị Cẩu. Khi hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu thời điểm, không khỏi hơi sững sờ. Một ít ký ức hiện hiện trước mắt, hắn khó được lộ ra vẻ tươi cười nói, Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu lập tức đứng lên nói, đại nhân, chính là nhỏ. Mạnh Tiểu Ngư gật đầu nói, tốt, chờ ngươi thật lâu rồi, rốt cục đến đây, ngươi tới vào lúc nào? Hôm qua đã đến, chưa kịp tới, cho nên hôm nay tới. À, lần trước sự tình, ngươi làm rất tốt, chính là quản lý đều tán dương ngươi, cho rằng ngươi là một cái khó được nhân tài. Ngươi dạng này bản sự lưu tại huyện nha có chút đáng tiếc, cho nên chuẩn bị điều ngươi đến ngư thành, ngươi bên này có ý nghĩ gì có thể nói ra, chúng ta hoàn toàn tuân theo chính ngươi quyết định. Lý Nhị Cẩu đương nhiên nguyện ý tới ngư thành, bất quá gia hỏa này vì sao không đề cập tới ban thưởng sự tình, chẳng lẽ lại điều chính mình tới này ngư thành coi như phần thưởng, đây cũng quá móc một chút đi. Lời này hắn cũng liền có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi, chỗ nào có thể nói ra, chính là nói ra, nhỏ đương nhiên nguyện ý đến Ngư Thành là triều đình hiệu lực, mặc cho đại nhân phân công. Mạnh Tiểu Ngư cười ha ha một tiếng nói tốt tốt tốt, đúng rồi, phía trên đối với ngươi đã cứu chúng ta, lại giết chết Thi Bạt sự tình, cấp cho một chút ban thưởng, ta cái này cho ngươi. Nói, hắn liền hướng bên hông một vòng, trên tay hắn liền nhiều hơn một cái túi nhỏ, một cây đao, cùng một bộ chiến giáp. Hắn đem mấy thứ đồ đưa cho Lý Nhị Cẩu, nói cây đao này tên là Nhạn Linh đao, dài 4 thước, chính là hàn thiết kim tinh trộn lẫn huyết nhạn huyền ngân chế tạo thành, đao này không thể phá vỡ, cũng mang theo cực hạn chi lực, vô cùng sắc bén, chính là không hai sát khí. Chiến giáp này tên là Ô Lân trọng giáp, chính là Ô Lân giáp thăng cấp bản, không cần quá nhiều giới thiệu, hai thứ đồ này phi thường đáng ngưỡng mộ, trong túi còn có 50 gốc đạo tàng kim tiền, lần này, ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn, liền ngay cả ta đều có chút hâm mộ đâu. Nghe được nhiều như vậy ban thưởng, nói thật, Lý Nhị Cẩu trong lòng cũng đắc ý, hắn vội vàng nói cảm tạ. Đa tạ đại nhân bọn họ ban thưởng, nhỏ liền không khách khí. Nói, tay hắn bung lên, liền đem đồ vật hết thảy thu vào trong túi càn khôn. Tùy theo hắn trở tay liền từ trong gương đồng, xuất ra một cái nhị đại kê, một giỏ trứng gà, có thể có 20 cái nhị đại kê đản. Còn có 5 bát quy cao cùng nhau để lên bàn nói đại nhân, đây là nhỏ quê quán thổ đặc sản, nhị đại dược đản cùng nhị đại dược đản gà. Gà này thế nhưng là không đối ngoại mua bán đâu, cái này vài bát quy cao chính là 500 năm vương bát tinh lục thêm nữa đại dược nấu chín, cho đại nhân nếm thức ăn tươi. Mạnh Tiểu Ngư vốn không để ý, nghe chút những thứ này danh tự, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, nhị đại dược đản đại danh hắn nhưng là biết, vật này chân quý phi thường, bây giờ tại Ngư Thành đều muốn bị xào lên trời, có tiền mà không mua được, lần trước thiên hai, nhờ quan hệ hắn mới mua được 2 viên. Không muốn còn có thể ăn vào nhị đại kê, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, gia hỏa này còn lấy được 500 năm con rùa thịt, trong lúc nhất thời để hắn đối với Lý Nhị Cẩu lại là lau mắt mà nhìn. Lý Nhị Cẩu cũng bất quá là có qua có lại, tuyệt đối không phải định nọt, mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm. A Mạnh Tiểu Ngư một mặt mừng rỡ nói ra, "Ân, nếu là các ngươi thổ đặc sản, ta liền không khách khí, một hồi để Trần Bát Cân dẫn ngươi đi hảo hảo nhấm nháp một chút, chúng ta Ngư Thành đặc sản sao? Chúng ta bên này cũng sẽ mau chóng đem ngươi nghị định bổ nhiệm gửi tới, không được bao lâu, mọi người chính là đồng liêu, ta rất xem trọng ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo cố gắng a." Lý Nhị Cẩu gật đầu không ngừng, cùng Trần Bát Cân đẩy cửa mà đi. Vừa ra khỏi cửa, Trần Bát Cân liền lập tức nói, "Chuối tiêu cái nổ tay, Nhị Cẩu, ngươi tiểu tử này xuất thủ ngược lại là hào phóng, chúng ta tốt như vậy huynh đệ, ngươi lại không cho ta mang một chút thổ đặc sản đến, quá không đủ ý tứ." Lý Nhị Cẩu nhếch miệng nói, "Ngươi ra hỏa này à, gấp làm gì? Đây không phải suy nghĩ trước khi đi, tại đưa ngươi một ít gì đó sao, còn không phải sợ ngươi không thu, như vậy xem ra, ngươi ước gì đâu." Nói, hắn từ trong gương đồng trực tiếp xuất ra một cái lớn xà bì cái túi, đưa cho Trần Bát Cân nói không thể thiếu ngươi, 2 cái nhị đại kê, 10 cái nhị đại dược đản, còn có 2 bát quy cao. Trần Bát Cân tiếp nhận đồ vật, một mặt mừng rỡ nói ra, "Ha ha ha, coi trọng, ta liền biết ngươi quên không được huynh đệ ta, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi lần này thật đúng là kiếm lời đầy buồn đầy bát, ta đều muốn đấu kỵ muốn chết." Lý Nhị Cẩu bĩu môi nói, "Ai bảo ta có công, ngươi đừng cố lấy hâm mộ. Có lẽ không được bao lâu, ta liền sẽ tới, trước đó, người dẫn ta đi trước tìm một chỗ lớn một chút sân nhỏ, tốt nhất là chỗ dựa một loại kia, bằng không ta những cái kia gà nhưng không có địa phương nuôi đâu." "Nuôi gà, đúng rồi, quên cái này nhị cậu dược đản chính là nhà ngươi gà dưới, thật sự là hâm mộ ngươi, có như thế một cái phát tài đường đi, địa phương dễ tìm, bất quá ngươi nếu là nuôi gà, ta đề nghị ngươi trực tiếp mua xuống một ngọn núi tốt hơn." "Mua núi, ngươi không phải nói đùa ta đi." Lý Nhị Cẩu có chút kinh thán không thôi. Chương 195, Quất Tử Sơn bên trên, 100.000 Đông Tuyết Ngân chương 195, Quất Tử Sơn bên trên, 100.000 Đông Tuyết Ngân Trần Bát Cân cười hát hát nói đùa cái gì, ngươi nếu là tiền đủ nói, mua ngọn núi lại có cái gì khó khăn, người khác không biết, ta còn không biết ngươi, thân gia cự phú, không nên cùng ta giả ngu. Nói cho ngươi, chúng ta nha môn hộ bộ ti hiện tại liền có mấy tòa núi muốn bán, nơi đó ta có người một nhà, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngươi tới nhìn một chút. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, không thể tin nói, thật hay giả, ngươi sẽ không lừa phỉnh ta đi. Trần Bát Cân không vui nói, không tin người khác, ngươi còn chưa tin ta sao? Đi, chúng ta bây giờ liền đi, ngươi nhìn ta có hay không lừa dối ngươi. Lý Nhị Cẩu không do dự, đi theo Trần Bát Cân rời đi. Bạch Tố giờ phút này mới vừa từ quản lý trong phòng đi tới, nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cùng Trần Bát Cân rời đi, trong lòng rất là nghi hoặc, cái này Lý Nhị Cẩu đến cùng là làm cái gì, giống như cùng người nơi này đều quen thuộc bình thường. Nàng khẽ lắc đầu, cũng chưa nghĩ đến rất nhiều, lần này sư phụ để cho mình đến Ngư Thành, một mặt là đối với mình rèn luyện, một phương diện cũng là muốn mình tại trong thực chiến, đột phá bản thân, tìm kiếm mình kiếm ý phương hướng. Dùng cái này đến tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Làm sao muốn chế tạo chính mình tiên tiên kiếm phôi không gì sánh được gian nan a, có thể tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm, không gọi là thiên chi tiêu tử, phượng mao lân giác tồn tại, nếu không phải mình thân có kiếm tâm, sư phụ cũng sẽ không đối với mình như vậy lớn như vậy kỳ vọng đi. Sư phụ dụng tâm lương khổ, chính mình tự nhiên cũng không thể để hắn thất vọng mới tốt. Đứng tại trong sân, Bạch Tố ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Liền nghe nàng nhỏ giọng nhỉ nó nói, "Sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Hộ bộ Ti nha, khoảng cách quận tự nha môn bất quá cách một con đường mà thôi, rất nhanh Lý Nhị Cẩu liền cùng Trần Bát Cân xuất hiện ở nơi này, so với quận tự nha môn nơi này ngược lại là thanh tịnh nhiều. Trần Bát Cân mang theo Lý Nhị Cẩu đi thẳng tới trong một gian phòng nhỏ mặt, trong phòng có một cái mập lùn nam tử ngay tại trên ghế nằm sảng khoái nhìn xem thoại bản. Thấy có người không gõ cửa liền vào nhà, lập tức có chút tức giận, liền muốn răng dậy, xem xét là Trần Bắc Cân, người này biến sắc, trong nháy mắt lộ ra một bộ tươi cười nói, "Bác ca, ngươi nghĩ như thế nào lấy tới chỗ của ta?" Trần Bắc Cân cũng không khách khí đối với Lý Nhị Cầu nói, "Đây là ta bản gia huynh đệ, Trần đại bản." Lý Nhị Cầu lập tức gật đầu nói, "Bản ca." Trần Bắc Cân lập tức nói, "Kêu cái gì bản ca, ngươi liền gọi hắn đại bản là được." Hắn lại chỉ vào đại bản nói, "Nhanh lên gọi cậu ca." Trần đại bản một mặt ngượng bức nói, "Cậu ca." Lý Nhị Cầu thầm cười khổ, cái này Trần Bắc Cân thật đúng là, đại mập mạp này nhìn qua rõ ràng lớn hơn mình sao? Không, có cách nào, khách theo chủ liền, nếu là cùng hắn tranh luận, nhất định cũng là nói dốc bất quá hắn, chỉ có thể theo ý của hắn đi. Trần đại bản trong lòng nghĩ linh tinh, làm sao cũng không dám phản bác. Trần Bắc Cân lúc này lại nói lại bản, "Trước mấy ngày ta nghe ngươi nói, các ngươi bên này không phải có mấy tòa núi muốn bán không? Bán đi không có, có thích hợp, ta bị huynh đệ kia muốn mua một tòa." Nghe được Lý Nhị Cầu muốn mua núi, đây chính là khách hàng lớn a, một khi giao dịch thành công, chính mình là có ăn hoa hồng, mặt của hắn lập tức do bị động đến chủ động, sáng lạn như hoa. Hắn vội vàng từ trong ngăn kéo, rút ra một tấm ngư thành địa đồ. Đi theo Lý Nhị Cầu cùng Trần Bắc Cân ngay tại phía trên khoa tay nói, "Các ngươi tới chính là thời điểm, bây giờ còn không có công khai giao hàng, qua mấy ngày liền không dễ mua. Các ngươi nhìn, chúng ta hộ bộ trước mấy ngày thu hồi ba tòa núi, cái này ba tòa núi đều khoảng cách ngư thành rất gần, gần nhất bất quá trong vòng 3-4 dặm, xa nhất cũng bất quá vài trăm dặm thôi." Lý Nhị Cầu nghe được khoảng cách ngư thành gần như vậy, lập tức thì càng có hứng thú. Đại bàn lúc này lại tiếp lấy giới thiệu nói, "Xa nhất tòa này gọi là Cầu Đầu Sơn, núi này chiếm một diện tích trăm dặm, to lớn vô cùng, truyền thuyết chó này trên đầu đi ra đầu chó kim, cho nên lấy đó làm tên. Núi này bị hoài nghi có mỏ vàng, giá cả cũng là cao nhất, muốn 200,000 lượng bạch ngân mới có thể. Ngọn núi thứ hai gọi là Phi Long Sơn, núi này chiếm một diện tích hơn 30 dặm, khoảng cách ngư thành 60 dặm, ngọn núi này thuộc về núi hoang, cũng không bị khai phát, trên núi có không ít dã thú, tài nguyên phi thường phong phú, bất quá bởi vì không có cái gì khoáng sản, thế núi dốc đứng không thôi, cho nên giá cả không quý, 50,000 lượng liền có thể cầm xuống. Cuối cùng một tòa Quất Tử Sơn, nam bắc dài 50 dặm, rộng chừng 20 dặm, tính được là một tòa không nhỏ đỉnh núi. Núi này khoảng cách ngư thành gần nhất, ngay tại ngư thành phía sau, đã từng là hộ bộ một vị đại nhân vật tài sản riêng, không trải qua tháng, vị đại nhân vật này bị răng rác, cho nên núi bị thu trở về. Vị đại nhân này hao phí đại tinh lực, ở trên núi trồng một mảng lớn cây quýt, cho nên cũng được xưng là Quất Tử Sơn. Núi này bị khai thác rất tốt, trên núi tự có một mảnh trang viên khổng lồ, không cần tại hao phí nhân lực chế tạo lần nữa chỗ ở, khuyết điểm là cũng không phát hiện trong núi có bất kỳ khoáng sản, giá bán 100,000 lượng bạch ngân. Lý Nhị Cầu nghe xong giới thiệu, trong lòng không khỏi so đo một phen, Cầu Đầu Sơn giá cả quá mắc, đồng thời cũng quá xa một chút, trực tiếp phủ định rơi. Phi Long Sơn nghe không sai, giá vật đông đảo, đây là chính mình những cái kia gà thích nhất địa phương, làm sao nơi đó thế núi dốc đứng, khoảng cách lại xa, đây chính là rất lớn khuyết điểm. Lại nhìn cái cuối cùng Quất Tử Sơn, ngọn núi này bị khai phát qua, tiết kiệm mình tại lao tâm lao lực ngược lại là rất tốt, chính là giá tiền này cũng không rẻ à, 100,000 lượng bạch ngân, trông chất đứng lên cũng tốt đại nhất chồng đâu. Trên người mình có thi thai kiếm 110,000 lượng bạch ngân, lại có lần này ban thưởng 50 gốc đạo tàng kim tiền, phục chế một chút chính là 100, một gốc đạo tàng kim tiền tương đương 100 lượng hoàng kim, 100 gốc cũng chính là 1 vạn lượng hoàng kim tương đương 100,000 lượng bạch ngân. Cả hai cộng lại chính là 210,000 lượng bạch ngân, không tính không biết, tính toán giật mình, hắn cũng không biết chính mình có tiền như vậy, bất quá có tiền cũng không thể phung phí à, chính mình thế nhưng là từ thời gian khổ cực tới, thế nhưng là biết tiền này chân quý. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, Trần Bát Cân nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, tựa như nhìn ra hắn tâm tư nói thế nào, có phải hay không chê bắt ta. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, đúng vậy à, nhiều tiền như vậy, ta cũng không phải cái gì thường cổ cự phú, núi này cũng quá đắt đi. Trần Bát Cân trong lòng xem thường, thân gia của ngươi người khác không biết, ta còn không biết được, phao câu gà một hất lên, tiền của ngươi không liền đến, thật sự là càng có tiền càng keo kiệt, bất quá khi huynh đệ lúc này, cũng không thể không lên. Thế là hắn lập tức đem mặt nghiêm, đối với đại bản nói ra, ta cho ngươi biết, đây là ta đồng liêu thêm huynh đệ, ngươi cho chúng ta một trong đó bộ giá ưu đãi, nếu không xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Trần đại bản mới biết được, nguyên lai Lý Nhị Cầu cũng chỉ là một cái tiểu bộ khoái, trong lúc nhất thời vừa mới dáng tươi cười liền biến mất, nghĩ thầm ngươi một tên bộ khoái lại muốn mua núi, đây không phải đùa giỡn hay sao, thứ này cũng là ngươi có thể mua. Trong lòng của hắn xem thường, không khỏi nói ra, quý, ta nói cậu ca à, những này núi thế nhưng là mãi mãi tài sản, con cháu hậu đại của ngươi, hậu thế hậu đại đều có thể kế thừa xuống dưới, vĩnh viễn thuộc về nhà ngươi, trước mắt quý không coi vào đâu, bất quá đương nhiên, rất ít nhìn thấy có bộ khoái đến mua núi. Tới mua những thứ này, cái nào không phải cự phú nhà, bằng không chính là lấy toàn cả gia tộc chi lực, các ngươi những bộ khoái này nhìn xem liền phải, đó là bà ca, chồng chất đứng lên thật lớn một đống, ngươi cũng không nhất định gặp qua nhiều tiền như vậy đâu. Lý Nhị Cầu hơi có chút xấu hổ, bất quá hắn có thể nói chính mình rất giàu có sao. Trần Bát Cân không để ý đến đại bản lời nói, lại là nói ra, ngươi đừng nói nhiều những cái kia không có ích lợi gì, cho chúng ta một trong đó bộ giá, nhìn xem thấp nhất bao nhiêu tiền có thể cầm xuống. Trần đại bản mắt trắng ra con ngươi, suy nghĩ chốc lát nói, thấp nhất 98,000 lượng bạch ngân, không có khả năng tại thấp, lại thấp ta liền phải cuốn gói cuốn về nhà. Bất quá dạng này thì như thế nào, ngươi có thể mua nổi sao? Không phải ta nói các ngươi, đại ca à, làm theo khả năng, hảo hảo làm các ngươi bộ khoái không tốt sao? Không nên nghĩ những này không thiết thực đồ vật có được hay không? Chương 196, con cóc đại dược, quả quýt mùi thơm. Chương 196, con cóc đại dược, quả quýt mùi thơm đến, Lý Nhị Cẩu cảm giác cái giá tiền này cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, trực tiếp vung tay lên, lấy ra một đống lớn bạc, chọn vẹn 9.8002 a, tựa như một ngọn núi nhỏ bình thường ném xuống đất. Trần Đại Bàn mắt trợn tròn rơi, trên tay địa đồ đều rơi xuống đất, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, hơi kinh ngạc nói hiện tại bộ khoái đều có tiền như vậy sao? Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Nhị Cẩu cùng Trần Bát Cân tại Trần Đại Bàn ánh mắt hâm mộ phía dưới, đi ra hộ bộ nha môn. Lý Nhị Cẩu trên tay nhiều hơn một phần khế đất, trong lòng của hắn đắc ý, nghĩ thầm từ đó về sau, chính mình cũng là có đỉnh núi người, cảm giác có tiền thật tốt, nếu là cha mẹ còn tại liền tốt, bọn hắn nhìn thấy bây giờ ta, nhất định sẽ cao hứng không thôi đi. Đạt được núi lớn như vậy đâu, hắn quyết định từ nay về sau muốn đem nuôi gà sự nghiệp đang tăng cường một phen, đến lúc đó đem nhị thúc một nhà cũng làm tới hỗ trợ. Làm thành dạng này một phen đại sự, Lý Nhị Cẩu tự nhiên muốn xin mời Trần Bát Cân hét lớn một trận. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Cẩu liền không kịp chờ đợi để Trần Bát Cân mang theo hắn đi Quất Tử Sơn. Quất Tử Sơn ngay tại Ngư Thành phía sau, khoảng cách Ngư Thành bất quá 3 dặm tả hữu khoảng cách, đứng tại Ngư Thành bất kỳ một phương hướng nào đều có thể nhìn thấy núi này. Xa xa liền có thể nhìn thấy trên núi có một mảnh màu vàng nóng địa phương, đó chính là quả quýt rừng. Đi vào chân núi, có thể thấy được núi này cao chừng 500m, không phải rất cao, trên núi phần lớn là bách thụ, thiết thụ cùng hương đàn, đây đều là quan viên kia sau chủng, cho nên thụ linh cũng không phải rất lớn. Chân núi bị người cố ý tu một đầu nối thẳng chỗ giữa sườn núi đường lát đá, đi vào giữa sườn núi, địa thế nơi này nhẹ nhàng, có một mảnh chiếm diện tích chừng 30 mẫu tả hữu cây quýt rừng, giờ phút này cây quýt lá kim hoàng một mảnh, trên đầu cảnh càng là treo đầy không ít quả quýt, những này quả quýt mỗi một cái đều có to bằng đầu người, giờ phút này dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra quang mang màu vàng, đặc biệt đẹp mắt. Tịnh Nhi thuận tay hái được một cái, thật mỏng ra, dày đặc thịt quả, cắn một cái, chua ngọt ngon miệng, ăn ngon phi thường, Tịnh Nhi không nhịn được tán dương, đây cũng quá ăn ngon đi. Trần Bát Cân thuận tay hái được một cái, không khỏi nói ra, hắc hắc, đây chính là nông gia đệ tử bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới, tên là Hoàng Kim Quýt, xuất ra đi bán, một quả quýt đều có thể bán được 30 đồng tiền, có thể ăn không ngon sao, đều nhanh muốn vượt qua một cân tiền thịt. Lý Nhị Cẩu nhìn xem khắp núi cây quýt, nghĩ thầm những này quả quýt cũng có thể bán không ít tiền sao, bất quá đồ tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bán đi, đến lúc đó hết thảy ném tới trong gương cất giữ đứng lên, giữ lại từ từ ăn. Đường lát đá tại quả quýt trong rừng ghé qua mà qua, đi ra quả quýt rừng, phía trước cách đó không xa là một mảnh to lớn đỉnh biện, nơi này rõ ràng là bị người dùng đại vật lực đào đới đi ra một vùng bình địa. Toàn bộ thổ địa chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu, không có tường lây, chỉ có mấy chục tòa phòng ốc, tại những phòng ốc kia nơi trung tâm nhất hay là một tòa hai tầng lầu gác. Sân nhỏ phía trái trên có một cái chiếm diện tích chừng lớn gần mẫu ao nước, vậy mà cố ý từ trên núi dẫn xuống nước suối, thanh tịnh không thôi. Nhìn thấy tòa biệt này, Lý Nhị Cẩu thích vô cùng, núi lớn như vậy, chính mình nhất định phải nhiều nuôi một chút gà mới tốt á. Đứng ở chỗ này, hướng trên núi nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi đây khoảng cách đỉnh núi còn có 200-300m khoảng cách, bên kia rừng cây liền bắt đầu rậm rạp đứng lên, đồng thời đa số đều là cây giả, mỗi một cái đều thô to không thôi. Lý Nhị Cẩu cũng không có hứng thú tiếp tục tiến lên, mọi người ở chỗ này điều tra một phen, liền rời đi. Ngày thứ hai, Lý Nhị Cẩu tìm thật nhiều người tới, hái quả quýt, loại này quả quýt mặc dù ăn ngon, thế nhưng là sản lượng lại không nhiều, một cái cây liền có thể kết xuất 10 cái mà thôi, cái này 30 mẫu quả quýt trong rừng, cũng bất quá chỉ có hơn 1.000 gốc cây quýt, hết thể hái được hơn 1.3 vạn cái quả quýt. Tổng thể tới nói, thu hoạch cũng không tệ lắm, cầm tới gương đồng phục chế một chút gấp bội, chính là hơn 2 vạn cái, suy nghĩ một chút, chỉ sợ lần này thu hoạch liền đủ hắn ăn được lâu rất lâu, tính toán, ăn quả quýt quá tốn sức. Có thời gian hay là để Mỹ Nhi đem bọn nó ép thành nước quýt uống đi. Xem hết chính mình Quất Tử Sơn, Lý Nhị Cẩu buổi chiều liền cùng Tịnh Nhi rời đi Ngư Thành. Sau 3 ngày, Khổ Thủy huyện, Khổ Sơn đại viện, Lý Nhị Cẩu ngay tại thu thập kim thiểm lao tổ thi thể, luồn ra, rút gân, con cóc da có dược dụng giá trị, bất quá hắn không dùng đến, có thể cầm lấy đi linh vật các bán. Thịt trực tiếp cùng đại dược cùng một chỗ nấu chín, không bao lâu, hắn liền đem hết thể chuẩn bị cho tốt, âm sát thuốc cũng bắt đầu được đứng lên. Mỹ Nhi đối với Lý Nhị Cẩu mang về Tịnh Nhi rất là ưa thích, hai nữ chung đụng rất tốt, chính cùng một chỗ chế tác nước quýt đâu. Lý Nhị Cẩu định đem một nửa quả quýt làm thành nước, không muốn hai nữ giơ hai tay tán thành, cho nên Lý Nhị Cẩu liền để hai người bọn họ tới làm, nấu thuốc cũng không chậm trễ làm khác. Lý Nhị Cẩu lại đem kim quang tự phục chế tới kim phật đem ra đặt ở trước mắt. Có thể thấy được cái này phòng chế kim phật, tại cổ tay chỗ có một vòng sợi tơ màu đỏ, đây chính là bị phòng chế ký hiệu, rất nhiều phòng chế vật phẩm đều có dạng này tiêu ký. Hắn cầm lấy kim phật quan sát một chút, phát hiện chỉ cần tới gần kim phật hơn một xích khoảng cách xa, liền có thể làm cho tâm thần người trong nháy mắt an bình xuống tới. Hắn nếm thử đem thần thức dò vào đến kim phật thể nội, kỳ quái là thần thức vừa tiến vào kim phật bên trong, vậy mà lại bị một cỗ lực lượng thần kỳ đi đến lôi kéo đi vào. Lý Nhị Cẩu bị hù phía sau lưng phát lạnh, đội vàng thu hồi thần thức. Mặc dù là như thế, hắn phát hiện thần thức của mình vậy mà biến yếu ớt, lại bị ngạnh sinh sinh hút đi một chút. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, sợ không thôi, cái này kim phật thật sự là quá mức quỷ dị. Để hắn càng thêm cảm giác chuyện quỷ dị giờ phút này cũng phát sinh, kim phật trên thân lại có hào quang màu vàng lấp lóe một chút, bị nó bao trùm khoảng cách gia tăng hơn một xích, lúc đầu muốn khoảng cách nó một thước khoảng cách mới có thể làm cho lòng người cảnh bình thản xuống, giờ phút này lại trở thành hai thước, đồng thời giờ phút này nó vậy mà có thể để người ta làm đến thật tâm vô tạp niệm. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt nhìn xem kim phật, trong lòng run nhẹ nhẹ, như vậy chẳng lẽ có thể để cho người ta nhanh chóng tiến hành thần đạo nhập môn. Dù sao tiến vào thần đạo trọng yếu nhất chính là trong lòng tạp niệm không ngừng, năm đó hắn nhưng là có thụ nó khổ. Không chỉ có như vậy, một khi tu luyện thần đạo công pháp, bao giờ cũng đều có tâm ma quấy rầy, có cái này kim Phật lời nói, tâm vô tạp niệm bên dưới, tu luyện chẳng phải là càng thêm cấp tốc. Bà bối, thật sự là bà bối, bất quá hắn cảm giác vật này công dụng có lẽ không chỉ có nơi này, phải biết thứ này vậy mà có thể hấp thụ người lực lượng thần thức, phát sinh dị biến, cái này quá mức quỷ dị, chẳng lẽ lại đó là cái sống đồ vật. Vô luận như thế nào, vật này đều là hiếm có bảo bối đâu. Trong lòng của hắn cao hứng, không muốn lần này ngư thành chi hành, thu nhập tương đối khá á lúc này, Mị Nhi cho hắn bưng tới một chén nước quý, Lý Nhị Cầu uống một ngụm, lập tức cảm giác dễ uống không thôi, toàn thân sảng khoái phi thường, một cái to lớn đẹp chữ A Lý Nhị Cầu giờ phút này lại là thu hồi kinh phận, đứng dậy, mang lên một chút nước trái cây, muốn đi một chỗ, đúng, chính là buôn lôi kiếm Vu Thái Lai nơi đó, có lẽ không được bao lâu, hắn liền muốn rời khỏi nơi này, cho nên hắn còn muốn đi Vu Thái Lai bên kia hảo hảo tỉnh giáo một phen. Bây giờ hắn Lưu Vân Phiêu Tuyết đã tu luyện mà thành, hắn muốn tu luyện cổ kiếm quyết chiêu thứ hai, một chiêu này tên là Chương 197, Lưu Tinh Hồ Điệp, Thất Kiếm Trảm Thiên. Chương 197, Lưu Tinh Hồ Điệp, Thất Kiếm Trảm Thiên. Cổ kiếm quyết chiêu thứ hai tên là Lưu Tinh Hồ Điệp chém. Một chiêu này nghe danh tự liền biết, phi kiếm phát lực nhanh như lưu tinh, trọng yếu nhất chính là chủ kiếm có thể huyễn hóa ra hai thanh phó kiếm, nó uy năng cũng cùng chủ kiếm uy lực không kém bao nhiêu. Tu luyện tới cực hạn, có thể huyễn hóa ra bảy trôi phi kiếm, uy lực của nó khủng bố, đánh đâu thắng đó. Chỉ là một chiêu này, quá mức phức tạp lằng ngoằng, Lý Nhị Cầu rất nhiều nơi đều không được ý nghĩa, một mặt là chính mình ngu dốt, một phương diện sao không là không có sư phụ dạy bảo có quan hệ, đây chính là có sư môn cùng hoang dại tu giả khác biệt lớn nhất. Dù sao sư phụ có phong phú kinh nghiệm tu luyện, đối với rất nhiều không hiểu sự tình, đều có thể chỉ đạo một phen, cái này dù sao cũng so ngươi sở soạn lung tung muốn tốt rất nhiều đi, tu luyện phía dưới cũng sẽ làm ít công to. Đáng tiếc chính mình căn cốt kỳ kém, ai cũng không yêu thu hắn làm đồ đệ, để cho người ta có chút bất đắc dĩ, trong lòng của hắn nghĩ đến, chờ mình đến kim đăng kỳ, không phải nhìn cho kỹ, chính mình căn cốt, cũng chính là tiên tiên đạo thai đến cùng bị hư hao dặn gì, vậy mà làm cho tất cả mọi người đều khịt mũi coi thường, ghét bỏ không thôi. Cũng không biết thế gian này có hay không bù đắp cái này tiên tiên đạo thai phương pháp. Trong lòng vừa nghĩ, bất chi bất giác, hắn liền đã đi tới tiệm tạp hóa, để hắn kinh ngạc chính là, giờ phút này Vu Thái Lai ngay tại thu dọn đồ đạc, một bộ muốn rời khỏi bộ dáng. Hắn vội vàng chạy đi lên, nhìn xem Vu Thái Lai bóng lưng nói Lai thúc, đây là tình huống như thế nào, ngươi muốn làm gì? Vu Thái Lai xoay người lại, nhìn thấy Lý Nhị Cầu, một mặt thổn thức nói, đương nhiên là rời đi, ở chỗ này là tìm không thấy ta cổ kiếm môn truyền thừa, sau đó, ta muốn đi địa phương khác, có lẽ là huyện khác, có lẽ là Bảo Kính Châu phủ, làm sao còn biết đến xem ta ạ? Lý Nhị Cầu kéo ra khóe miệng, một mặt im lặng nói, ngươi suốt ngày không có nhà, tới có mấy lần có thể tìm tới ngươi, khả năng ngươi chính là nhất không phụ trách trưởng quý đi. Chỉ là ngươi vừa đi, ta cổ kiếm quyết nhưng tìm ai đến chỉ đạo à, biết đánh nhau hay không cái thương lượng không cần đi, cùng lắm thì ta chính thức gia nhập cổ kiếm môn, ngươi đem ta thu được. Vu Thái Lai hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lý Nhị Cầu nhếch miệng, từ trong gương đồng xuất ra dùng lưu ly bình tử trang nước quýt đưa cho Vu Thái Lai nói nặng, cố ý mang cho ngươi ngư thành thổ đặc sản, quả quýt nước. Vu Thái Lai nhìn thấy đồ tốt, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, mở ra một bình, từ ngực uống vào, không khỏi tán thán nói, thứ này hương vị coi như không tệ, ngư thành ta cũng đợi qua một đoạn thời gian, ta làm sao không biết nơi đó còn có loại này đặc sản. Lý Nhị Cầu cười hát nói, đây là ngư thành, trong nhà của ta thổ đặc sản, không nói gạt ngươi, ta tại ngư thành mua một ngọn núi, trên núi kia trồng thật nhiều cây quýt, quả quýt nhiều lắm, cho nên xuất ra một bộ phận ép nước đến uống. Vu Thái Lai lập tức nói, tại cho ta đến mấy bình, vừa bạn tiểu thúy cũng thích uống. Lý Nhị Cầu sắc mặt tối sầm, gia hỏa này chính là bộ dáng này, được đà lớn tới, làm sao người ta đều mở miệng, Lý Nhị Cầu lại không tình nguyện cho hắn cầm năm bình, phải biết bình này thế nhưng là có thể giả bộ 5 cân số lượng a, không biết bao nhiêu quả quýt mới có thể ép một bình nước trái cây đâu, gia hỏa này làm sao lại không biết hồng nhan họa thủy đạo lý đâu. Lại uống một hớp lớn nước quýt, Vu Thái Lai rồi mới lên tiếng, nói đi, tìm ta có chuyện gì, đừng nói ngươi không có chuyện a, con người của ta nhất không yêu nợ ân tình người ta. Lý Nhị Cầu vội vàng nói, Lưu Vân Phiêu Tuyết ta đã tu luyện không sai biệt lắm, hiện tại ta muốn tu luyện Lưu Tinh Hồ Điệp chém, làm sao có rất nhiều không hiểu sự tình, vừa vặn cùng ngươi thỉnh giáo một phen. Vu Thái Lai một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nói không thể nào, ngươi lợi hại như vậy, Lưu Vân Phiêu Tuyết mặc dù chỉ là cổ kiếm quyết thức thứ nhất, nhưng là chỉ bằng ngươi, làm sao có thể, ngươi luyện một cái ta xem một chút. Lý Nhị Cầu cũng không khách khí, thế ra Ngư Lân kiếm, trực tiếp phóng xuất ra kiếm khí cường đại, tùy theo liền thấy vô số kiếm khí từ Ngư Lân kiếm bên trong tản ra, hình thành từng cái dài nửa xích kiếm khí tiểu kiếm, có thể nhìn thấy phương biên 15 mét bên trong, vậy mà tế luyện ra trên trăm thanh tiểu kiếm. Theo Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, Ngư Lân kiếm mang theo trên trăm tiểu kiếm đối với phía trước anh tới, đảo mắt liền đem phía trước một cây đại thụ nổ nháo loạn. Vu Thái Lai giờ phút này cảm thán nói, khá lắm, không muốn ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền đem tu thành cái này Lưu Vân Phiêu Tuyết, mặc dù uy lực còn nhỏ, thế nhưng là theo tu vi của ngươi gia tăng, một chiêu này uy lực cũng sẽ dần dần bị lớn. Không muốn tiểu tử ngươi hay là một cái tu luyện phi kiếm thiên tài, chỉ là đáng tiếc, ngươi căn cốt quá kém, cho dù ngươi may mắn đột phá trúc cơ, kim đan đối với ngươi mà nói, cũng là một đạo không thể vượt qua thiên khiển, đó cũng không phải là may mắn liền có thể đột phá. Ai, chúng ta chỉ có thể hữu duyên vô phận, bất quá khi không được sư đồ, chúng ta có thể làm huynh đệ sao? Ngươi bỏ ra tiền, ta tự nhiên muốn để cho ngươi vật siêu trô giá trị. Kỳ thật Lưu Tinh này hồ điệp chém mấu chốt ngay tại ở Lý Nhị Cầu nghe xong Vu Thái Lai chỉ đạo, trong lòng sáng tỏ thông suốt, trước kia không hiểu sự tình cũng đều từng cái thông thấu không thôi, đồng thời hắn còn thuận tiện chỉ đạo chính mình Lưu Vân Phiêu Tuyết không đủ. Nói thật, Lý Nhị Cầu luôn luôn cảm giác cái này Vu Thái Lai không đơn giản, thực tình hy vọng bái hắn làm thầy, nói như vậy, chính mình cũng không cần mỗi ngày phát sầu. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Vũ Thái Lai chính là chết sống không đáp ứng. Vũ Thái Lai muốn đi, nói thật, Lý Nhị Cẩu dù sao cũng hơi không nỡ, quang thời gian này, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, mặc dù Vũ Thái Lai người này rất không đứng đắn, nhưng là người hay là không sai. Nhất niệm như vậy, cũng không biết ngày sau sẽ có hay không có gặp nhau ngày, Lý Nhị Cẩu lại lấy ra một cái nhị đại kê, 20 cái nhị đại kê đảng còn có vừa mới chế biến con cóc ghẹ thịt cao năm bát, cùng nhau đưa tặng cho hắn, liền xem như sắp chia tay lễ vật. Vũ Thái Lai nhìn xem Lý Nhị Cẩu đồ vật, có chút kinh ngạc, giờ phút này, hắn vô vô Lý Nhị Cẩu bả vai nói, tiểu tử thúi, có lòng, ta Vũ Thái Lai hành tẩu thiên hạ nhiều năm, bằng hữu mặc dù vô số, bất quá như ngươi như vậy quan tâm ta vẫn là thứ nhất. Như vậy, làm bằng hữu, làm trưởng bối, ngươi lai thúc ta liền tặng cho ngươi mấy câu đi. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, hay là rất ít nhìn thấy gia hỏa này nghiêm túc như thế qua, hắn lập tức liền dựa hai lắng nghe đứng lên. Liền nghe Vũ Thái Lai nói ngươi gia hỏa này mặc dù căn cốt kỳ kém, bất quá sao, có lẽ ngươi cơ duyên thâm hậu, tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Năm đó sư phụ ta đã nói với ta một phen, bây giờ ta liền đem bọn chúng tặng cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có chỗ khích lệ đi. Lão nhân gia ông ta nói, vô luận như thế nào, khi trong lòng của mỗi người có ngọn núi cao hơn muốn đi leo lên lúc, hắn liền sẽ không để ý dưới chân long đong. Hắn mới có thể dùng nhất bình tĩnh phương thức đi tiếp nhận người bình thường khó có thể chịu đựng thống khổ. Không leo lên đỉnh núi lại thế nào lĩnh ngộ vừa xem chúng sơn tuyệt đỉnh phong quang. Hết ngồi đáy giếng không thể ngữ biển, xuân hạ chi trùng không thể ngữ băng, hết ngồi đáy giếng nhận miệng giếng tầm mắt, không nhìn thấy giang hà biển hồ rộng lớn, xuân hạ chi trùng cũng không hiểu đến mùa đông ánh nắng là đến cỡ nào sáng chói. Cho nên, ngươi sáng tạo qua một lần kỳ tích, cũng không phải không có khả năng sáng tạo kế tiếp kỳ tích, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ nhìn nhầm một người, mà ta hy vọng người kia chính là ngươi. Ta hy vọng ngươi đi leo lên trong lòng tòa kia cao không thể chạm đại sơn, tới chống đỡ ngọn núi, đi vừa xem tung núi nhỏ. Nói thật, nghe được Vũ Thái Lai những lời này, Lý Nhị Cẩu trong lòng hay là rất kích động, hắn không nhịn được nói ra, ta thật có thể chứ. Lúc này, hắn đi vào Lý Nhị Cẩu trước người, vô bờ vai của hắn tiếp tục nói, Nhị Cẩu, ta xem trọng ngươi, cố gắng lên, chỉ cần trong lòng ngươi có kiên định tín niệm, có lẽ thật sẽ sáng tạo kỳ tích, thiên đạo thù cần cù đủ kém cỏi, bỏ ra cuối cùng sẽ có thu hoạch. Lý Nhị Cẩu mang theo Vũ Thái Lai khích lệ rời đi, giờ phút này trong lòng của hắn phảng phất thật sự có một tia tín niệm lực lượng, cần cù đủ kém cỏi sao? Hắn không khỏi khích lệ nói, Lý Nhị Cẩu, ngươi là tốt nhất nhỏ, ngươi nhất định có thể nhỏ. Cổ kiếm môn tiệm tạp hóa, tại Lý Nhị Cẩu sau khi rời đi, trong tiệm tạp hóa mặt vậy mà lại đi ra một người mặc áo xanh nữ tử tuyệt sắc đến. Chương 198, trên trời rơi xuống bia đá, đạo hữu xin dừng bước. Chương 198, trên trời rơi xuống bia đá, đạo hữu xin dừng bước. Có thể thấy được nữ tử kia ôn nhu mà huyền, tự nhiên hào phóng, nếu như bị Lý Nhị Cẩu trông thấy, nhất định không thể tin được, đây chính là Vũ Thái Lai trong miệng tiểu thúy a. Nữ tử đi vào Vũ Thái Lai bên người, thử một tiếng nói, Thái Lai, ngươi à, biết rất rõ ràng tiểu gia hỏa này không có khả năng tại tới trước một bước, cần gì phải như vậy khích lệ hắn, ngươi đây không phải giúp hắn, mà là hại hắn. Vũ Thái Lai hừ một tiếng nói, ngươi là không hiểu rõ tiểu gia hỏa này, ta Vũ Thái Lai duyệt vô số người, bất quá tiểu tử này thật sự là mỗi lần đều nằm ngoài sự dự liệu của ta. Có lẽ thiên đạo phía dưới cuối cùng sẽ xuất hiện mấy cái cá lọt lưới đi. Tính toán, không thèm quan tâm hắn, tiểu thúy, nên nói không nói, quả quýt này nước thật rất tốt uống, ta thế nhưng là mặt dạn mày dày cho ngươi lại muốn mấy bình, ngươi nhìn muốn làm sao ban thưởng người ta đâu. Giờ phút này liền nghe Vũ Thái Lai lại khôi phục ngày xưa hèn mọn đối với cái kia tiểu thúy nhào tới. Lý Nhị Cẩu rời đi tiệm tạp hóa, chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi nha môn. Mọi người thấy Lý Nhị Cẩu, tự nhiên cao hứng không thôi, tất cả mọi người đối với hắn hỏi cái này hỏi cái kia, nhiệt tình không thôi. Lý Nhị Cẩu cũng nghiêm túc, trực tiếp xuất ra nước quý khoản đãi mọi người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người reo hò không thôi. Huyện úy cửa ra bảo, một người mặt như hàn sương, chính là mới vừa rồi tới đây làm việc về thừa, Lý Nhị Cẩu không có bị Ngư Thành bên kia xử lý, hắn có chút thật không dám tin tưởng, dù sao đại ca thế nhưng là lời thề son sắt cùng mình nói qua, nhất định sẽ không để cho Lý Nhị Cẩu còn sống trở lại Khổ Thủy huyện. Ở trong đó đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào, hắn không được biết, chỉ bất quá giờ phút này nhìn thấy Lý Nhị Cẩu như vậy tiêu dao, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, thật sự là khí hắn hận không thể bổ nhào vào Lý Nhị Cẩu trên thân, cắn hắn hai cái mới giải tâm đầu mối hận. Để hắn không có nghĩ tới là, Lý Nhị Cẩu vậy mà cũng phát hiện hắn, liền thấy Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, bất quá rất nhanh liền tiếp tục che giấu, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua huyện thừa, nhưng lại chưa phản ứng hắn, mà là tiếp tục cùng mọi người cười cười nói nói. Huyện thừa nhìn thấy Lý Nhị Cẩu ánh mắt, không khỏi toàn thân không hiểu phát lạnh, có loại sợ hãi cảm giác, hắn hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế chấn định phẩy tay áo bỏ đi, ngược lại là muốn đuổi hỏi mau hỏi một chút, chỗ nào xuất hiện sai lầm. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy huyện thừa sau khi đi, trong lòng không khỏi khinh bị nói, huyện thừa a huyện thừa, ngươi ta bản nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại nhất định phải đốt bức bách, chờ xem, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi bức ta lâm vào tử địa, bất đắc dĩ gia nhập Trúc Long giáo, thù này, ta sớm muộn muốn báo. Tại cùng một nhóm lớn các huynh đệ đi tiểu lâu uống một bữa rượu sau, Lý Nhị Cẩu sắp đến trạm vạng tối mới trở lại Khổ Sơn đại viện. Nên nói không nói, có Mị Nhi cùng Tịnh Nhi đằng sau, Lý Nhị Cẩu thật sự là vượt qua thần tiên giống như thời gian, hai nữ cho hắn thu thập một phen, này mới khiến hắn lên giường đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Cẩu sớm liền đứng lên, bắt đầu tu luyện. Không muốn Mị Nhi sớm hơn, vậy mà tại trong sân chăm sóc hoa hoa thảo thảo, bận điệu quên cả trời đất. Luyện, hắn không khỏi dừng lại, nhìn xem Vương Xá than thở. Mị Nhi thấy vậy, không khỏi quan tâm nói, công tử, thì thế nào, chẳng lẽ lại có cái gì khó tâm sự tình sao? Không bằng nói cho Mị Nhi nghe một chút, có lẽ Mị Nhi có thể vì ngươi giải ưu. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng nói, cũng không có cái gì ghê gớm, chính là ta thần đạo công pháp tiến vào trúc cơ đằng sau, căn bản không được tiến thêm, tốc độ tu luyện vô cùng chậm rãi, một mặt là cái này khổ sơn linh khí thưa thớt, một phương diện sao không là ta không có thích hợp công pháp tu luyện. Cái kia vô danh bảo thư, chỉ có thể để cho ta tu luyện tới trúc cơ kỳ mà thôi, tại về sau, căn bản không có bất kỳ công pháp nào có thể tu luyện, chẳng lẽ lại còn để cho ta tự sáng tạo công pháp, ta nhưng không có bản sự kia. A Quy Tức Công mặc dù lợi hại, nhưng cũng là võ đạo công pháp, Cổ Kiếm Quyết lợi hại, cũng chỉ là kiếm thuật chi công a, làm sao công tử nhà ngươi ta, căn cốt kỳ kém, ai cũng không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, không làm gì được. Mỹ Nhi chớp mắt nói triều đình đâu, ngươi thăng lên đại võ sư, không phải có thể tu luyện triều đình công pháp sao? Lý Nhị Cẩu sáng tỏ thông suốt nói đúng a, ta kém chút quên chuyện này, bất quá Khổ Thủy huyện là đừng suy nghĩ, ta hỏi qua, căn bản cũng không có chút cơ kỳ tu luyện công pháp. Xem ra việc này muốn tới Ngư Thành lại nói. Mỹ Nhi lại nhíu mày nói ta từng nghe Hắc Lao Thái nói qua, huyện bên Thanh Thủy huyện có cái gọi là Bách Huyền Sơn địa phương. Nàng lúc còn trẻ, nghe người ta nói nơi đó đã từng có một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào núi Đỉnh Phong. Nghe đồn trên bia đá kia mặt có người xem không hiểu thiên thư, không bằng chúng ta đến đó thử thời vận, vạn nhất nếu là có thể tìm tới cuốn sách này, có lẽ đối với ngươi tu vi có trợ giúp rất lớn. Lý Nhị Cẩu nghe chút lời này, lập tức tới tinh thần nói, có đúng không, lại còn có chỗ như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mỹ Nhi lại nói, vội vã như vậy, chúng ta không cần chuẩn bị một chút sao? Chuẩn bị, có cái gì chuẩn bị, hiện tại liền đi thuận tiện. Giờ phút này liền nghe cửa ra vào truyền đến một tiếng thanh âm lười biếng nói lại muốn đi chỗ nào à, cùng đi liền nghe hai người các ngươi trách trách hô hô đâu. Mỹ Nhi nhìn về phía cửa ra vào Tịnh Nhi, lập tức nói, chúng ta muốn đi xa nhà, đi Bách Huyền Sơn tìm kiếm thiên thư. Tịnh Nhi lập tức tới đây tinh thần nói, thiên thư, đem ta cũng mang lên à, các ngươi sẽ không muốn đem chính ta ném trong nhà đi. Lý Nhị Cẩu nhân tiện nói, chúng ta đi thám hiểm, cũng không phải du ngoạn đâu, ngươi ở nhà đợi không tốt sao? Không tốt, đương nhiên không tốt, ta cũng muốn đi. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, Lý Nhị Cẩu cưỡi cây vương, Tịnh Nhi cưỡi hắc miêu, Mị Nhi ngồi tại hắc hồ tử trên thân, lần này Khổ Sơn đại viện quả nhiên là toàn viên xuất động. Lý Nhị Cẩu không chỉ có bị Mị Nhi cùng Tịnh Nhi mang theo, chính là ba cái linh thú cùng nhau mang đi, còn không phải hai nữ tử này nhất định phải đi cùng, một đầu tọa kỵ căn bản không ngồi được, cuối cùng, Lý Nhị Cẩu liền quyết định, một người một cái, dạng này còn không chen. Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên ngồi kê vương trên thân, gia hỏa này hình thể to lớn, trên lưng tựa như một cái cự đại giường chiếu bình thường, ngồi ở phía trên phi thường dễ chịu. Đồng thời không có chút nào đỉnh, phi thường ổn định. Kỳ thật, lần này mang ba cái gia hỏa đi ra, không chỉ có là muốn cho bọn hắn làm thuốc cưới, Bách Huyền Sơn tình huống gì hắn cũng không biết, có kê vương mấy tên tại, cũng coi là cường lực trợ thủ đi, mặc kệ có cái gì đồ vật kinh khủng tồn tại, Lý Nhị Cẩu cũng là không sợ. Bách Huyền Sơn, khoảng cách Khổ Thủy huyện 600 dặm, nó núi cao lớn không gì sánh được, thẳng nhập đám mây, lấy dốc đứng nguy nga mà nổi danh, Lý Nhị Cẩu trên đường đi đều đang suy nghĩ, chỗ như vậy, không biết có thể hay không dựng dục ra yêu ma cường đại. Chờ bọn hắn khoảng cách Bách Huyền Sơn càng gần thời điểm, càng phát ra cảm thấy có cái gì không đúng. Vì sao? Bởi vì hắn phát hiện, bực này địa phương vắng vẻ, người đi đường càng phát ra nhiều hơn. Quẹ chân hòa thượng, mặc áo thủng đạo sĩ, cách ăn mặc nho nhã học giả, cưới lừa ngược lao đầu, loại tình huống này càng khoảng cách Bách Huyền Sơn, càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Chờ bọn hắn khoảng cách trăm huyền bất quá vài dặm thời điểm, có thể nhìn thấy mấy đầu đường rẽ tụ hợp vào đường cái địa phương, người càng nhiều hơn, Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ lại những người này đều là đến tìm kiếm tiên thư, này sẽ không thái quá trùng hợp một chút. Giờ phút này, hắn rốt cục nhịn không được ngăn lại một vị đạo sĩ cách ăn mặc bộ dáng người, hỏi thăm về đến. Đạo hữu xin dừng bước. Chương 199, Thiên thư bí quyển, Ngộ đạo thông thần. Chương 199, Thiên thư bí quyển, Ngộ đạo thông thần. Đây là một cái bẩn thỉu lão đạo lỗ mũi trâu, không biết người này có phải hay không đi rất lâu lại tới đây, phong trần mệt mỏi khó mà hình dung. Lý Nhị Cẩu ngăn lại người này, lập tức dò hỏi, "Lão hữu, ta muốn hỏi một chút, ngươi tới đây Bách Huyền cần làm chuyện gì?" Lão đạo kia một mặt kỳ quái nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói chuyện gì, ngươi có phải hay không chẳng váng, người tới nơi này, đương nhiên cũng là vì quan sát thiên thư à, chẳng lẽ lại tới này con thỏ không gậy phân địa phương du mạn à? Đầu ngươi có phải hay không tú đầu? Nói, người này hừ lạnh một tiếng, liền đem Lý Nhị Cẩu lay qua một bên, nhanh chân hướng phía trước mà đi. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, trong lòng hay là chuyện bất quá bước ngoặt này, bất quá hắn ngược lại là minh bạch một việc, Hắc Lao thật không có nói láo, thiên thư này nhìn rất nổi danh, chính là cái này Bách Huyền Sơn không có nguy hiểm không? Căn cứ hắn nhiều năm qua nghe hí kịch kinh nghiệm, loại bảo bối này ẩn hiện địa phương, bình thường đều có yêu thú thủ hộ, còn muốn kinh lịch rất nhiều nan quan cùng gặp trắc trở, mới có thể nhìn trộm nó mặt thật. Nhìn xem trên đường rộn rộn ràng ràng đám người, hắn phảng phất có một loại ảo giác, chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Đương nhiên, nếu là thật có nhiều như vậy người lên núi, giống như liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm đi. Lý Nhị Cẩu hay là có chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thăm mấy người, lần này hắn thật xác định, tất cả mọi người là đến quan sát bia đá thiên thư, đồng thời đa số người đều là mộ danh mà đến, thiên thư này danh khí rất lớn. Lý Nhị Cẩu hỏi thăm bọn họ không sợ nguy hiểm không, không muốn những người này tất cả đều dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn hắn, làm hắn một mặt ngộp bức, cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Ngược lại là mấy người tọa kỵ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đặc biệt là Lý Nhị Cẩu cây vương, vậy thì thật là hấp dẫn ánh mắt, lại có mấy người nghe ngóng, hỏi thăm hắn bán hay không, Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không bán. Cứ như vậy, một đường thuận lợi không gì sánh được đi tới Bách Huyền Sơn dưới chân, để Lý Nhị Cẩu không có nghĩ tới là, dưới chân núi này náo nhiệt không thôi. nơi này đặc biệt thanh lý ra một quảng trường khổng lồ, quảng trường toàn bộ dùng tới tốt phiến đá lát thành. Trên quảng trường có nước trà trải, tửu lâu, khách sạn, sòng bạc, lại còn có một gian tên là Vạn Hoa lầu lầu nhỏ, có thể thấy được trên lầu các cô nương trang điểm lộng lẫy đối với phía dưới người không ngừng làm điệu làm bộ mời chào qua lại người đi đường, thỉnh thoảng có người một mặt hì hì đi đến lâu đi, vui vẻ không thôi. Quảng trường một góc còn có không ít người bày quầy bán hàng bán các loại vật ly kỳ cổ quái. Nhân sâm trăm năm, sừng hiệu, các loại linh dược, đặc thù pháp khí loại hình đồ vật, đủ loại, lộn xộn không thôi. Tại giữa quảng trường, còn có một cái người kể chuyện, chính thao thao bất tuyệt giảng thuật thiên thư bia đá lai lịch, không ngừng rước lấy đám người lớn tiếng khen hay. Lý Nhị Cầu nhịn không được cũng đi qua đụng đụng náo nhiệt, liền nghe người kể chuyện kia nói các ngươi không biết, đêm hôm đó, trong bầu trời lôi điện đánh mình, tựa như ngân xà loạn vũ. Liền thấy chân trời có vô số lưu tinh xẹt qua chân trời, tốt một trận mưa sao băng à, xinh đẹp phi phàm. Tùy theo lúc này, một khối thiên thạch chạy hướng mưa sao băng quy tích, thẳng đến cái này Bách Huyền Sơn mà đến, sau đó một tiếng vang thật lớn qua đi, toàn bộ Bách Huyền Sơn đều đi theo run rẩy lên. Một khắc này, toàn bộ Bách Huyền Sơn bên trên kim quang đại tác, tựa như chói mắt thái dương mở dạng, đem phương viên trăm dặm đều chiếu rọi cùng ban ngày mở dạng, ngay sau đó liền có vô số đại năng tu giả đến đây xem xét. Liền thấy trên núi bia đá, càng là thấy được trên tấm bia đá ghi lại thiên thư văn tự, từ đó về sau, không ngừng có người đến cùng bái bia này. Nhìn thiên thư đằng sau, có người một ngày nhập đạo, thành tựu vô lượng thiên tôn, có người một ngày thành Phật, thành tựu Bồ Tát chi thân, từ đó về sau, không ngừng có người thăng ngộ thiên thư thành tựu phi phàm. Ngộ đại đạo Lý Nhị Cầu nghe người kể chuyện kia lời nói, chỉ có thể cảm giác gia hỏa này rất có thể lừa dối, nếu là thật như thế, tấm bia đá này há không sớm đã bị đại năng khiêng về tông môn. Cắt, lừa gạt một chút người khác còn tin, hắn vậy mới không tin đâu. Cũng chính là lúc này, hắn mới biết được, nguyên lai ngọn núi này bị Thanh Thủy huyện một đại gia tộc ra mua, đồng thời bị khai phát thành du lãm thánh địa, dựa vào trên trời rơi xuống bia đá tên tuổi, mời chào các nơi tu giả đến đây ngắm cảnh. Lý Nhị Cầu không thể không bội phục gia tộc này tộc trưởng, thật sự là sẽ làm sinh ý đều làm đến tu giả trên thân. Nhất làm cho người không lời chính là, lên núi, người giao phí qua đường, mỗi người 10 lượng bạc, như vậy, Lý Nhị Cầu càng thêm tin chắc, người kể chuyện kia là đang lừa dối mọi người lên núi quan sát, hoa đẹp tiền a cũng may linh thú không cần tiền, bằng không, Lý Nhị Cầu liền muốn báo nổi, đây quả thực là tại cướp bóc sao. Duy nhất vui mừng sự tình chính là, trên núi chăn lót đầy đường lát đá, một đường hướng lên, như đồng du chơi mở dạng, hai bên đường còn bị trồng trọt rất nhiều cây phong, vừa đến mùa này, cây phong lá cây đỏ bừng một chút, đẹp mắt cực kỳ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Một đường uốn lượn đi lên, Lý Nhị Cầu phát hiện tới đây quan sát thiên thư người, thật đúng là không ít. Đường tạm biệt, không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi, Lý Nhị Cầu bọn người xa xa liền thấy một khối chừng cao khoảng một trượng to lớn thạch đầu bị từng vòng hàng rào ngăn trở. Càng là có một ít mặc áo giáp người thủ hộ tại thạch đầu chung quanh, mặt người chỉ có thể xa xa quan sát, muốn khoảng cách gần quan sát, lại còn muốn giao nạp phí tổn. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm đám người này cũng quá có thể xáo lộ, đến đỉnh núi ngươi lại còn muốn thu tiền. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này kiếm tiền phương pháp cũng không tệ, về sau chính mình quất tử sơn nếu là khai thác nói, cũng có thể dập khuôn dạng này hình thức, tiền liền rầm rầm tới. Thông qua nghe ngóng, Lý Nhị Cầu mới biết được, khoảng cách bia đá càng gần, giá cả càng cao, chừng 10 trượng muốn 30 lượng bạc, ngũ trượng, 50 lượng, 3 trượng 100 lượng, hơn 1 trượng 200 lượng, mét, 300 lượng. Lý Nhị Cầu cảm giác đám gia hỏa này chính là đang dự tiền a, làm sao hay là có không ít người khẳng khái mở hầu bao, một mặt cao hứng tiến vào bên trong. Tịnh Nhi cùng Mỹ Nhi cũng không muốn quan sát cái gì thiên thư, chỉ là xa như vậy tới, đều đến chỗ rồi, Lý Nhị Cầu làm sao cũng phải nhìn một chút, mới có thể chết tâm không phải. Cuối cùng Lý Nhị Cầu cắn răng một cái, cũng bỏ ra đầu to tiền, ba người, trực tiếp tế ra 900 lượng, hắn ngược lại là muốn nhìn thiên thư này đến cùng là bộ răng gì, nếu như đám gia hỏa này lừa dối chính mình, hừ hừ, vậy mình nhất định phải xử lý bọn hắn một cái lừa gạt tội không thể. Có tiền thật tốt à, hắn mang theo hai nữ, chân trước đi vào cự thạch mét tà hữu, liền nghe sau lưng cả đám đều thổn thức không thôi, trong mắt lóng lánh ước ao ghen tị quan mang. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không để ý tới những này, nghĩ thầm chính mình tiêu lấy đầu to tiền, các ngươi còn hâm mộ cái rất. Nói đây là một tấm bia đá, đó là sai lầm, kỳ thật chính là một khối bất quy tắc cự thạch, toàn bộ cự thạch có thể có gần trượng lớn nhỏ, cái khác ba cái mặt bóng loáng không gì sánh được, thật giống như bị dắt lên một tầng lưu ly, xinh đẹp phi thường. Chỉ có cái này một cái mặt, lộ ra thạch đầu diện mục thật sự, tại thạch đầu bên trên viết mấy chục hàng tự phù, những tự phù này không phải mọi người nhận biết văn tự, mà là như là văn nòng nọc mở dạng, căn bản nhìn không rõ. Lý Nhị Cầu nhìn thấy cái này văn nòng nọc, không hiểu có một tia cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào thấy qua mở dạng, nhưng chính là không nhớ nổi. Hai nữ nhìn một chút thạch đầu chữ ở phía trên, đều là một mặt hoa trắng tiền cảm giác, liền nghe Tịnh Nhi có chút sợ hãi than nói, liền cái này, liền đáng giá khi 300 lượng, thật sự là hưởng công. Mỹ Nhi tranh thủ thời gian nói theo, đúng vậy à, không được, ta phải nhiều nhìn hai mắt, bằng không thua thiệt hoảng. Nơi này sớm đã có hai người ở đây tham tưởng, nhìn thấy hai nữ dung nhan đằng sau, đều là đối với Lý Nhị Cầu một mặt vẻ hâm mộ. Lý Nhị Cầu không nói gì, mà là để hai nữ đều đi theo hắn ngồi tại thạch đầu trước, hào hào lĩnh hội một phen. Giờ phút này Lý Nhị Cầu nhìn phía trước bia đá, càng xem càng cảm giác những tự phù kia cực kỳ cảm giác quen thuộc, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn thấy mê mẩn, nào nghĩ vào thời khắc này, Lý Nhị Cầu vùng đan điền, cơ điền trung trung tâm cái kia phù văn thần bí, đột nhiên run rẩy một chút, lập tức kim quang lập lòe mà lên. Chương 200, chú rượu chi môn, huyền diệu khó giải thích. Chương 200, chú rượu chi môn, huyền diệu khó giải thích. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy cơ điền run nhẹ nhẹ một chút, hắn lập tức nội thị quan sát, lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai là cơ điển trùng trung tâm cái kia phủ văn thần bí bỗng nhiên lóe sáng một chút, tùy theo tự phủ kia lóe lên Lý Nhị Cẩu mới chợt hiểu ra. Tự phù này không phải cùng thạch đầu phía trên những cái kia giống nhau như lúc sao? Hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra nhìn sang, trong lúc bỗng nhiên, hắn cảm giác cặp mắt của mình phía trên, vậy mà thật giống như bị dắt lên một tầng quang mang màu vàng. Tùy theo, trong mắt hào quang màu vàng bắn tới những tự phù kia phía trên, hắn vậy mà nhìn thấy, những tự phù kia giãy giụa thân thể, tựa như sống lại một dạng, vậy mà nhảy ra thạch đầu, hướng trước mắt hắn bay tới. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, hắn không khỏi mắt trợn tròn. Giờ phút này, tim của hắn đập vậy mà bắt đầu tăng tốc, cơ điển trung tâm cái kia thần bí tự phù lấp lóe càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể hắn pháp lực lại bị nhanh chóng tiêu hao, hắn cảm giác chính là khống chế phi kiếm cũng sẽ không tiêu hao nhanh như vậy. Chỉ là giờ khắc này, hắn lại không lo được những này, bởi vì những tự phù kia đi vào Lý Nhị Cẩu trước mắt đằng sau, vậy mà bắt đầu biến hình kéo duôi, hóa thành hắn nhận ra văn tự. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, không thể tin nhìn xem một màn này, cái kia mở đầu hai cái chữ to liền viết đạo kinh. Lập tức có thể nhìn thấy, trên đó nội dung biểu hiện, không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu, chú diệu chi môn, huyền diệu khó giải thích. Cốc thần không chết, là huyền tận chi môn, là thiên địa chi căn. Giữa thiên địa liên tục như tồn, dùng không cần Lý Nhị Cẩu càng xem càng thêm kích động. Giờ phút này không biết có phải hay không là cơ điển cái kia phủ văn thần bí nguyên nhân, hắn tựa như trong lúc bất chợt khai ngộ bình thường, vậy mà minh bạch bản này thiên thư đại khái ý tứ. Nguyên lai chỗ này vị thiên thư căn bản không phải cái gì công pháp tu luyện, mà là đại đạo tổng cương, tựa như một người thân thể, đại đạo tổng cương chính là xương sống lưng, đạo pháp chi thuật chính là xương sống lưng lan tràn đi ra xương sườn, chỉ cần lĩnh ngộ cuốn sách này ý tứ, đang tu luyện đạo pháp một đường, liền có thể lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt đứng lên. Khi hắn đọc xong cuối cùng một chữ thời điểm, vô số tự phù vậy mà hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, lập tức vậy mà trực tiếp bắn vào đến Lý Nhị Cẩu trong mi tâm. Lý Nhị Cẩu liền nhìn thấy vô số kim quang tại trong thân thể mình phân tán ra đến, bất quá ngắn ngủi một lát, thân thể của hắn liền biến thành màu vàng. Lúc này, quang mang màu vàng bắt đầu thu liễm, cuối cùng hội tụ đến đan điền của hắn chỗ. Để Lý Nhị Cẩu càng thêm ngạc nhiên sự tình phát sinh. Tại đan điền hậu phương chỗ, trong âm u kia, theo quang mang bắn vào, vậy mà chậm rãi ngưng kết thành một cái bóng người màu đen đến. Có thể thấy được bóng người kia cuộn suối ngồi ở chỗ đó, tựa như ngồi xuống bình thường. Người này khuôn mặt vậy mà cùng Lý Nhị Cẩu giống nhau như lúc, thật giống như có lại là phiên bản thu nhỏ chính hắn. Hắn để trần thân thể, toàn thân gầy yếu không thôi, xương sườn có thể thấy rõ ràng, toàn thân xương cốt lại có đại bộ phận đều hiện lên nứt gây bộ dáng, thân thể của hắn là như vậy tàn phá không chịu nổi. Lại nhìn trên mặt của hắn rõ ràng có thật nhiều vết thương, trên xương đầu mặt lại còn có không ít vết rách. Tổng thể nói đến, làm sao một cái chữ thảm hình dung, mà tứ chi của hắn chỉ có một cái cánh tay hay là đầy đủ, còn lại mấy cái thân thể vậy mà đều là không trọn vẹn mơ hồ, thật giống như gãy mất một dạng. Giờ phút này hắn lại là đột nhiên biết đây là cái gì, tiên thiên đạo thai, cái này lại là chính mình tiên thiên đạo thai, chắc không được đều nói chính mình căn cốt cực kém, thế này sao lại là kém a, đơn giản chính là muốn phá toái một dạng. Nhìn xem chính mình tiên thiên đạo thai, trong lòng của hắn khóc không ra nước mắt, chắc không được tự mình tu luyện tốc độ chậm như lão cẩu, suy nghĩ cả nửa ngày đây chính là nguyên nhân chân chính, nếu không phải mình đạt được mấy lần đại cơ duyên, trúc cơ chỉ sợ đều là nằm mơ mới có thể nghĩ đi. Giờ phút này kim quang tán đi, hết thảy đều khôi phục bình thường, bất quá Lý Nhị Cẩu cao hứng là chính mình nhất niệm khẽ động, còn có thể thấy rõ ràng chính mình tiên thiên đạo thai. Đây thật là đủ kỳ quái, cũng không biết là nguyên nhân gì. Giờ phút này, Lý Nhị Cẩu mở hai mắt ra, hắn lại nhìn về phía những tự phù kia, hắn vậy mà toàn bộ nhận ra, đây hết thảy đều không phải là huyễn tưởng, đều là thật sự phát sinh à, để hắn kinh ngạc chính là, hắn mặc dù nhận ra những chữ này, thế nhưng là ngươi nếu để cho hắn đọc lời nói, hắn vậy mà một chữ cũng nói không ra. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy quỷ dị không thôi, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, nô thần tiên từng theo hắn đã nói, thiên đạo thần cơ, không thể ngữ, không thể nói cũng, gọi là thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ người ác gặp thiên khiển. Trong lòng của hắn cười khổ, trên tấm bia đá này thiên thư văn tự, liền xem như mình muốn tiết lộ, cũng vô pháp nói ra à, xem ra cái này đại đạo tổng cương thật không thể coi thường. Hắn cũng càng thêm ngạc nhiên, không khỏi nghĩ đến, cái kia cơ điển phía trên thần bí tự phụ, chẳng lẽ lại cùng thiên đạo rất có nguồn gốc, bình thường tới nói, vật này chính là nghiệp lực kim đan hóa tới, tự nhiên phải cùng thiên đạo có chút quan hệ, tính toán, thật phức tạp, hay là không nghĩ, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Lúc này, hắn nhìn hai bên một chút, liền nhìn thấy người chung quanh hoặc cau mày, hoặc lắc đầu thở dài nhìn xem cái kia thạch đầu phía trên những tự phụ kia, rõ ràng là không được ý nghĩa. Hắn hiểu được tới, nguyên lai cái kia hết thảy sự tình bị dị, cũng chỉ có mình có thể nhìn thấy, trên người hắn tản ra quang mang cũng tốt, hết thảy cũng tốt, người khác đều là không thấy được. Cái này khiến trong lòng của hắn an ủi, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn ra hắn khác biệt, điệu thấp mới là vương đạo. A lại nhìn Tịnh Nhi cùng Mỹ Nhi, lại là một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, các nàng cái này mấy trăm lượng là mất trắng. Bây giờ chính mình vậy mà đạt được lớn như thế cơ duyên, cũng không cần tiếp tục ở chỗ này dừng lại, đáng tiếc là, đạo pháp này tổng cương cuối cùng không phải phương pháp tu luyện. Hắn cũng không phải cái gì kỳ tài ngút trời, có thể căn cứ cái này tổng cương liền tự ngộ vô thượng đại pháp. Nhìn, hay là thành thành thật thật, đợi đến ngư thành thời điểm nhìn nhìn lại, làm sao đi tu luyện triều đỉnh công pháp đi. Hắn chào hỏi Mỹ Nhi cùng Tịnh Nhi rời đi, hai người nghe chút muốn đi, lập tức cao hứng ghê gớm. Sau ba ngày, đám người rốt cục về tới Khổ Sơn đại viện, trên đường đi sống phóng túng, cũng là quên cả trời đất, làm sao Lý Nhị Cẩu kể từ khi biết chính mình căn cốt bộ dáng, một mực sầu não bất ức. Cũng may lúc này, hắn cũng nhận được Ngư Thành gửi tới điều lệnh, để hắn nhanh Ngư Thành phục trước. Tin tức này rất nhanh liền tại nha môn lan truyền ra, tất cả mọi người đối với Lý Nhị Cẩu chúc mừng không thôi, dù sao đó là Ngư Thành a, chính là một cái tiểu bộ khoái cũng so huyện thành bộ đầu thân phận cao, huống chi Lý Nhị Cẩu lấy phó tổng bộ đầu chức vị điều tới, chức quan tất nhiên sẽ không nhỏ. Huyện ủy Chu Bân cố ý cùng Lý Nhị Cẩu đơn độc hàn huyên rất nói nhiều, lại là bằng giao, lại là chúc mừng, dù sao chính là giao lưu tình cảm thôi. Cái khác bộ đầu không phải là không một mặt lấy lòng, dù sao giờ phút này, tất cả mọi người có thể nhìn ra, bằng vào Lý Nhị Cẩu giao thiệp cùng số tuổi, ngày sau không lo tiếp tục tấn thăng sự tình, hiện tại ôm đùi, nhưng so sánh về sau mạnh hơn nhiều. Chỉ ít mọi người về sau đi Ngư Thành làm việc, Lý Nhị Cẩu cũng có thể chiếu cố nhiều hơn một chút mọi người không phải, trong lúc nhất thời Lý Nhị Cẩu khách nhân đó là đáp ứng không xuể. Chính mình những lao huynh đệ kia cùng Vọng Long thôn các thanh niên, càng là vì hắn cao hứng, bất quá Vọng Long thôn các thanh niên nhìn thấy Lý Nhị Cẩu muốn đi, cả đám đều trong lòng không có lực lượng, thật rất muốn cùng Lý Nhị Cẩu cùng đi. Việc này hiện tại đương nhiên không thể, cũng may Lý Nhị Cẩu đáp ứng bọn hắn, một khi hắn tại Ngư Thành đứng vững, có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ làm đi qua. Đám người đạt được cái hứa hẹn này, tự nhiên đều cao hứng ghê gớm. Một ngày này, Lý Nhị Cẩu ngay tại Thu Thập Khổ Sơn đại viện, nơi xa, Kỳ Hoa cùng Đại Bạch Tượng mang theo nhị thúc một nhà từ xa mà đến gần đi tới. Chương 201, ngàn gà kế hoạch, gà nhạc viên chương 201, ngàn gà kế hoạch, gà nhạc viên nhị thúc, các ngươi đã tới. Lý Nhị Hoa lập tức kích động ghê gớm, lập tức gật đầu nói, "Ừ, Nhị Cẩu à, ngươi thật muốn dẫn chúng ta toàn ra đi Ngư Thành à, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng đâu?" Lý Nhị Cẩu biết nhị thúc lo lắng, hắn đã nghĩ rất rõ ràng, Quất Tử Sơn có rất nhiều chỗ ở, nhị thúc đi nơi nào, một phương diện có thể giúp chính mình quản lý quả quýt rừng, một phương diện còn có thể trợ giúp chính mình đem cả ngọn núi quản lý đứng lên. Dù sao Mị Nhi cùng Tĩnh Nhi, nhưng không có hứng thú này, thì như khai khẩn trồng trọt cái gì, còn cần nhị thúc người như vậy, trọng yếu nhất chính là nhị thúc nhân phẩm hắn tin qua. Còn có, hắn trên đời này cũng không có cái gì thân nhân, nhị thúc cùng hắn dù sao cũng là huyết thống chí thân, máu mủ tình thâm, chí ít để hắn tại thân tình phương diện có chút an ủi đi. Nghĩ tới những thứ này, hắn đối với nhị thúc nói ra, "Nhị thúc, không nói là người, ta tại Ngư Thành mua một ngọn núi, ngươi đến đó chính là giúp đỡ ta, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau lấy. Những này các đệ đệ muội muội cũng có thể tại Ngư Thành trong học đường học tập tri thức, có lẽ như vậy có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn." Nhị Thẩm đã sớm cao hứng ghê gớm, nhìn thấy Nhị Thúc còn có chút chần chờ, lập tức nói, "Hắn Nhị Thúc, chuyện này ta nhất định phải giúp, Nhị Cẩu, sớm mấy năm Nhị Thẩm có lỗi với ngươi, thế nhưng là ngươi nhìn xem đi, từ nay về sau, Nhị Thúc, Nhị Thẩm nhất định sẽ giống trợ giúp chính mình thân nhi tử mở rộng, hảo hảo giúp cho ngươi." Lý Nhị Cẩu trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, cái này Nhị Thẩm à, chính mình nói cái gì tốt đâu, nói nàng bợ đỡ sao? Tính toán, lão man đầu nói rất đúng, coi ngươi có năng lực thời điểm, bên người đều là người tốt, ai cũng sẽ đối với ngươi tốt lên, nhân tính cho phép, chỉ cần nàng thật đối với mình tốt, chính mình còn có thể nói cái gì đó. Cùng Nhị Thúc hàn huyên một hồi, Lý Nhị Cẩu liền bắt đầu đem những cái kia gà cùng dê toàn bộ đều nhận được trong gương đồng, đồ trong nhà cũng không cần, hắn dự định sau khi đi, liền đem tòa viện này cho Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa còn có Vọng Long thôn những người kia sử dụng. Lâm muốn ly biệt, Đại Bạch Tượng đối với Lý Nhị Cẩu lưu luyến không rời, dặn dò, "Nhị Cẩu, đi Ngư Thành, cần phải mau chóng tìm quan hệ đem ta cùng Hỉ Hoa trước làm đi qua." Lý Nhị Cẩu vô vô hắn bụng lớn nói, "Yên tâm đi, cũng không phải sinh ly tử biệt, từ đâu tới thương tâm như vậy, già mồm." Hỉ Hoa không nói gì, trong mắt lại có vô tận chờ đợi, nhìn xem Lý Nhị Cẩu đám người thân ảnh càng ngày càng xa, hắn bỗng nhiên đối với Lý Nhị Cẩu bọn người la lớn, "Nhị Cẩu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ biến càng ngày càng cường đại." Lý Nhị Cẩu quay đầu nhìn về phía Hỉ Hoa, phất phất tay nói, "Ta biết, cố lên nha, ngươi nhất định có thể." Các đệ đệ muội muội nhìn xem Hỉ Hoa thân ảnh, đều ô ô khóc lên, cũng may Nhị Cẩu ca nói cho bọn hắn, không được bao lâu, Hỉ Hoa ca liền sẽ tới tìm hắn bọn họ, đến lúc đó người một nhà lại có thể chỉnh chỉnh tề tề. Chiều hà dâng lên, đầy trời đều là hồng vân đặc biệt xinh đẹp, tiểu nha đầu chỉ về đằng trước tòa kia đại sơn nói, "Thật xinh đẹp một mảnh quả quýt rừng a, Nhị Cẩu ca, đó chính là chúng ta nhà sao?" Tiểu nha đầu lúc đầu lấy tên gọi làm nhà trứng, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu ghét bỏ thật khó nghe, cho nàng một lần nữa lấy cái danh tự, gọi là Lý Tâm Nhi. Nhị thúc nhà hiện tại cũng liền Lý Tâm Nhi dám cùng Lý Nhị Cẩu hỏi cái này hỏi cái kia, đám người còn lại có lẽ là trưởng thành, đều hiểu xong việc để ý, cùng Lý Nhị Cẩu dù sao cũng hơi e ngại. Bất quá Lý Nhị Cẩu càng thêm ưa thích Lý Tâm thân cận, hắn sờ lên trái tim đầu nói, "Đúng vậy à, về sau ngươi liền mỗi ngày có quả quýt ăn đâu." "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, trái tim có thể mỗi ngày ăn quýt lớn." Quất Tử Sơn thật lớn, Nhị thúc nhìn thấy lớn như vậy một ngọn núi, về sau đều thuộc về hắn quản, loại kia tâm tình hưng phấn đơn giản không cách nào biểu đạt, kích động đều khóc lên. Trong đình viện, Lý Nhị Cẩu vung tay lên, liền đem tất cả gà đều phóng ra, còn có cái kia 7 cái dê, trong đình viện lập tức liền bắt đầu náo nhiệt lên. Hiện tại Lý Nhị Cẩu kế hoạch đem một đời gà quy mô mở rộng đến 500 con, nhị đại kê cũng mở rộng đến 500 con, về phần tam đại kê, hắn có chút khó khăn đứng lên, thật sự là đã trải qua nhiều ngày như vậy, tam đại kê lại còn không có đẻ trứng, hắn thật sự là hoài nghi, tam đại kê có phải hay không cách nào đẻ trứng. Bất quá cái này tam đại kê dùng để chăm sóc sơn lâm cũng không tệ, bọn gia hỏa này đứng lên đều cùng Lý Nhị Cẩu cao không sai biệt cho lắm thấp, mỗi một cái đều cường tráng không thôi, cùng cái đại điêu giống như, phổ thông giá thu căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn nó. Trải qua một phen xoắn xuýt, hắn vẫn là có ý định đem tam đại kê mở rộng đến 100 con, đây chính là hắn ngàn gà kế hoạch, chế tạo ra chân chính gà nhạc viên, về sau, hắn liền trông cậy vào những trứng gà này tới qua sống, dù sao đỉnh núi này đắt như thế, muốn lấy lòng nhiều trứng gà mới có thể hồi vốn đâu. Lý Nhị Cầu cho Nhị Thúc 1.000 lượng bạc, trong nhà thiếu cái gì, liền để hắn đi mua sắm, không đủ tại lại đi tìm Mị Nhi đòi hỏi. Trong khoảng thời gian này, bán trứng gà tiền đều do Mị Nhi thu, dù sao tại Khổ Sơn đại viện bên trong, thế nhưng là do nàng trông coi nhà đâu. Bàn giao hết thảy, Lý Nhị Cầu liền đi nha môn, Trần Bát Cân sớm sẽ ở cửa chờ lấy hắn, vừa nhìn thấy hắn lập tức đi ngay đi qua, đem hắn kéo sang một bên. Lý Nhị Cầu kỳ quái, Trần Bát Cân có chút khác thường, không biết có ý tứ gì. Trần Bát Cân lại là nhìn hai bên một chút không có người, lúc này mới cùng Lý Nhị Cầu nói ra, ngươi có phải hay không đắc tội người nào, dựa theo công lao của ngươi cùng ngươi tại Khổ Thủy huyện quan trước, đi vào Ngư Thành, thấp nhất cũng là 2 bộ đầu chức vị. Có thể phía trên cũng chỉ là cho ngươi một cái tiểu bộ đầu vị trí, thật cổ quái, cho nên ta cho rằng ngươi nhất định đắc tội cái gì nhân vật không tầm thường, người ta muốn là ngươi. Tiểu bộ đầu. Lý Nhị Cầu có chút im lặng, mình tại Khổ Thủy huyện thế nhưng là phó tổng bộ đầu, thủ hạ làm sao cũng quản hơn 100 người có được hay không, bây giờ chỉ là để cho mình khi một cái tiểu bộ đầu, nói đùa cái gì, đây không phải mình thăng ám hàng sao. Phải biết, như là Trần Bát Cân nói tới, chức vị của mình tương đương với 2 bộ đầu phía trên, đại bộ đầu phía dưới, bất quá đây là Ngư Thành, quan chức tương đối cao, cho hắn muốn cho 2 bộ đầu xem như bình điều, tiểu bộ đầu liền quá mức, tương đương với hắn tại Khổ Thủy huyện bộ đầu chức vị. Hắn càng nghĩ càng nổi nóng, không khỏi cả giận nói, ta bên này về ai quản, ta ngược lại thật ra muốn phân xử thử. Trần Bát Cân ai một tiếng nói, ngươi không biết, lúc trước ta nghe cũng rất căm tức, cũng may dựa vào mặt mũi, đem ngươi lấy tới thủ hạ ta, đại bộ đầu là Vương Trấn, phó tổng bộ đầu là Bạch Tố, ngươi nhận biết. Về phần tổng bộ đầu, ngươi là đừng nghĩ, tên kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta đều không gặp được hắn, còn lý sao? Ai, ngươi chức vị quá thấp, hay là đừng suy nghĩ, người ta không nhất định có thể gặp ngươi. Lý Nhị Cầu lông mày nhíu lại, không khỏi có chút đột trí, hiện tại tìm người lý luận, chỉ sợ cũng phải đạt được một đống lớn lý do, tính toán, tiểu bộ đầu chính là tiểu bộ đầu đi. Hắn cẩn thận suy tư một chút, đến cùng đúng ai đang hãm hại chính mình, có thể hay không lại là huyện thừa dở cho quỷ, dù sao mình trừ hắn ra, hẳn không có những địch nhân khác, huyện thừa a huyện thừa, xem ra hai chúng ta là không chết không thôi một loại kia, vậy ngươi liền chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày thu thập ngươi. Lập tức Lý Nhị Cầu bị Trần Bát Cân mang đi, đi quen biết chính mình đội nhân mã kia, hắn là tiểu bộ đầu, tương đương với tiểu đội trưởng, thủ hạ có 4 người, theo thứ tự là Ma Hán, Triệu Hổ, Lưu Tam Ma Tử cùng Tiểu Thất. Nên nói không nói, cái này Ngư Thành bộ khoái sát thực không tầm thường, mấy người kia vậy mà đều có luyện khí 8 tầng 9 tầng thực lực, mỗi một cái đều có thể so với Khổ Thủy huyện bộ đầu thực lực, về sau mang đi ra ngoài lời nói, cũng coi là bị phong lẫm liệt. Mọi người thổn thức vài câu, Lý Nhị Cầu liền trương la mời khách, mang theo mọi người đi Thiên Tiên lâu ăn một bữa lớn, một bữa rượu dưới thì đến, cái này tình cảm lập tức liền lên tới. Các loại từ tiểu lâu đi ra, mọi người lập tức liền cậu ca kêu lên, thân thiện không thôi đâu. Ăn uống no đủ, mọi người liền riêng phần mình về nhà, tự tìm mẹ mình, làm sao Trần Bát Cân con hàng này, nhất định phải lôi kéo Lý Nhị Cầu đi một nơi tốt, mặc cho Lý Nhị Cầu làm sao không đồng ý, vẫn là bị hắn mài ép lôi kéo, mang đến nơi đó.